Cao Hàn chậm rãi đi tới lều vải ở ngoài, ngẩng đầu nhìn trời lên nguyệt lượng, hôm nay nguyệt lượng thật sự rất mỹ lệ, ta sẽ để này xinh đẹp nguyệt quang biến thành đỏ như màu máu. Nói xong, Cao Hàn đạp bước đi vào một cái trong đó lều vải. Một phút sau, Cao Hàn từ đó đi ra, tiếp tục hướng xuống mặt một cái lều vải bắt đầu đi đến. Thanh phong phất qua cái này lều vải mảnh, bên trong hiện tượng dương hiện tại mọi người trước mặt. Tại trong quân trướng, nằm nổn ngang 10 thi thể của người. Máu tươi không ngừng như ý lấy mặt đất lan tràn, mỗi trên người một người đều có được một đạo vết thương chí mạng, khuôn mặt không cam lòng cùng sợ hãi. Cao Hàn lại từ một cái khác quân trướng đi ra, trường kiếm trong tay che kín máu tươi. Trong này binh sĩ phần lớn đều là ngưng khí cảnh giới tu vi, tuy rằng bình quân tố chất đã rất cao, nhưng là đối với Cao Hàn đến đem, cũng chẳng qua là run rế mà thôi. Cao Hàn cố ý lướt qua tướng lĩnh quân trướng, chỉ là lựa chọn là binh sĩ quân trướng, cứ như vậy, tốc độ nhanh rất nhiều. Tất cả mọi người không chống cự nổi Cao Hàn một kiếm, một chiêu bản kiếm thuật liền ăn lần hết thảy quân trướng. Đêm nay, Cao Hàn hóa thành tu la, không ngừng giết người, hết thảy máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, hướng về quân trướng ở ngoài chạy tới, trong doanh trại tràn ngập máu tanh địa vị. Đây là cái thứ 100 quân trướng rồi, giết người ở bên trong, liền không sai biệt lắm, nên rút lui. Lần này chiến tích cũng không tính chênh lệch. Hóa chân ngũ trọng tướng lĩnh, giết hơn 30 người, tứ trọng hơn 50 người, tam trọng hơn 100 người. Tính như vậy, hết thể tướng lĩnh ta chém giết bình thường chừng. Cao Hàn từ một cái trong lều vải đi ra, trong lòng đọc thầm nói. Trong lòng một bên yên lặng tính toán, một bên yên lặng đi về phía trước, không biết đi rồi thời gian bao lâu, tại Cao Hàn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái quân trướng. Cùng bình thường binh sĩ quân trướng gần như, tại nơi đóng quân biên giới, thế nhưng trên địa đồ cũng không hề cái này quân trướng đánh dấu. Mặc kệ. Đây nhất định là những tên kia đã quên dấu hiệu. Muốn xong, Cao Hàn đạp bước liền đi vào. Cao Hàn mới vừa tiến vào, một đạo giọng ôn hòa Cao Hàn vang lên bên tai, huynh đệ. Ngươi vô duyên vô cớ xông vào nơi này, hẳn không phải là quân ta quân sĩ đi. Âm thanh rất thong dong, Cao Hàn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bốc lên, không tốt. Bị phát hiện rồi. Yếu tốc chiến tốc thắng, nhanh lên một chút đào tẩu rồi. Chương 140, Vân Quốc Nguyên Soái. Chương 140, Vân Quốc Nguyên Soái. Người kia ngồi ở một tấm rất phổ thông sau cái bàn mặt, khí chất vô cùng uy nghiêm, vừa nhìn chính là lâu chức vị cao, nói một không hai người. Trên bàn để mấy quyển cũ nát sách, tại trong tay người kia còn cầm một quyển, xem ra vừa mới còn đang đọc sách, bất quá bởi Cao Hàn tiến vào, không thể không đánh gây đọc sách, mà tới hết thể lực chú ý phóng tới Cao Hàn trên người. Cả người nhìn lên, tức thanh tú lại uy nghiêm. Này nụ cười nhã nhặn khiến người ta chút nào không cảm giác được phiền chán cùng sợ sệt, mà là khiến người ta cảm thấy vô cùng ung dung. Xin chào. Còn chưa ngủ đâu này. Cao Hàn lúng túng lắc tay phải cùng đối phương chào hỏi. Phí lời, ngươi như vậy xông tới, coi như là ngủ rồi cũng phải bị thức tỉnh đi. Tiểu gia hỏa. Ngươi đi tới nơi này không muốn làm chút gì sao? Nhìn ngươi đầy người tỏa ra sát khí cùng mùi máu tanh, hẳn không phải là không cẩn thận xông tới đây đi. Người kia ung dung đem sách phóng tới trên bàn sách, mỉm cười nhìn Cao Hàn. Hả? Cao Hàn có chút bất ngờ, không nghĩ tới người kia sẽ ung dung như vậy không bức bách, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã đem chính mình nhìn thấu. Cao Hàn không cho là hắn là đoán, hắn vừa nãy này một lúc thời gian sẽ giết hơn 100 người, trên người một cách tự nhiên tràn ngập sát khí. Cho dù Cao Hàn ẩn cho dù tốt, những kia sát khí cũng biết hữu ý vô ý hiện lộ ra, những tu đó là thấp tu luyện giả đương nhiên cảm giác không ra, thế nhưng đối những tu đó là cao tới nói. Nhưng là thập phần nhạy cảm. Hơn nữa, Cao Hàn từ trên người của đối phương cảm nhận được cực kỳ sóng gợn mạnh mẽ, hắn hẳn là chí ít cũng là hóa chân bắt trọng võ giả, thậm chí càng cao hơn. Bất quá, cảm thụ cũng không rõ ràng, cần phải cũng như Cao Hàn như thế, ẩn giấu tự thân tu vi. Kỳ thực nói giống như Giang Đoạn Thiên Tài càng thêm chuẩn xác, đã luyện thành tụ khí nhập vào cơ thể cảnh giới, bất đồng là, cũng không hề Giang Đoạn Thiên tu luyện thuần thục, cho nên Cao Hàn còn có thể mơ hồ cảm giác được thực lực của hắn mạnh mẽ. Vị tiên sinh này, lẽ nào ngươi không sợ sao? Ta rất có thể là tới giết ngươi. Cao Hàn nói xong, gậy gậy trường kiếm trong tay. Hai mắt đống nhiên tràn ngập hàn ý nhìn người kia. Thế nhưng không nghĩ tới, người kia nghe được này đống nhiên ha cười ha ha, tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể chiến thắng ta. Thực sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Cao Hàn sắc mặt đống nhiên chất đầy nụ cười, ta là không dám. Hiện tại ta phải chạy trốn rồi. Ngươi có loại lời nói liền đi theo ta. Tiểu tử. Ngươi là sơ nhập giang hồ đi. Ngươi cho là ta sẽ dễ dàng như vậy mắc lừa sao? Vô tri. Người kia vừa nói, một bên rót một chén trà. Đặt ở lỗ mũi nơi ngửi một cái, sau đó chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Quả nhiên là lao gian cự hoạt, bất quá, ta nhưng là giết các ngươi vân quốc hơn 100 người, như vậy cũng không có quan hệ sao? Cao Hàn âm hiểm cười nói. Nhưng là không nghĩ tới, người kia liền một tia bất ngờ hoặc là thương tâm tức giận vẻ mặt đều không có, vẫn là ở này tự mình uống trà. Cuối cùng, đem nước trà trong chén uống xong, tài nhẹ giọng uống được, người đến, soái doanh bên trong xuất hiện gian tế. Đem lều vải chăm chú vây quanh, lão tử yếu đem người này bắt. Bên ngoài lập tức có người theo tiếng, là Nguyên soái. Nguyên soái có lệnh, trong quân doanh xuất hiện gian tế, liền ở nguyên soái trong doanh trướng, tất cả mọi người đều sẽ nguyên soái lều trại vây quanh. Để tránh khỏi gian tế đào tẩu, tiết lộ cơ mật quân sự. Người kia vừa mới nói xong, liền nghe phía ngoài hỗn độn cực kỳ, áo giáp thượng giáp diệp va chạm âm thanh không dứt bên tai. Người tới đông đủ sao? Lúc này người kia đứng dậy, đối với bên ngoài nói ra. Bất quá người bên ngoài có chút ấp úng nói ra, binh sĩ là đi tới, bất quá những kia tướng quân. Chỉ không đủ. Không đủ 10 người. Cái gì, đám rác rưởi này. Lại dám không nghe mệnh lệnh của ta. Thực sự là. Nhân khí kia một cái tát đập ở trên bàn, mấy giây sau, cái bàn kia tử lại sụt xuống, cuối cùng biến thành một đống gỗ vụn. Cao Hàn trong lòng ngơ ngác cả kinh, người này quả nhiên cũng không phải hời hợt hạng người, chỉ là chiêu thức ấy liền để Cao Hàn nhìn với cặp mắt khác xưa, hơn nữa nghe vừa nãy người bên ngoài gọi. Thật giống người này chính là Vân Quốc Nguyên Soái, Khương Đoan Nghĩa. Khương Đoan Nghĩa là Vân Quốc Nguyên Soái, hắn tại 20 mấy tuổi thời điểm liền đảm nhiệm Vân Quốc Nguyên Soái, có thể nói là sử thượng trẻ tuổi nhất Nguyên Soái. Tại Vân Quốc bên trong, hắn chính là một cái truyền kỳ, công hoàn toàn khắc chiến hoàn toàn thắng. Ngự kế vô song. Vân Quốc mấy lần phản loạn đều là do hắn bình định, chỉ cần phản quân vừa nghe đến tên Khương Đoan Nghĩa, đều sẽ nghe tiếng đã sợ mất mật, vô tâm ham chiến. Cho nên, Khương Đoan Nghĩa là Vân Quốc thường thắng tướng quân, trên căn bản không có hắn đánh không thắng chiến tranh. Bất quá, Cao Hàn nhưng có tử huyệt của hắn, cái kia chính là Giang Lăng Nghĩa. Nghe Giang Lăng Nghĩa tự mình nói, cho dù là Khương Đoan Nghĩa cũng tiểu như cùng thị vệ của hắn như vậy, đối với hắn đều không có biện pháp chút nào, Giang Lăng Nghĩa nếu là có cái sơ suất, Khương Đoan Nghĩa tuyệt đối là khó từ tội lỗi. Thế nhưng, bây giờ đối với Khương Đoan Nghĩa trọng yếu nhất Giang Lăng Nghĩa đã bị chết, đây cũng chính là Cao Hàn một trong những lá bài tẩy. Đã quên, nói cho ngươi biết, chết này hơn 100 người đều là quân đội của các ngươi tướng lãnh cao cấp, trong đó thật giống còn có một cái gọi Giang Lăng Nghĩa. Không biết nguyên soái ngươi người không quen biết đâu này. Ha 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 ha. Cao Hàn mỗi một câu nói, Khương Đoan Nghĩa sắc mặt liền thành một phần, thẳng đến cuối cùng, nghe được Giang Lăng Nghĩa đã tử vong rồi, Khương Đoan Nghĩa sắc mặt đã trở nên màu đen nhánh được rồi. Cười xong sau, Cao Hàn cười lạnh một tiếng, ta đi trước, vĩnh biệt. Như ảnh tùy hình. Cao Hàn thân thể cấp tốc lướt ra khỏi quân trướng, đối mặt này hơn 100 tên ngưng khí cảnh giới binh sĩ, Cao Hàn trực tiếp thả ra băng vực. Vô số đạo binh nhận đinh đinh đương đương đánh tại băng vực bên trên, không muốn nói đem chi phá tan. Thậm chí hàn khí theo binh khí xâm nhập vào thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ bị băng phong ở. Tiểu tặc, đừng chạy, cho lão tử lưu lại tính mạng của ngươi. Một tiếng kinh thiên gào thét từ Khương Đoan Nghĩa trong quân trướng truyền tới, tùy theo một luồng sức mạnh khổng lồ chấn động đem lều vải xé rách. Khương Đoan Nghĩa xác nhận một cái Cao Hàn chạy trốn phương hướng, thân thể hóa thành một đạo hắc khí, theo đuổi theo, dọc theo đường đi hắc khí phun trào, những kia may mắn không chết binh sĩ có một nửa bị này cỗ màu đen chân khí chấn thành trọng thương. Máu tươi theo bọn hắn thất khiếu chảy ra, cuối cùng thân thể thẳng tắp về phía sau nằm đi, chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, Giang Đoạn Thiên lều trại bên trong. Luồng rung động này thật quen thuộc, hơn nữa còn mang theo hàn khí, chẳng lẽ là hắn không tốt. Cái phương hướng này là Khương Đoan Nghĩa quân trướng. Ở một cái trong quân, nếu như không có nguyên soái tồn tại, vậy thì tương đương với là quần lòng vô thủ, sĩ khí ngã mạnh, cái này một cái giá lớn không phải là hắn xương thừa nhận. Cho nên, Giang Đoạn Thiên vẫn như cũ phá tan lều vải. Cảm thụ một cái đại thể phương hướng, tiện đường đuổi theo. Cái này Giang Đoạn Thiên hai ngày nay là làm sao? Đêm hôm khuya khoát gào khóc thảm thiết, hôm nay lúc trở lại quần áo lam lũ, cầm trong tay hai cái bánh bao y, này rõ ràng cho thấy xin cơm trở về. Không biết hắn đi nơi nào mướn, trường xấu như vậy lại còn cho hai cái bánh bao đây, nghe thanh âm, thật là vô cùng kinh ngạc. Cao Hàn thân thể tại trong rừng cây không ngừng qua lại, mặt sau Khương Đoan Nghĩa cũng theo sát không nghỉ, phàm là dám to gan. Ngăn hắn lại trước mặt con đường con số bị dồn dập đánh nát, người xuất thủ chính là Khương Đoan Nghĩa. Hiện tại Khương Đoan Nghĩa trên người chấn động, Cao Hàn cũng cảm nhận được, rõ ràng là hóa chân cựu trọng võ giả, mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng Khương Đoan Nghĩa không biết tu luyện cái gì công pháp, lại cường đại như thế. Cao Hàn bước chân không chỉ có thêm nhanh thêm mấy phần. Chương 141, giết Nguyên Soái. Chương 141, giết Nguyên Soái. Lúc quá nửa đêm, Long Thành trong phủ thành chủ, Trịnh Vân Thanh ngồi ở chủ vị. Dưới tay ngồi mấy chục cái tướng lãnh cao cấp, từng cái chí ít đều là hóa chân ngũ trọng trung kỳ cảnh giới. Mỗi một người bọn hắn đều mặc màu đen quần áo bó, sắc mặt toàn bộ mặt hướng Trịnh Vân Thanh, chờ Trịnh Vân Thanh phát ra mệnh lệnh. Đây là Linh Quốc tại Long Thành bên trong chiến trường tu vi tối cao tướng lĩnh, là Trịnh gia bí mật nhất sức mạnh, thuộc về mũi bộ đội. Này mấy chục người tạo thành đội ngũ, nếu như là đánh du kích lời nói đủ để ứng phó gần vạn người quân đội, thuộc về bộ đội đặc chủng. Trong bọn họ mỗi người đều có tướng lãnh cao cấp quân hàm, bọn họ là Trịnh gia một nhánh ẩn nút bộ đội, chuyên môn dùng cho trộm lấy quân chặt chẽ, chém giết tướng lĩnh. Vốn là Trịnh Vân Thanh là dự định Vân đội đi tới thời gian, dùng cho đối phó Vân đội, thế nhưng lúc này lại cũng bất chấp. Cao Hàn mất tích để tâm tình của hắn dị thường buồn bực, càng quan trọng hơn là cái kia thần bí hóa chân đỉnh cao võ giả, một thân thực lực chấn động mạnh, liền đệ đệ của hắn Trịnh Vân Thiên đều hít khói. Này làm cho tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng, nếu như là nói tứ liên minh các nước trong quân có cường giả như vậy, như thế đối linh đội tới nói chính là một cái tin dữ. Nhiều thể loại trên không thấy mạnh như Cao Hàn đều bị chi đuổi chật vật chạy trốn, Trịnh Vân Thanh chính mình cảm giác thực lực cùng Cao Hàn không phân cao thấp, nếu Cao Hàn không là đối thủ, vậy mình khẳng định cũng không là đối thủ. Trong quân hai cái mạnh nhất người cũng không là đối thủ, nếu như này cao thủ đối linh quốc quân đội tiến hành trạm thủ hành động, như vậy có bao nhiêu người có thể đủ ngăn hắn lại, lại có bao nhiêu người có thể đủ còn sống đâu này. Nhìn phía dưới mấy chục người, Trịnh Vân Thanh rõ ràng một cái cổ họng, lệ. Lời này vừa nói ra, phía dưới mấy chục người hết thể đứng lên, nửa quỳ hạ, miệng đồng thanh nói ra, tiếp lệnh. Trịnh Vân Thanh vẫn không nói gì, một bóng người liền xông vào, phụ thân, ta nghe nói Hàn ca bị người đuổi giết, tên sát thủ kia thực lực hết sức mạnh mẽ, mời phụ thân phái các vị thúc thúc cứu Hàn ca. Trịnh không muốn là uống cô đơn say mềm. Thế nhưng sau đó nghe bọn họ nói Cao Hàn bị một người truy sát, mà tên sát thủ kia thực lực quá mạnh mẽ, Cao Hàn một tia sức đánh trả đều không có. Nghe được tin tức này sau, Trịnh không lập tức ở trong quân doanh bắt đầu tìm kiếm Trịnh Vân Thanh. Cuối cùng rốt cuộc xông đến bên trong tòa Long Thành. Không nhi, ngươi thực sự là hồ đồ, ngươi tại sao có thể là Cao Hàn một người mà đưa ngươi các vị thúc thúc với nguy hiểm? Phụ thân, nếu như nói Hàn ca xuất hiện nguy hiểm nếu như ngươi không đi cứu lời nói, vậy chúng ta Trịnh gia không khỏi quá bất nhân bất nghĩa rồi. Phải biết Hàn ca là vì chúng ta mới bị đối phương ám sát. Khốn nạn, ngươi dám nói chúng ta Trịnh gia bất nhân bất nghĩa. Nếu như nói ngươi thật sự không đi cứu Hàn ca lời nói, cái kia chính là bất nhân bất nghĩa, không chỉ bất nhân bất nghĩa, còn lánh huyết vô tình. Đê tiện vô sỉ. Hai người các ngươi, đem cái này tiểu vương tám trứng nhốt vào Long Thành ngục giam. Lao tử phải nhốt hắn 10 năm. Khí chết ta rồi. Bất quá, này hai cái bị hắn chỉ vào hóa chân ngũ trọng tướng lĩnh đứng ở đó không nhúc nhích, có nhiều tính thú đứng ở đó, nhìn hai cha con này đấu khí. Cũng không phải là bọn hắn không tuân theo quân lệnh, mà là nhà hắn chính là quá loạn. Một lúc quan, một lúc không liên quan, một lúc nộ khí trùng thiên, một lúc vui vẻ hòa thuận. Nếu như ngươi không đi cứu bọn hắn mà nói, vậy ta đi, làm con cháu thế gia đi cứu bằng hữu của chính mình, ngươi hẳn không có quyền lợi lớn như vậy còn đi. Gặp lại. Cuối cùng, Trịnh không tựa hồ bạo nộ rồi, ném câu nói này, đi ra ngoài cửa. Nhìn càng đi càng xa Trịnh không, Trịnh Vân Thanh đầy mắt lo lắng cùng hổ thẹn, cuối cùng hóa thành một tiếng thật sâu thở dài bất đắc dĩ. Báo. Nguyên soái, thiếu tướng quân cưỡi ngựa ra khỏi thành rồi. Lính liên lạc quỳ ở ngoài cửa. Hướng bên trong nói ra. Ai? Để hắn đi thôi. Để hắn đi thôi. Trịnh Vân Thanh bất đắc dĩ khoát khoát tay, thật giống lập tức giả hơn rất nhiều. Nhìn Trịnh Vân Thanh bộ dáng này, phía dưới tu vi tối cao một người tướng lanh đứng lên, hắn là hóa chân lục trọng tu là tên là, Đường Vô Hoa. Hắn là cái này mũi tiểu đội người phụ trách, Vân Thanh, như vậy thật sự tốt sao? Như lời ngươi nói, tên sát thủ kiệt nhưng là hết sức nguy hiểm. Không nhi lần này đi nhưng là nguy hiểm dị thường nha. Người này là Trịnh gia thu nuôi cô nhi. Cùng Trịnh Vân Thanh từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ hết sức tốt, có thể nói là thân mật không kẽ hở. Trịnh Vân Thanh nghe thấy thở dài một hơi, mà thôi. Để hắn đi thôi. Kỳ thực đứa nhỏ này nói ra ngược lại là lời nói thật, chỉ bất quá chúng ta nghĩ tới so sánh lý tính, mà hắn là nhiệt huyết. Sau đó, Trịnh Vân Thanh chỉnh đốn lại gương mặt, lệ, các ngươi bên trong phân ra một bán nhân mã, đi thăm dò hỏi ý kiến bốn phía, nhìn xem có hay không Vân đội tung tích. Từ toàn bộ trong đội ngũ đi ra một nửa người. Hướng phía ngoài chạy như bay, biến mất ở trong màn đêm. Đường Vô Hoa đứng ra, không cần thuận tiện bảo vệ một cái không như sao. Còn có cái kia Cao Hàn, nghe lão gia tử nói tốt như đối Trịnh gia hết sức trọng yếu. Trịnh Vân Thanh lắc lắc đầu, không cần. Cao Hàn lần này bị đâm, ta cảm giác rất có thể là trong quân co gian tế, không phải vậy hắn là không thể nào biết Cao Hàn nơi ở. Các ngươi nhiệm vụ hay là tại trong quân tuần tra nhìn xem ai có khác thường. Nghe được gian tế cái từ này. Đường Vô Hoa biểu hiện lập tức trở nên hết sức nghiêm túc cùng nghiêm nghị, ở trong quân, gian tế là tất cả người ghét nhất tồn tại. bởi vì này vô cùng có khả năng khiến toàn quân rơi vào nguy cơ, có rất nhiều tướng sĩ đem sẽ bởi vậy vô tội chết đi. Long thành phía trước cái kia trong rừng rậm, mấy bóng người tại một trước một sau chạy nhanh. Phía trước là Cao Hàn, mà sau lưng Cao Hàn đi theo mấy bóng người, mà ở hắn mấy bóng người mặt sau, đi theo một người trung niên, tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng Cao Hàn so với, hiển nhiên kém rất nhiều, người này chính là Khương Đoan Nghĩa. Mà Cao Hàn cũng cố ý bảo lưu lại tốc độ, để cho mình cùng đối thả từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, bảo đảm cũng không bỏ rơi đối phương, lại không làm cho đối phương đuổi theo. Mà Khương Đoan Nghĩa nhưng là nộ khí trùng thiên ở phía sau gọi huyên, trong miệng không ngừng chửi rủa Cao Hàn, trong tay cơ múa một cây ngân trường thương màu trắng, ở phía sau đi sát đằng sau. Tiểu tặc, đừng chạy, ngươi đã không cho ta sống, ta hôm nay tất sát ngươi. Được. Ta liền nghe lời ngươi. Hôm nay không đi. Nói xong, Cao Hàn thân thể thình lình ngừng lại, xoay người lại đối mặt Khương Đoan Nghĩa, trong tay lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Bạt kiếm thuật. Căn bản là không có cho Khương Đoan Nghĩa phản ứng, Cao Hàn tới liền đầu sử dụng trước bạt kiếm thuật, một đạo lẫm liệt ánh kiếm màu xanh lam nhanh chóng hướng về Khương Đoan Nghĩa chém tới. Khương Đoan Nghĩa trên thân thể xuất hiện một tầng trong suốt chân khí, kiếm khí chém ở phía trên. Oanh. Khương Đoan Nghĩa thân thể hướng về sau cấp tốc vọt tới, ước chừng bay sắp tới chừng 40 mễ, tài miễn cưỡng dừng thân thể. Tại dừng thân thể trong chớp mắt ấy, Khương Đoan Nghĩa thân thể thình lình lại hướng về phía trước bay tới, tay trung ngân trường thương màu trắng nhắm thẳng vào Cao Hàn, một đạo thương mang thấu thương mà ra. Hướng về Cao Hàn bay tới. Phá kiếm thuật. Cao Hàn cổ tay nhất chuyển, trường kiếm từ dưới tự thượng tiêu đi, chính đâm tới đạo kia thương mang bạc được nơi, thương mang tùy theo tăng dã. Sau đó, Cao Hàn tay trái thành trường, một đạo thô lớn như núi hàn khí tùy theo bắn ra, hướng về chạy tới Khương Đoan Nghĩa ép đi. Hàn khí ngưng sơn. Nhìn thấy như núi hàn khí, Khương Đoan Nghĩa cũng là dị thường giật mình, từ Cao Hàn thân thể chấn động nhìn lên, đối phương tối đa cũng chính là hóa chân ngũ trọng, thế nhưng không nghĩ đến tên tiểu tử này lại mạnh mẽ như vậy. Hắn không khỏi có chút ái tài, thế nhưng là không thể liền như vậy tàn đi, phải biết người chết nhưng là thừa tướng con trai, tại Vân Quốc chân chính hậu trường thế lực phát ngôn viên. Hắn này một cái nho nhỏ nguyên soái ở trong mắt người ta. Liền một cái móng tay út nắp cũng không sánh nổi, liền liên vân nước ba thế lực lớn, hoàng gia, quân gia, còn có cái kia còn sót lại tông môn thế lực đều phải nghe người ta mệnh lệnh. Huống hồ chính mình một người nho nhỏ nguyên soái rồi. Khương Đoan Nghĩa trưởng thương giơ lên cao, hung hăng hướng về cái cỗ này như núi tựa như hàn khí chọc tới, trên người sức mạnh bạo phát, chân khí thương ở ngoài cấu thành một cái cự đại đầu thương, hướng về này tòa băng sơn chọc tới. Khen. Hàn khí không ngừng hạ thấp, này chân khí tạo thành đầu thương dần dần bị hàn khí bao phủ, đóng băng. Tại hàn khí bên trong, thật giống có một cái đầu thương tựa như. Cuối cùng, toàn bộ đầu thương cư nhiên bị hàn khí đã dung nạp, kèm theo hàn khí hướng về Khương Đoan Nghĩa đè xuống. Cao Hàn từ chấn động biết, người này là hóa chân bắt trọng đỉnh cao, cùng Trịnh Vân Thanh tu vi không khác nhau chút nào. Bất đồng duy nhất khả năng chính là thực lực cũng không hề Trịnh Vân Thanh mạnh mẽ. Khương Đoan Nghĩa xem chính mình chiêu này cũng không phá tan băng sơn, trường thương cấp tốc vũ động, một luồng sắc bén khí thế bắn ra. Phá thiên. Luồng khí thế này xông thẳng thương khung, tựa hồ có thể mang đen nhánh thiên đô có thể chọc cái lỗ thủng. Khương Đoan Nghĩa dưới chân đại địa bắt đầu chấn động. Sau đó nứt ra rồi vô số đạo vết nứt. Chỉ là một cái, liền đem Cao Hàn băng sơn phá hết, hóa thành vô số đạo hàn khí tràn ngập trên không trung. Hiện tại vốn là trời thu, muộn phong tập tập, vốn là rất lạnh giá rồi. Thế nhưng khu vực này gia nhập luồng khí lạnh kia lập tức từ thu trời biến thành mùa đông rồi, muộn phong tập tập biến thành hàn phong lấm lấm, như dao găm bình thường quát tại bốn phía trên cây một ít còn sót lại khô diệp cũng bị vớt xuôi đến. Những kia chen lẫn Cao Hàn hàn khí phong biến thành hàn khí, thổi trên tầng cây, trên cây lập đống nổi lên một tầng tuyết trắng xương. Cao Hàn biểu hiện có chút nghiêm nghị, không nghĩ tới lại là thương thế, hơn nữa là năm thành thương thế, so với ta băng thế cao hơn đến tận một thành, xem ra nhất định phải đến chút thật. Băng vực. Tại Cao Hàn bốn phía bắt đầu xuất hiện rất nhiều hàn khí, đem không khí ngưng tụ, Cao Hàn phương viên hơn một trượng bên trong hạ xuống như hạt muối lớn tuyết. Huyễn kiếm thuật. Cao Hàn thân thể một cái hóa thân chín cái. Cao Hàn nhưng là đã trốn vào ảo ảnh bên trong, mà chín đạo ảo ảnh toàn bộ tại băng vực bên trong. Chín bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại 40 mét ở ngoài Khương Đoan Nghĩa bên cạnh, phàm là Cao Hàn đi qua địa phương, trên đất đều bao trùm lên một tầng bạch tuyết. Khương Đoan Nghĩa trước mặt hoa cả mắt, căn bản là không phân rõ không phải thật không phải giả. Có tâm chạy trốn, thế nhưng khinh công lại không kịp Cao Hàn, cho nên bị băng vực một cái bao phủ tiến vào. Tại băng vực bên trong, Khương Đoan Nghĩa tốc độ vừa đầy gấp mấy lần, thì càng đánh không trúng Cao Hàn rồi. Liên tục phá kiếm thuật. Cao Hàn trường kiếm liên điểm, phá kiếm thuật không ngừng có một chút Khương Đoan Nghĩa hộ thể chân khí bạc được nơi, hơn nữa đều là cùng một chỗ. Rốt cuộc, Khương Đoan Nghĩa hộ thể chân khí không chống đỡ nổi, như pha lê giống như rách nát rồi. Cao Hàn một kiếm chọc vào Khương Đoan Nghĩa vùng tim, máu tươi theo trường kiếm lưu lại, Khương Đoan Nghĩa thì là không dám tin nhìn nơi ngược kiếm, hai tay thành chảo hướng về Cao Hàn bắt được mấy lần, sau đó vô lực buông xuống. Một đời danh soái, không có chết ở trên chiến trường, cũng không có chết ở kế sách lên, trái lại bị Cao Hàn giết chết. Tất cả những thứ này nguyên do lại là một tên rắc rưởi, nếu như không phải Giang Lăng Nghĩa bỏ mình, Khương Đoan Nghĩa cũng sẽ không mất lý trí đuổi theo, nếu như không đuổi theo, có Giang Đoạn Thiên tại hắn cũng sẽ không đã chết. Chương 142, ảo cảnh. Chương 142, ảo cảnh. Hô, Cao Hàn giết chết Khương Đoan Nghĩa sau tàn nhẫn mà thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng tại toàn thân của hắn trên dưới lục soát một phen, đem nhẫn lột ra đến sau, lại đem hắn trường thương cầm trong tay. Này cây trường thương tuy rằng không phải trung giai binh khí, thế nhưng cũng là hạ cấp bên trong cực phẩm, cùng Trịnh Vân Thanh như trường thương không hai. Cho dù là như vậy, vẫn là Vân Quốc miễn phí ban tặng hắn, Khương Đoan Nghĩa cũng không hề cái gì đại thế gia, căn bản cũng không có tiền mua cái gì cao cấp binh khí, dù sao nếu như bổn quốc nguyên soái không có một dạng ra dáng binh khí, sẽ làm mất mặt Vân Quốc. Bất quá, binh khí để cầu, công pháp khó được. Huyền giai công pháp đối Vân Quốc cùng Linh Quốc nhỏ như vậy quốc gia mà nói vẫn tương đối khó được, cho nên ba thế lực lớn đối huyền giai công pháp vẫn tương đối bảo bối. Cao Hàn một bộ giết chết Khương Đoan Nghĩa sau, xác nhận một cái phương hướng, cấp tốc hướng về Long Thành phương hướng lao đi. Hắn cũng không nhận ra xảy ra chuyện lớn như vậy, Giang Đoạn Thiên lại không biết, hắn thủ hộ người đều chết hết, hắn sẽ cứ như vậy buông tha chính mình. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cùng lúc đó, Vân Doanh chỗ, hết thảy Vân Quốc tướng sĩ chính thừa nhận một hồi lôi đỉnh chi hỏa. Là ai? Là ai giết Tiểu Nghĩa? A. Giang Đoạn Thiên âm thanh dường như một tiếng sấm nổ bình đi lên, cuồng phong hô khiếu. Kèm theo Giang Đoạn Thiên âm thanh, cuồng phong bao phủ tứ phương, phong nhận giống như một chuôi chuôi binh khí sắc bén, không ngừng từ trong cơ thể hắn hướng về bốn phương tám hướng quát đi. Vô số phong nhận đem bốn phía đứng đấy xem náo nhiệt binh sĩ băng thành tám mảnh, đây thực sự là đại sát tứ phương, đem những binh sĩ này giết đến thất linh bát lạc, đáng tiếc, giết đến là mình nước binh sĩ. Bất quá, cũng may mà Giang Đoạn Thiên quang vội vàng tại đây quá độ lôi đình rồi. Nếu là đi theo Cao Hàn hai người tại đoạn đường này đuổi theo, Cao Hàn khẳng định không có cơ hội giết Khương Đoan Nghĩa. Lăng Nghĩa, ngươi yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi trả thù. Cao Hàn là ngươi giết ta Giang gia hy vọng, đứt đoạn mất ta Giang gia sau. Ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta nhất định phải gọi ngươi không chết tử tế được. Nhà tán nhân vong. Giang Đoạn Thiên hai mắt đỏ đậm, biểu hiện bỗng nhiên một cái trở nên không ở cáo kỉnh nổi giận, mà là hết sức bình tĩnh, lấy vừa mới chấn động đến xem. Hắn nhất định là chạy trốn. Hiện tại phải biết tung tích của hắn. Xem ra cũng chỉ có thể theo dựa vào bọn họ rồi. Nói xong, thân thể hóa thành một cơn gió lớn, cũng không quay đầu lại hướng về lều trại ở ngoài chạy như bay. Còn lại hết thể quân sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Phó soái, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một cái tướng lãnh cao cấp hỏi dò còn sót lại một cái phó soái. Vốn là toàn bộ trong quân đội có hai tên phó soái. Một tên trong đó khoảng cách Giang Đoạn Thiên chỗ ở khá xa, cho nên bị Cao Hàn không chút lưu tình tàn phá, đây là Giang Lăng Nghĩa công lao. Cái kia phó soái biểu hiện định rồi một cái, một bộ thập phần thâm trầm vẻ mặt, trầm giọng nói, cái này rất đơn giản, chờ nguyên soái đại nhân trở về. Là tốt rồi. Tất cả mọi người không nói gì, bất quá cũng xác thực không có biện pháp khác, toàn quân tổng cộng có hai tên phó soái, một Chí một Dũng. Đáng tiếc, chết cái kia là Chí tướng. Còn sống sót đây là Dũng tướng. Hữu Dung bông hưu, toàn thân bắp thịt đều đem đầu vóc chen chết rồi, nơi nào còn sẽ có ý định gì. Toàn trường người đứng tại chỗ, đợi N lâu sau, cũng không thấy nguyên soái trở về, cuối cùng vẫn là một cái tiểu mưu sĩ nhỏ giọng nói, phó soái đại nhân. Ta có cái nho nhỏ kiến nghị. Kiến nghị cái giám A. Có chuyện gì nói thẳng là tốt rồi, có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Lê mề, léo nha léo nhéo. Cái kia phó soái dùng khổng vũ hữu lực bàn tay lớn, tới liền cho cái kia mưu sĩ một cái tát. Cái mưu kia sĩ bị đánh nguyên chỗ xoay chuyển ba vòng, cuối cùng rốt cuộc định xuống, đứng tại chỗ chỉ cảm thấy mắt nháng lửa. Vô số cái ố nha ở trên đầu hóa hoa kêu loạn. Cái kia phó xoáy nhìn thấy chính mình hỏi nửa ngày, gia hỏa này lại tại xoáy khốc, sâu chính mình khẩu vị, đến bây giờ còn không nói, hết sức tức giận. Giơ tay lại một cái tát. Cái mưu kia sĩ lại bị một tát này đánh chính là xoay chuyển ba vòng, lại xoay chuyển trở lại, mới phản ứng được, chúng ta có thể cầu viện Quý Đông Bình đại nhân. Hắn nhưng là quân ta mưu sĩ trưởng, mưu kế cùng nguyên soái đại nhân không kém bao nhiêu, nhất định sẽ có biện pháp. Ừm. Nói có đạo lý, người đến, đi tứ liên minh các nước quân nơi, đem tất cả mọi chuyện nói cho Quý Đông Bình đại nhân, mời hắn trở về nghĩ biện pháp. Cái kia phó soái đốt chính mình cái kia đầu lâu to lớn, rào rạt đắc ý nói, thật giống chủ ý này là mình ra. Long thành quân doanh gần Bách Lý rừng rậm, một đạo nhân ảnh nhất sông mà ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Long thành phương hướng chạy như bay. Người này chính là Cao Hàn, hắn hiện tại cần lập tức tìm tới Trịnh Vân Thanh, đem Vân Quốc mai phục chi địa nói cho hắn, còn có cái kia Giang Đoạn Thiên sự tình. Phải biết Giang Đoạn Thiên thực lực hoàn toàn có thể so sánh với kém nhất hợp linh mạnh, cường giả như vậy xuất hiện tại trên chiến trường, rất cần bản thân quân có một cái thực lực tương đương cao thủ đến ngăn được. Nếu không, cuộc chiến tranh này Linh Quốc rất có thể sẽ thất bại, luận quân đội số lượng, Linh Quốc gộp lại miễn cưỡng coi như là 500.000 nhân mã, mà Vân Quốc tính cả tứ liên minh các nước quân, ít đi nói cũng là gần 900.000. Cứ như vậy, quang là quân đội liền trọn vẹn cao hơn Linh Quốc xuất tướng gần gấp đôi. Luận cao thủ, Linh Quốc phương này mặc dù có tất cả con cháu đại thế gia trợ trận, thế nhưng Vân Quốc phương diện kia sau lưng lại đứng đấy cùng gia, hoàng gia các loại thất tinh thế lực. Hơn nữa còn là lâu năm thất tinh thế lực, không phải kiếm gia, Đoạn gia loại này tân tiến thất tinh thế lực có thể so sánh được. Hai cái này thế lực trong đó bất luận cái nào, cũng có thể cùng Hỏa Vân Sơn Trang loại này thất tinh tông môn thế lực so sánh. Cao Hàn không biết Vân Quốc cái kia lâu năm thất tinh tông môn thế lực có hay không tham chiến, nếu như bọn hắn cũng cùng một chỗ tham chiến lời nói, như vậy Linh Quốc ưu thế thì càng ít. Vốn là, Linh Quốc phương này cũng không phải là không có ưu thế, Long Thành cái này phòng ngự thành trì, thêm vào Cao Hàn cùng Trịnh Vân Thanh hai đại cao thủ, đây chính là không thể xóa nhòa ưu thế. Hiện tại Giang Đoạn Thiên xuất hiện, Cao Hàn cùng Trịnh Vân Thanh hai đại cao thủ ưu thế đã không chiếm rồi, chỉ còn dư lại Long Thành phòng ngự. Hiện tại, Giảng Thiên Thời, không khỏi hơi sớm, địa lợi, Long Thành phòng ngự, thế nhưng Vân đội lại là so sánh bí ẩn, tương đối với tới nói, là bình đẳng. Nhân hòa, Linh Quốc phương diện này là xa xa thua ở Vân Quốc. Nếu là mình trễ đem Vân Quốc đã xuất binh tin tức nói cho Trịnh Vân Thanh, như vậy địa lợi đem không còn tồn tại nữa. Tam chiếm hai, Linh đội thua chắc rồi. Cao Hàn hiện tại đã chạy rất lâu một đoạn thời gian, đặc biệt là hai ngày nay Cao Hàn chưa bao giờ chớp mắt, đêm nay lại tiến hành rồi một lần trạm thủ hành động. Hiện tại Cao Hàn thể lực đã giảm xuống rất nhiều, mệt mỏi. Mệt chết đi. Thập phần mệt mỏi. Đây là Cao Hàn hiện tại cảm giác. Bất quá, đang tại Hạn Miêu trông mong mưa xuân thời điểm, không lâu sau đó Cao Hàn đã nhìn thấy Cam Lộ rồi. Đang tại Cao Hàn khoảng cách quân doanh chi địa 90 dặm thời điểm, xa xa từ Linh Quốc nơi đóng quân chạy tới một con tuấn mã. Mặt trên ngồi một bóng người. Này thất tuấn người cưỡi ngựa chính hoảng loạn hướng về tứ liên minh các nước quân nơi chạy đi. Bởi Cao Hàn không có vận hành linh hồn chi nhãn, cho nên không thấy rõ người phía trên là ai. Bất quá, Cao Hàn suy đoán, người này nhất định là gian tế. Rất có thể chính là cái này người bán đi Cao Hàn, để Giang Đoạn Thiên biết Cao Hàn nơi ở, đi ám sát Cao Hàn. Nghĩ tới đây, Cao Hàn chỉ cảm thấy một luồng nộ phẫn đầy ngực, một cơn tức giận xông thẳng đầu, tiểu tử. Cho ta nạp mạng đi. Nói xong, một cái bước xa xông lên, dưới chân dùng lực, thân thể nhảy lên thật cao, tay phải thành quyền, hướng về cái kia gian tế ngực chủ y đi. Bất quá. Cao Hàn cũng không có sử toàn bộ lực, thậm chí chỉ dùng thể lực số lượng 1%, bảo đảm giết không chết hắn. Cao Hàn cũng không muốn để cái này gian tế dễ dàng như vậy chết đi đi, hắn phải từ từ dằn vặt hắn. A, người kia một tiếng hét thảm, từ trên ngựa rớt xuống. Trên đất thẳng lăn. Tên khốn kiếp kia đánh lao tử. Mẹ kiếp. Hôm nay ta không cho ngươi điểm màu sắc nhìn nhìn, ngươi liền đem lão hổ xem là mèo ốm rồi, tôn tử, có lá gan đừng đánh lén, qua tới một đôi một mình đấu. Người kia vừa mới xuống đất, vụt liền từ trên mặt đất nhảy lên lên. Chỉ vào Cao Hàn mắng to. Cao Hàn càng nghe càng cảm giác, cái thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy, chính không? Tiểu tử, ngươi tê mẹ kiếp mắng ai đó? Nghe được Cao Hàn vừa nói chuyện, người kia lập tức im miệng không nói, không sai, người này thật là chính không? Hiện tại Trịnh không là khóc không ra nước mắt. Vốn chính mình cưỡi ngựa cưỡi hảo hảo, kết quả một bóng người đột nhiên xuất hiện tại mã bên cạnh, nhảy lên liền cho mình một đấm. Một quyền này đầu đánh chính là hắn váng đầu chuyển hướng, kết quả nhớ tới mắng hắn xả giận, kết quả lại đụng tới cái đinh lên. Người này lại là hắn sợ nhất Cao Hàn. Hắn bây giờ đối với Cao Hàn sợ sệt trình độ so với Trịnh Vân Thanh chỉ có hơn chớ không kém. Cao Hàn tiểu tử này, nói đánh là đánh, không có chút nào hàng hồ, này thật đúng là lúc nên xuất thủ tiểu ra tay. Không lúc nên xuất thủ như thường ra tay. Dùng hiện tại giải thích chính là, Cao Hàn tựa như một cái mang dây cung bom hẹn giờ, không mai mối đều hưởng, chớ đừng nói chi là mai mối rồi. Liên ở Cao Hàn muốn tức miệng mắng to thời điểm, đồng nhiên cảm giác phía sau rừng rậm nơi không ngừng truyền đến tiếng gió, Cao Hàn trong lòng dùng mình, kéo lên không ngừng đang nói xin lỗi bên trong Trịnh không liền đi. Trốn chạy phương hướng nhưng là đúng mặt quần sơn, hiện tại hai người khoảng cách mảnh kia quần sơn đã không đủ 50 dặm, mà cách ly Long trước thành nơi đóng quân nhưng là 90 dặm. cách Ly Long Thành nhưng là có hơn 100 dặm, Giang Đoạn Thiên tốc độ nhanh như vậy, hai người đương nhiên phải lựa chọn gần nhất phương. Cho nên Cao Hàn không chút do dự hướng về cái kia mảnh quần lên chạy đi, liền mã đều từ bỏ không nên, một tay kẹp lên Trịnh Không, vận hành lên như ảnh tùy hình, toàn lực hướng về đối diện mảnh kia núi chạy nhanh mà đi. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, Cao Hàn cuối cùng đã tới trong núi. Đã đến trong núi, Cao Hàn cũng không hề dừng lại cước bộ của mình, mà là không ngừng về phía trước bỏ chạy. Mà Giang Đoạn Thiên lao ra rừng rậm thời gian, Cao Hàn khoảng cách mảnh kia núi đã không xa, cho nên hắn vẫn chưa phát hiện Cao Hàn, mà là đem khí thế toàn thân thu vào trong người, tiếp tục hướng Long Thành chạy đi. Mà Cao Hàn nhưng là ôm Trịnh Không ở trong núi không ngừng chuyển, sau đó hắn phát hiện mình càng chạy càng không đúng. Tại Cao Hàn trước mặt bắt đầu xuất hiện sương mù, sau đó, sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng tầm nhìn rốt cuộc không tới 10 mét. Cao Hàn bất đắc dĩ cười cười, sương mù là do trong không khí thai hại vật chất hình thành, bọn họ cô đọng đến mức độ nhất định, sẽ dùng chất lỏng hình thái xuất hiện. Nếu là chất lỏng, là có thể dùng băng băng đóng băng. Cao Hàn thả ra băng vực, bốn bề sương mù biến thành tầng 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 băng, Cao Hàn không ngừng phá tan tầng băng, đi vào bên trong. Nhưng là, n lâu sau, Cao Hàn chí ít phá hết mấy trăm đạo tường băng, phía trước sương mù càng ngày càng đậm, một chút cũng không ít vết tích. Cao Hàn sắc mặt dần dần trở nên khó coi, này rõ ràng không phải phổ thông sương mù, e sợ mình đã lâm vào Thiên Vũ Đại Lục một loại đặc thù di tích bên trong, ảo cảnh. Chương 143, mê lăng ảo cảnh. Chương 143, mê lăng ảo cảnh. Cao Hàn tâm tình nặng nề nhìn bốn phía, chính mình dường như bị từng tầng sương mù dày bao quanh, bất luận Cao Hàn làm sao đóng băng những này sương mù dày, cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Bọn chúng như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mỗi khi Cao Hàn đóng băng một tầng, sẽ có mới sương mù dày sinh ra. Trịnh Không, ngươi nói kế tiếp chúng ta nên làm gì? Dù như thế nào ngươi cũng nên trước tiên xuống đây đi. Cao Hàn biểu hiện nghiêm nghị, thu hồi băng vực, không ở đóng băng những sương mù này. Loại chuyện này hiện tại không bất kỳ ý nghĩa gì, tại không hiểu rõ cái này ảo cảnh đến thấp là một loại nào ảo cảnh trước đó, ở trong này làm tất cả sẽ chỉ là uổng phí khí lực, chỉ có thể không công tiêu hao sức mạnh của mình. Đợi trong chốc lát, Cao Hàn cũng không nghe được Trịnh Không đáp lời, mà là nghe được từng trận tiếng ấy. Cao Hàn sạm mặt lại, hai người mình đây là tại thoát thân, gia hỏa này có thể ngược lại là được, lại tại chính mình dưới nách ngủ rồi. Nộ khí trùng thiên, Cao Hàn tức giận hướng về dưới nách nhìn lại, nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là, trong tay chính mình cũng không Trịnh Không, giống tuyết, dường như Cao Hàn chỉ là tại làm một cái kỳ quái tư thế vậy. Nhưng là Cao Hàn rõ ràng cảm thấy, trên cánh tay mình xác thực mang theo một người, hắn trọng lượng hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác. Thế nhưng, bất luận Cao Hàn thấy thế nào, cho dù là vận hành lên linh hồn chi nhãn, Cao Hàn đều không thể nhìn thấy cánh tay của mình trong lúc đó có bất kỳ vật gì tồn tại. Đây chính là ảo cảnh sức mạnh sao? Kia ảo cảnh nên làm sao phá tan đâu này? Cao Hàn đánh ra bốn phía một cái, cũng không phát hiện bất kỳ vật gì, ngoại trừ này che chắn tầm mắt tầng tầng sương mù dày, Cao Hàn liền không còn nhìn thấy thứ khác. Nếu không cách nào đánh thức Trịnh Không, Cao Hàn liền trực tiếp buông tay, huống hồ hắn cũng cần Trịnh Không giúp hắn chứng minh một ít chuyện. Đem buông tay xuống sau, Cao Hàn liền lập tức ngưng thần lắng nghe. Nha! Dựa vào, đau chết mất, Hàn ca ngươi tại sao có thể đem ta ném? Ồ, Hàn ca ngươi ở đâu đâu này? Đây là đâu? Này tôn tử sẽ không đem ta ném tới một con gà không sinh trứng địa phương cất chim cũng không có đi nha. Cao Hàn bên thai lập tức truyền đến Trịnh Không âm thanh, đồng thời chen lẫn nhục mạ ngôn ngữ. Thông qua chuyện này, Cao Hàn chứng minh rồi. Trịnh Không cũng không nhìn thấy chính mình, xem ra cũng không phải là từ bản thân rơi vào trong ảo cảnh. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn ngươi bị ta biến thành một tòa vĩnh viễn tượng băng, vậy ngươi tốt nhất đem ngươi mắng ta từ thu hồi đi. Cao Hàn cười gần nói. Trịnh Không nghe được Cao Hàn nói chuyện. Không nhịn được dùng mình một cái, lập tức gương mặt tươi cười, Hàn ca. Vừa nãy ta không mắng ngươi. Không đúng rồi. Ngươi ở chỗ nào? Tại đây trong xương cất dấu sao? Nói xong Trịnh Không đứng dậy, đã nghĩ hướng về trong xương đi đến, may mà Cao Hàn cho dù ngăn lại hắn, Cao Hàn nghe được tiếng nói của hắn có chút lơ lửng không cố định, liền biết Trịnh Không muốn làm gì. Cao Hàn đem tất cả mọi chuyện giảng cho Trịnh Không nghe, cuối cùng để Trịnh Không trước tiên không nên lộn xộn, chờ hắn nghĩ biện pháp. Bất quá, hiển nhiên Cao Hàn chưa từng trải qua chuyện này, cũng xưa nay chưa từng thấy liên quan với ảo cảnh giới thiệu. Cho nên hiện tại Cao Hàn đối với ảo cảnh không biết gì cả, lại càng không nếu như nói làm sao phá tan ảo cảnh rồi. Có lẽ hiện tại tình huống càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hiện tại Cao Hàn căn bản liền không biết cái gì là ảo cảnh. Bởi, Cao Hàn tu luyện huyễn kiếm thuật, thậm chí Cao Hàn cảm thấy huyễn ý tứ chính là tốc độ nhanh đến nhất định cực hạn, mà dẫn đến thực thể xuất hiện ảo ảnh, đây cũng là huyễn. Cao Hàn dù sao còn trẻ, hắn thực tế xông xáo giang hồ vẫn chưa tới một năm này, mà trước đây ít năm đều là dừng lại ở Bạch Thành Cao gia. Cao gia hiện tại chẳng qua là một cái gia tộc nhỏ mà thôi, Cao Hàn biết rõ dù sao cũng có hạn. Cho nên hiện tại Cao Hàn là thật không hiểu nổi, đến cùng cái gì là huyễn. Hắn một lần cho rằng, huyễn, chính là ảnh, là không chân thực tồn tại. Nhưng là, hôm nay hắn nhìn thấy cũng không phải là như vậy, hắn lần này xa vào đến trong ảo cảnh, cảm giác được. Huyễn cũng không phải chỉ là bóng dáng mà thôi. Cao Hàn ý thức được, chính mình sai rồi, đồng thời sai vô cùng nghiêm trọng. Hắn có thể rõ ràng chạm tới những sương mù này, hơn nữa những sương mù này cũng có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng, Cao Hàn tu luyện huyễn kiếm thuật. Ngoại trừ có thể lẫn lộn một cái địch nhân thị giác, tựa hồ cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm chút những khắc rồi, làm thất quyết kiếm thuật bên trong kiếm thứ ba, uy lực thậm chí so với đệ nhất kiếm còn có chỗ không bằng đây, chớ đừng nói chi là có thể tìm kiếm lực điểm, cũng tăng thêm phá tan phá kiếm thuật rồi. Hiện tại huyễn kiếm thuật, Cao Hàn xong đi hết con đường sai lầm, hoặc là nói, quyền này thất quyết kiếm thuật phía trên huyễn kiếm thuật, hẳn là cũng không phải thật sự là huyễn kiếm thuật, nó hẳn là càng mạnh mẽ hơn. Hàn ca, ngươi nghĩ đến chủ ý sao? Chính lúc Cao Hàn trầm tư thời điểm, Chính không đã cắt đứt Cao Hàn lĩnh ngộ. Ách! Không có. Cao Hàn vừa mới bị cắt đứt, cho nên đối với Trịnh Không lời nói nhất thời còn có chút không phản ứng kịp, sững sờ một hồi mới lên tiếng. Cũng may mắn được Cao Hàn không có rơi vào trầm tư, nếu không, cho dù là Trịnh Không giống nát cổ họng Cao Hàn cũng sẽ không để ý tới hắn, cái này cũng là Cao Hàn thành công nguyên do một trong. Khi hắn chăm chú lĩnh ngộ đồ vật thời điểm, cho dù là trời sập xuống hắn cũng sẽ không lại tỉnh lại, trừ phi hắn lĩnh ngộ cái gì đã có thành quả. Nói trắng ra, Cao Hàn chính là như vậy một cái chăm chú, xuyên sừng châu, không đến tường nam không quay đầu tứ tốt thanh niên. Liên ở Cao Hàn hai người không biết làm sao thời điểm, những kia sương mù dày chậm rãi bắt đầu hướng về Cao Hàn cái phương hướng này di động, tại Cao Hàn trước mặt bắt đầu dần dần ngưng tụ. Những kia sương mù bị hấp thu sau đó đi tới, liền đã không còn mới sương mù sinh ra. Những kia sương mù cuối cùng tại Cao Hàn trước mặt ngưng tụ thành một người hình dạng, hư đứng ở giữa không trung. Mà bởi những kia sương mù ngưng tụ thành hình người, cảnh tượng chung quanh liền khai mở khiến dương hiện tại Cao Hàn trước mắt, hiện tại Cao Hàn chỗ đứng địa phương là một phương thạch trận. Ước chừng chiếm diện tích có mấy trăm mễ, đối ứng với nhau có mấy trăm căn màu xám trụ đá, từng cái trên trụ đá đều có cái từng chiếc sắc bén gai đá. Cao Hàn trong lòng thẳng nghĩ mà sợ, may mà vừa mới chính mình đúng lúc gọi lại Trịnh Không, không phải vậy vừa mới Trịnh Không một cái bước xa xông lên, e sợ hiện tại đã bị những kia gai đá đâm vào thủng trăm ngàn lỗ rồi. Trở lại châm lửa lời nói liền là chân chính sâu nướng. Hiện tại Cao Hàn đã thấy đứng ở bên cạnh hắn Trịnh Không, lệ ra. Tiểu đệ, nhìn thấy không? Những này trên trụ đá sức mang rô, vừa mới nếu không phải ta đúng lúc gọi lại ngươi. Đùa gì thế, Hàn ca, từ đâu tới trụ đá, phía này trước rõ ràng cho thấy một ít công pháp mà. Trịnh Không nói xong, trên đất không ngừng lung tung cầm lấy cái gì, thật giống hết sức kích động. Cao Hàn cùng Trịnh Không hai người nhìn thấy cảnh tượng tựa hồ cũng không giống nhau. Này làm cho Cao Hàn có chút nghi hoặc. Bọn nhỏ, các ngươi hai cái là đệ một vạn cái, cùng đệ một vạn lẻ một cái đến cái này trong ảo cảnh người tới, hoan nghênh. Lúc này, đống nhiên một thanh âm đã cắt đứt Cao Hàn hai người nói chuyện. Cái thanh âm này đến từ Cao Hàn lúc trước cái kia sương mù ngưng tụ bóng người, theo câu nói này nói ra, bóng người kia trên người bắt đầu có màu sắc. Làn da màu trắng, ăn mặc một thân ngân bạch sắc khải giáp, cước đạp chiến hoa, mái tóc dài màu trắng bạc bó với trên đầu, hắn trên đầu cũng không hề mang mũ giáp. Cầm trong tay một cây ngân trường thương màu trắng, cả người nhìn lên vô cùng đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao, đôi môi thật mỏng, khố mát gò má. Trong con ngươi bao hàm điểm một chút tinh không, thâm thúy cực kỳ. Cả người hắn tản ra mạnh mẽ uy thế, thậm chí ngay cả Cao Hàn đều không thể hít thở. Cái kia ngân giáp tướng quân đánh giá một cái Cao Hàn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại người thực lực thật sự là quá yếu. Tiểu tử ngươi là cảnh giới gì? Ta là hóa chân cảnh giới. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Ngươi đem chúng ta khốn ở cái địa phương này muốn làm gì? Cao Hàn chật vật trả lời. Cao Hàn cũng không hề sử dụng cái gì quá đáng ngôn ngữ, hắn bây giờ cùng đối phương nói chuyện đều thừa nhận lấy áp lực thực lớn, miễn cưỡng nói ra khỏi miệng. Còn bên cạnh Trịnh Không sớm đã bị người nọ trên người tán phát uy thế ép hôn mê đi, hơn nữa thất khiếu chảy máu, Cao Hàn cho dù không có ngất đi, cũng là thất khiếu chảy máu, trong thân thể cũng bị luồng áp lực này ép thành nội thương. Nhà nguyên lai là hóa chân cảnh giới. Ngươi thực lực tại hóa chân cảnh giới thuộc về hạ đẳng, tại giai đoạn này liền bình thường cũng không tính. Người kia tùy ý vung vẩy một cái trường thương trong tay, trầm giọng nói. Cao Hàn bị này cỗ mũi thương xé gió gầy ra xa 10 trượng, bên trong thân thể bẻ đi tận mấy chiếc xương sườn, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nghe được người kia nói, Cao Hàn ngạc nhiên, thực lực của mình lại mới là hạ đẳng, thật không biết đây là nói mạnh miệng, hay là thật từng chứng kiến so với thực lực mình còn cường đại hơn vô số lần hóa chân võ giả. Về phần ta là ai, ngươi không xông qua được ảo cảnh cũng sẽ bị xóa bỏ điểm, chờ ngươi xông qua ảo cảnh rồi hay nói. Nơi này là ta chế tạo mê lăng ảo cảnh. Cao Hàn nghe đến nơi này, đã không ngậm mồm vào được, cái gì? Ngươi sẽ chế tạo ảo cảnh. Vậy ngươi đối huyễn lý giải nhất định vô cùng khắc sâu, làm phiền ngươi giải thích cho ta một chút đi. Ngươi hiện tại không có tư cách thu được của ta giáo dục, về phần huyễn lý giải, chờ ngươi xông qua mê lăng ảo cảnh sau, những kia lý niệm tự nhiên sẽ phục chế đến trong đầu của ngươi. Bây giờ nghe ta trước tiên nói. Cái kia áo giáp bạc tướng quân thản nhiên nói. Cao Hàn thức thời ngậm miệng lại, cái này áo giáp bạc tướng quân sức mạnh thật sự là quá cường đại, Cao Hàn có thể thấy được, người này vừa nãy vung vẩy này hạ thương, thật là bình thường một cái vung lên. Vẹn vẹn là không có gì đặc biệt vung nhúc nhích một chút, liền có đánh giết Cao Hàn sức mạnh, vậy người này thực lực chân chính có thể tưởng tượng được. Cái này mê lăng ảo cảnh theo như các ngươi thời gian bây giờ tới nói, xem như là thuộc về thời kỳ thượng cổ a. Xông qua hoàn cảnh này sau cũng không hề ngươi tưởng tượng ra các loại công pháp, chẳng qua nếu như các ngươi thông qua cái này di tích thử thách, lấy được chỗ tốt đem không so với những huyền giai đó công pháp kém. Người kia nói một hơi rất nhiều, hiện tại ngươi có cái gì tốt hỏi? Ngươi còn có thể hỏi tam cái vấn đề. Ngươi nói chúng ta là người thứ một vạn, cùng 10.000 linh một người, ta muốn hỏi một chút, bọn họ kết cục như thế nào? Còn có thử thách độ khó có lớn hay không? Tổng cộng có muốn qua mấy quan? Người kia kinh ngạc nhìn một cái Cao Hàn, thông thường những kia người vừa ải, đều là hỏi tham qua quan nội dung, mà Cao Hàn lại hoàn toàn khác nhau, hắn chỉ là hỏi do sự tình cùng vừa ải hầu như quan hệ không lớn. Tại trước ngươi này một vạn người, cuối cùng toàn bộ chết đi, đây chính là người thất bại kết cục. Cao Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai tỷ lệ thành công như thế thấp nha. Lần này chơi xong rồi. Người kia dừng lại một chút, mời hạ cổ họng tiếp tục nói, độ khó là xét thấy người vừa tải thực lực tương ứng mà định ra, một người cũng chỉ có tam quan mà thôi. Chương 144, siêu cấp cao thủ. Chương 144, siêu cấp cao thủ. Nghe xong tất cả những thứ này, Cao Hàn sắc mặt hờ hững, một bộ rõ ràng vẻ mặt, ta biết rồi. Nguyên lai ngươi là lao đồ cổ. Nghe xong Cao Hàn lời nói, cái kia áo giáp bạc tướng quân ngạc nhiên. Nguyên bản hắn cho rằng Cao Hàn là rõ ràng của mình tình cảnh nguy hiểm rồi, nhưng là không nghĩ tới Cao Hàn lại là nói mình là lao đồ cổ, cái này gọi là cái này áo giáp bạc tướng quân có chút buồn bực. Hắn khuôn mặt phiền muộn, muốn phát hỏa, lại không lời nào để nói. Cao Hàn nguyên bản nói cũng không sai, hắn đích thật là một cái đồ cổ, bây giờ nói hắn sống sót niên đại đó đã là thời kỳ thượng cổ rồi. Tại Thiên Vũ Đại Lục, ngàn năm trước đến vạn năm, thuộc về thời cổ. Mà vạn năm trước đến nước năm, nhưng là thuộc về thời kỳ thượng cổ, mà hắn chính là còn sống ở Thiên Vũ Đại Lục lúc này 10 vạn năm trước, tự nhiên thuộc về thời kỳ thượng cổ. Nghĩ tới đây, cái kia áo giáp bạc tướng quân ngửa mặt lên trời thở dài, trăm ngàn năm nha. Thời gian đã qua quá lâu, hiện tại đã cảnh còn người mất, liền ngay cả địa phương này đều hóa thành một mảnh miên liền núi non chập trùng. Duy nhất không biến khả năng chỉ còn lại vùng trời này rồi. Nói xong, cái kia áo giáp bạc tướng quân trên sắc mặt mang theo yêu thương. Thâm nhập trong hồi ức. Ai, ai? Vị đại ca này quấy rầy một cái, ngươi không phải nói muốn tiến hành thí luyện sao? Tại sao lại đổi thành nhớ cổ? Chẳng lẽ như vậy ta là có thể vượt qua kiểm tra rồi? Như vậy quá tốt rồi, bắt đầu hồi ức đi. Chính lúc cái kia áo giáp bạc tướng quân hồi ức chính hăng say thời điểm, Cao Hàn câu nói đầu tiên đưa hắn hồi ức đã cắt đứt. Tiểu bối, ngươi tiểu tử dám quấy rầy ta hồi ức đi qua, muốn chết. Hồi ức vinh quang của chúng ta huyết lệ, a. Bị Cao Hàn đánh gãy, cái kia áo giáp bạc tướng quân ngưỡng thiên nộ giống. Cái kia áo giáp bạc tướng quân khí thế trên người không ngừng bay lên, liên tiếp trèo cao, khí thế xông thẳng tới chân trời, đem bầu trời đều hóa thành hai nửa, bầu trời đen nhánh lập tức lôi vân cuộn cuộn, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Cao Hàn xem đến cái kia áo giáp bạc tướng quân tâm tình càng ngày càng kích động, trường thương trong tay luyện vũ. Cao Hàn thân thể đều nhanh muốn nứt thành vài khối, từng tia vết máu từ Cao Hàn trong thân thể phun đi ra. Cuối cùng theo cái kia áo giáp bạc tướng quân vung vẩy trường thương, Cao Hàn trong thân thể nội tạng cũng nứt ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. 206 cục xương có một nửa đều gãy xương. Loại sức mạnh này, Cao Hàn thực sự là kinh hồn bạt vía, chỉ là khí thế liền đem chính mình tổn thương thành tình trạng như thế này, hơn nữa chính mình vẫn là cấp 2 võ thể, này thân là còn không luyện thể chỉnh không biết cái gì dạng. Cao Hàn vội vã nhìn lại, quả nhiên, chỉnh không này cũng đã gần chiêu con rồi, khí khổng lưu huyết, hai mắt hướng lên trên trở mình. Đầu lưỡi bạo lộ ở bên ngoài. Cao Hàn đầu đầy mồ hôi. Chiếu cái này tình hình phát hiện đi xuống, chính không chắc chắn phải chết, nói không chắc đến cuối cùng liền Cao Hàn đều phải chết. Hiện tại Cao Hàn chỉ cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau nhức cực kỳ, mỗi một lễ đều giống như bị kim đâm như vậy, mãnh liệt cảm giác đau đớn khiến hắn hầu như nghẹt thở. Tựa hồ cũng yếu ngất đi rồi. Càng quan trọng hơn là cái kia áo giáp bạc tướng quân khí thế trên người còn đang kéo dài lên cao, nếu như cái tốc độ này không ngừng tăng lên, Cao Hàn hoài nghi thiên đều phải bị khí thế của hắn xé rách. Ha, ta nói bản thân, ta có thể hay không trước tiên nói chính sự, một lúc tất cả mọi người đều muốn đi qua xem võ vương rồi. Cao Hàn dùng sức lực khí toàn thân, giống lên. Bất quá. Hiện tại Cao Hàn thân thể nội tạng đã toàn bộ nứt ra rồi, cho nên gọi ra cũng là hưu khí vô lực, dường như mỗi âm thanh. Thế nhưng chính là dường như này mỗi kêu gọi âm thanh, lại làm cho cái kia áo giáp bạc tướng quân sau khi nghe lập tức ngậm miệng lại, nỗ lực đè nén cơn giận của mình, như ngọc sắc mặt biến thành màu đỏ bừng. Giận dữ liếc mắt nhìn nằm trên đất nửa chết nửa sống hai người, ra rưởi. Được. Như ngươi mong muốn. Hiện tại bắt đầu tiến hành cửa thứ nhất, chúng ta có thể hay không trước tiên lùi lại cá biệt năm. Ngươi nhìn xem giống chúng ta hiện tại trạng huống như vậy còn có thể hay không thể tiến hành trắc nghiệm rồi. Ách! Cái kia áo giáp bạc tướng quân nhìn hai người hiện tại tình hình, sững sờ một hồi, Cao Hàn nói không sai, nhìn xem hiện tại hai người tình hình. Một cái nửa chết nửa sống nằm ở này. Đây người đều là máu tươi, đã không thấy rõ sắc mặt, hắn xác nhận, nếu như nơi này có con rồi lời nói. Bộ kia thi thể sớm liền bắt đầu chiều con rồi. Mà một cái khác, nhưng là nằm ở này, sắc mặt cũng còn tốt, chính là gương mặt vết tích, thế nhưng cùng cái kia cũng là đại khái giống nhau, đồng dạng là toàn thân bao trùm máu tươi, như thế sống dở chết dở, như thế hơi thở mong manh. Duy nhất không giống với là, Cao Hàn ý chí lực không phải bình thường, linh hồn cường độ cũng là phi thường mạnh, cho nên còn có thể duy trì lý trí nói chuyện cùng hắn. Nếu không lời nói, chờ hắn bùng nổ ra khí thế toàn thân. Cao Hàn Hàn hai người đã sớm thành huyết cuối cùng. Tiểu tử, ngươi linh hồn lực cùng ý chí lực vẫn rất mạnh, được. Như ngươi mong muốn, bất quá thương thế của ngươi ít nhất phải khôi phục mấy năm, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ các ngươi khôi phục tự thân thương thế, tính là ngươi hảo vận, ban cho ngươi hai một điểm chỗ tốt đi. Tính là vừa rồi cứu ta tạ lễ. Nói xong, cái kia áo giáp bạc tướng quân đưa tay hướng về Cao Hàn vung lên, hai đạo ngân bạch sắc sức mạnh từ trong tay của hắn bắn về phía Cao Hàn cùng Trịnh Không. Cao Hàn có tâm tránh né, đáng tiếc thương thế của hắn quá nặng, liền liền động thủ ngón tay khí lực cũng không có, quả thực là không chỗ có thể trốn, cho nên không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Nếu không thể phản kháng, vậy thì xem hắn đến cùng muốn làm gì, là dùng cái này hai đạo lực lượng đánh giết hai người mình, hay là thật như hắn từng nói, dùng để chữa trị chính mình. Tương đối với mà nói, Cao Hàn càng muốn tin tưởng người trước, hắn xưa nay chưa từng nghe nói có sức mạnh nào có thể chữa trị người thương thế, trừ phi là một chân khí. Bất quá, từ vừa mới khí thế của người này nhìn lên, không chút nào mang một khí tức, hiển nhiên hắn không phải một thể chất. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng chuẩn xác không có sai sót bắn đã đến hai người trên người, thân thể của hai người cũng chưa từng xuất hiện chia năm xẻ bảy tình huống. Cao Hàn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ lên trên da thấm vào, lực lượng kia vô cùng cường đại, bị Cao Hàn sức mạnh toàn thân gộp lại tổng số không biết cao ra bao nhiêu vạn lần. Nay đạo lực lượng không ngừng tại Cao Hàn trong thân thể đi khắp, nói cũng kỳ quái. Phàm là này đạo lực lượng trải qua địa phương, thương thế đều sẽ tốc độ cực nhanh khỏi hẳn. Không đơn thuần là kinh mạch, liền ngay cả Cao Hàn đứt rời xương đều tốc độ cực nhanh tại khỏi hẳn, thậm chí ngay cả lên thương thế đều tại khỏi hẳn. Ở này đạo lực lượng tại Cao Hàn trong cơ thể bơi lúc đi, Cao Hàn trong đan điền viền kia băng châu lại bắt đầu chuyển động, nó đang nhanh chóng hấp thu những sức mạnh này. Cao Hàn đầy mặt cười khổ, hy vọng gia hỏa này không nên đem những sức mạnh này toàn bộ hút sạch rồi, nếu không mình chữa trị thương thế vô vọng. Xem tên kia vẻ mặt, không biết hắn có hay không hứng thú lại cho bọn họ một đạo đâu này. Bất quá, nhìn người phát xong cái này hai đạo lực lượng, này có chút sắc mặt tái nhợt. Cao Hàn biết, yêu cầu này đoán chừng quá chừng, hắn không chắc sẽ đáp ứng chính mình. 10 phút sau, Cao Hàn lại cùng người không liên quan như thế đứng lên. Cảm thụ trong thân thể mênh mông sức mạnh, này đạo lực lượng không đơn thuần là đem thương thế đều khôi phục, liền trong thân thể chân khí đều điều tiết đến tốt nhất trạng thái, hơn nữa cuối cùng còn không hấp thu xong. Cứ như vậy, Cao Hàn trong cơ thể còn thừa lại một ít người kia chân khí, tổng sản lượng vẫn cứ so với Cao Hàn trong cơ thể lượng chân khí còn muốn bảng lớn hơn nhiều. Những lực lượng kia cuối cùng không chỗ phát huy, dung nhập vào Cao Hàn hiểu rõ xương, nội tạng cùng da trong thịt, Cao Hàn chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới vung phát ra một loại sinh cơ. Lần này hai người các ngươi hài lòng chưa? Đây chính là ta tổn không nhiều sức mạnh, có cái này hai đạo lực lượng. Các ngươi hai cái lần này nếu như có thể qua cửa, này hai người các ngươi tiền đồ vô hạn. Cái kia áo giáp bạc tướng quân nói chuyện, hắn hiện tại sắc mặt hết sức trắng xanh, liền ngay cả thân thể đều nhạt một chút, bất quá âm thanh như cũng là lãnh đạm như vậy. Lúc này, vừa mới tỉnh lại Trịnh Không, đột nhiên nhảy ra chỉ vào cái kia áo giáp bạc tướng quân, ồ, ngươi là ai? Đến đây lúc nào, ngươi? Mà mẹ nó, cái kia áo giáp bạc tướng quân mũi suýt chút nữa không tức điên, tiểu tử, ngươi mắng ai đó? Ách, xin lỗi, ta không phải mắng ngươi, ta là muốn nói. Ta vì cái gì máu me be bét khắp người? Cao Hàn cũng bị Trịnh Không cả kinh một đầu mồ hôi lạnh, vừa mới cái này áo giáp bạc tướng quân vừa hiện ra hình thời điểm, Trịnh Không đã bị hắn xuất hiện sau mang đến khí thế mạnh mẽ cho hoành kích hôn mê. Đối với vừa mới phát sinh tất cả, Trịnh Không căn bản cũng không rõ ràng, đối với cái kia áo giáp bạc tướng quân lực lượng cường đại, Trịnh Không căn bản là không biết. Người này thật sự là quá cường đại. Một cái tay là có thể đem linh quốc tiêu diệt, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái Trịnh Không rồi. Nếu như người này thật sự tức giận rồi, động thủ, Cao Hàn cũng không biết như thế nào cho phải, cùng đối phương động võ. Không nên nói đùa, đối phó bọn hắn hai cái, đối phương đều không cần ra tay, một hơi là có thể đem hai người bọn họ tiêu diệt. Ngươi nói ngươi lớn như vậy một người, tâm nhãn làm sao nhỏ như vậy, ngươi đích tâm nhãn liền châm mũi lớn như vậy sao? Ta cho ngươi biết, ngươi tiểu di di liền. Trịnh Không không ngừng cở trách áo giáp bạc tướng quân, nói ra cuối cùng hắn đã đưa tay ra, duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ. Hai người khoảng cách bất quá mấy centimet. Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi áo giáp bạc tướng quân, Cao Hàn kinh sợ đến mức cả người mồ hôi, liền vội vàng nắm được Trịnh Không tay, đưa hắn hai cái ngón tay hướng về chết rồi hướng về hai bên luôn. Cuối cùng nhìn thấy còn chưa đủ kích cỡ, cho nên đem chính mình hai cái ngón tay đều tăng thêm. Được rồi, loại này cho khôi hài ta không muốn xem rồi. Tên tiểu tử này có chút thú vị, khuyết điểm chính là người nói nhiều. Cái kia áo giáp bạc tướng quân khoát tay áo một cái, ngăn lại hai người trò khôi hài. Ngươi hắn em mờ mới là làm nhảm đây. Trịnh Không vừa mới nói ra hắn chữ đến, Cao Hàn liền đem miệng của hắn bưng kín, Trịnh Không trong miệng không nói ra được lời hay đến, vội vã ngăn lại hắn, tiểu tử. Ngươi tại không cho ta an phận một ít, lao tử liền gọi ngươi vĩnh viễn biến thành tượng băng. Trịnh Không nghe nói như thế, quả nhiên hữu hiệu, hận không thể đem mình miệng vá lại, lập tức im miệng, tay phải thật chặt bưng. Nghe đến cái kia người rốt cuộc đối Trịnh Không cố tình gây sự bỏ qua. Cao Hàn thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện cũng lạnh nhạt lên, ung dung nhìn áo giáp bạc tướng quân, nếu tán gẫu đều hàn huyên, ngươi không bằng nói một chút ngươi cảnh giới bây giờ. Cái kia áo giáp bạc tướng quân thở dài một hơi, ánh mắt mang theo u buồn, rất lâu không nhìn thấy các ngươi những người trẻ tuổi này rồi, này trăm ngàn năm đến, từng cái ít nhất đều là hơn trăm tuổi xế chiều lão giả. Nhìn thấy các ngươi thật tốt, trên người thanh xuân khí tức để cho ta rất thoải mái. Này trăm ngàn năm đến, liền thật không có người trẻ tuổi sao? Cao Hàn rất kỳ quái. Phải biết nơi này cũng không phải tại cái gì địa phương nguy hiểm, tới đây người khẳng định không phải số ít, Cao Hàn không tin không có trẻ tuổi người đi tới này. Có, chỉ bất quá không chờ ta cảm nhận được thanh xuân khí tức, bọn họ đã bị của ta uy thế đè chết. Vậy ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì võ giả đâu này? Ta đã từng chứng kiến xuất trần võ giả lưu ảnh, khí tức rất phổ thông, một điểm công kích lực đều không có. Cao Hàn thật sự rất kỳ quái, cái này áo giáp bạc tướng quân rốt cuộc là cảnh giới gì? Chỉ là uy thế thì có thể làm cho thiên liệt mở. Xuất trần. Áo giáp bạc tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu, của ta trong vệ đội bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn mặt sát. Bọn họ cho ta sách giày cũng không xứng. Dừng lại một chút, ta là bất diệt cảnh. Cao Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, vương giả cảnh giới, ngươi là chân chính vương giả. Chương 145, phá quan. Chương 145, phá quan. Bất diệt cảnh, đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhớ năm đó chỗ xương kiếm thần đan vũ cũng bất quá là bất diệt cảnh phá không rời đi, cho nên, bất diệt cảnh cũng bị gọi là thế giới này chân chính vương giả. Tại thương vực, tu vi tối cao võ giả chỉ có 6 người, bọn họ mỗi người đều tất cả xuất từ một phương lĩnh vực. Thương Bắc vực Lăng Vương Chuông Vũ Hiên, Thương Tây vực Chiến Vương Cảnh Thiên Khung, Thương Nam vực Diễm Vương Hạ Sương Toa, Thương Đông vực Cuồng Vương Khổng Kiêm Thiên, cuối cùng hai cái là công nhận thức mạnh nhất hai người. Thương vực mạnh nhất võ giả là xuất từ Thương Trung vực Viêm Dương Đế quốc Lao Tổ Tông Xích Vương, còn có một cái là này 6 cái vương giả trong, lớn tuổi nhất, hắn xuất thân không có ai biết, tu vi càng là cao thâm khó dò, nghe đồn không có ai xem qua hắn thực lực chân chính, phàm là từng thấy đều chết hết. Hắn chính là bị thương vực tôn xưng võ vương người, chân thật họ tên cũng không người nào biết, cũng không có ai xin hỏi. Nhưng cho dù là mạnh như lục đại vương giả, cũng chẳng qua là bất diệt vương giả cảnh giới. Cũng chính là trước mắt cái này áo giáp bạc tướng quân tu vi, người này đáng sợ có thể tưởng tượng được. Trong cơ thể lại có một đạo bất diệt vương giả sức mạnh, Cao Hàn hiện tại cũng yếu nhẫn không ngừng cười trộm lên. Vừa mới người này nói ra trần võ giả cho hắn sách giày cũng không xứng, câu này nói một chút cũng không sai, bất diệt vương giả một đầu ngón tay út có thể tiêu diệt lên tới hàng ngàn hàng vạn xuất trần võ giả. hai người căn bản là không ở cùng một cấp bậc, Bất Diệt Vương giả liền giống với một cái thằng ngút trời cự đại sơn phong, như vậy xuất trần võ giả liền là một cây cỏ nhỏ, hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đây chính là Bất Diệt Vương giả sao, thật mạnh mẽ. Cao Hàn lẩm bẩm nói, tâm trong tràn đầy ngóng trông, nếu như mình có một ngày có thể đến loại cảnh giới này, thật là tốt bao nhiêu. Bất Diệt Vương giả mạnh bao nhiêu, không phải Cao Hàn biết, hắn theo như lời nói, người kia đương nhiên toàn bộ nghe được. Được rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại trọng yếu nhất không phải ý nghĩ kỳ quái, mà là có thể không xông qua ảo cảnh, tuy rằng ta khá là yêu thích các ngươi, thế nhưng quy củ chính là quy củ. Cái kia áo giáp bạc tướng quân thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười cười, ta chỉ là một đạo ý chí. Mặc dù có tư tưởng của mình, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng cũng không thể vi phạm bản thân chủ yếu ý chí. Chỉ cần ảo cảnh vừa bắt đầu, các ngươi sống chết không phải ta có thể quyết định. Lần này, không chỉ là Cao Hàn, liền ngay cả Trịnh Không đều kinh ngạc không ngậm mồm vào được, nguyên đến cái này người lại chỉ là một đạo ý chí lại có thể mạnh tới mức này. Vừa mới Trịnh Không nghe được bọn hắn nói chuyện, tự nhiên đã minh bạch người này mạnh mẽ đến đâu, chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem người ép thành mảnh vỡ. Loại chuyện này coi như là cao cấp nhất hóa chân võ giả đều làm không đến. Cho dù là mạnh như Cao Hàn, cũng chỉ có thể lợi dụng khí thế đem địch nhân băng thành băng côn, còn là cố ý gây ra. Mà đối phương chẳng qua là xuất hiện, vẫn chưa hết sức phóng thích khí thế, đối phương đã bị nguồn sức mạnh này ép thành bụi phấn rồi. Chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng. Hiện tại biết rồi cái kia áo giáp bạc tướng quân cảnh giới, chính không ở trước mặt hắn tựu như cùng một cái con ngoan như vậy, cũng không dám thở mạnh một cái, tay phải run rẩy giơ lên. Ngươi có vấn đề gì sao? Nhấc tay làm gì? Này hiện tại chúng ta tại sao không sao rồi? Ngươi không phải nói ngươi một phóng thích khí thế chúng ta tiểu có khả năng biến thành mảnh vỡ sao? Này hiện tại chúng ta không có sao chứ? Trịnh Không khúm núm hỏi, đồng dạng, cái này cũng là Cao Hàn chỗ kỳ quái. Cái kia áo giáp bạc tướng quân sau khi nghe, vẻ mặt hơi nuối lỏng ra một chút, lão tử rất thưởng thức ngươi. Nói nhưng nói lời nói rất khó nghe, bất quá cũng rất có đảm lượng. Nếu như ngươi lần này vượt qua kiểm tra rồi, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi một ít gì đó, cùng bên cạnh tiểu gia hỏa so ra, ngươi kém nhiều lắm. Vậy ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao? Nghe được Trịnh Không này nhị lăng tử lời nói. Cái kia áo giáp bạc tướng quân bỗng nhiên có chút chán nản, mình phải hay không nên thu hồi vừa mới câu nói kia lâu này. Dù sao thu một cái nói chuyện không trải qua đại não người làm đồ đệ của hắn, nói ra quá thật mất mặt rồi, những kia bạn tốt nếu như biết sẽ châm biếm hắn. Bất quá, ngẫm lại coi như xong. Dù sao hai người bọn họ tu vi quá kém, có thể hay không qua ải còn chưa chắc chắn đây. Cao Hàn nghe được nhưng là trong lòng vui vẻ, thập phần là Trịnh Không cao hứng. Dù sao, Trịnh Không thiên phú tuy mạnh, thế nhưng dù sao tu vi quá bình thường rồi, hơn nữa tiến độ cũng có chút chậm. Hắn nguyên nhân chủ yếu chính là hắn vẫn ở tìm kiếm thích hợp công pháp, căn bản là không có lĩnh ngộ qua cái gì. Và lại, chính là của hắn thể chất cùng thiên phân tương đối Cao Hàn đến, có chút như vậy. Nhưng mà hết thể này có Bất Diệt Vương giả giáo dục liền không giống nhau. Ta sẽ vì các ngươi giải thích một chút, ta hiện tại khí thế hoàn toàn bị chính ta đè nén xuống, ta chỉ có tại xuất hiện thời điểm sẽ áp chế không nổi thân thể khí thế. Huống chi hiện tại trong thân thể của các ngươi có của ta một đạo bất diệt lực lượng, có bọn hắn cho các ngươi chống đối khí thế của ta. Các ngươi đương nhiên không cảm giác được rồi. Được rồi. Cách các ngươi tiến vào thời gian đã qua hơn nửa ngày rồi, các ngươi nhất định phải lập tức bắt đầu. Từ các ngươi đi vào đến thông qua cửa thứ nhất, các ngươi chỉ có tăng ngày, thời gian vừa đến, cũng sẽ bị coi là không có thông qua. Thi! Ngươi đây không phải chơi chúng ta đi. Trịnh Không tại trong cổ họng hung hăng nói. Ngươi nói cái gì? Nếu như không phải ta cho hai người các ngươi này hai đạo lực lượng, các ngươi còn chưa có bắt đầu liền đã bị chết. Cái kia áo giáp bạc tướng quân mỉm cười nói với Trịnh Không, Trịnh Không nói, một câu không rơi toàn bộ rơi xuống lỗ tai của hắn. Cao Hàn tại Trịnh Không sau lưng nói ra, Trịnh Không. Câm miệng cho ta, ngươi không thể như vậy cùng sư phụ của ngươi nói chuyện, nhanh chóng tê mẹ kiếp nói xin lỗi ta. Trịnh Không gãi gãi đầu, bất quá từ đối với Cao Hàn mù quáng nghe theo, vẫn là trịnh trọng trả lời, là. Xin lỗi tiền bối. Đúng. Trịnh Không vừa mới nói xong, Cao Hàn tại sau đầu của hắn, cho hắn một cái tát, gọi sư phụ. Ách. Trịnh Không bị đánh có chút váng đầu chuyển hướng, được rồi. Nghe lời ngươi, xin lỗi sư phụ. Cái kia áo giáp bạc tướng quân có chút ngây người. Cao Hàn tiểu tử này quá sẽ thuận cột mà treo rồi, chính mình chẳng qua là nói có thể, còn nhất định muốn các loại Trịnh Không thông qua ảo cảnh. Cao Hàn tiểu tử này lại liền nói mình là sư phó của hắn rồi, nay khó tránh khỏi có chút cắt câu lấy nghĩa đi. Hắn lẽ nào liền không nghe tự mình nói khả năng cái từ này sao? Bất quá, Cao Hàn cũng không muốn loại này cái áo giáp bạc tướng quân đổi ý, được rồi, tiền bối, có thể bắt đầu chưa? Hai ngày rưỡi thời gian đã rất ngắn rồi. Ta cũng không muốn cuối cùng bởi vì thời gian không đủ mà chết. Áo giáp bạc tướng quân lập tức khí tiết, vẫn là hai người bọn họ yêu cầu mình nói nhiều một chút đi. Làm sao đến cuối cùng trái lại càng nghe càng như là của mình sai đâu này. Áo giáp bạc tướng quân vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, được rồi. Hiện tại tiến hành cửa thứ nhất, khảo nghiệm là cái gì ta đừng nói rồi, điều này cần chính các ngươi đi lĩnh ngộ. Bắt đầu. Nói xong, áo giáp bạc tướng quân vung tay lên, hai đạo lực lượng đem Cao Hàn hai người bao vây lại. Cao Hàn chỉ cảm giác được trước mắt mình sáng lên, cảnh sát chung quanh toàn bộ thay đổi, chính không cùng cái kia áo giáp bạc tướng quân đã tại bên cạnh hắn biến mất. Hắn đứng ở một cái bao la bát ngát màu đỏ trên thảo nguyên, nơi này tất cả đều đỏ. Thiên là đỏ, chính là đỏ, trên đất thảo là đỏ, liền ngay cả bầu trời bên trong viên nguyệt cũng là đỏ, loại kia hồng tiết lộ ra một luồng huyết màu sắc, tất cả những thứ này tất cả lộ ra quỷ dị. Từ khi tiến vào cái này hảo cảnh sau, Cao Hàn tựa hồ đã minh bạch một ít liên quan với huyễn chính xác lý giải, hắn biết, đó cũng không phải chân thật cảnh tượng, trên thực tế cũng không hề cái này tồn tại. Cảnh tượng này hoàn toàn là do này sức mạnh của cá nhân tại làm. Hắn lợi dùng sức mạnh để cho mình chìm ý thức đắm chìm tại cảnh tượng này bên trong. Cao Hàn bình tĩnh quan sát bốn phía, nhanh nắm trường kiếm trong tay, tay trái ngưng tụ chân khí, chuẩn bị ứng phó sắp đến nguy cơ. Gào. Từng tiếng sói tru bắt đầu ở Cao Hàn bên thai xoay quanh, ở cái này màu đỏ đại thảo nguyên bên trong bắt đầu đột nhiên xuất hiện từng con màu đỏ lang, bọn họ từng cái đều có một cái tiểu ngưu như thế lớn mạnh, mỗi một đầu đều hung tợn nhìn chằm chằm Cao Hàn, trong mắt ác quang bắn ra. Đầu lưỡi đỏ thắm lộ ở bên ngoài. Ở phía trên không ngừng nhỏ ra buồn nôn nước miếng, tại miệng bên ngoài bại lộ hắn cái kia bốn viên hàn quang lóe lên lao nha. Cao Hàn phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên thảo nguyên che kín loại này màu đỏ lang, vô biên vô hạn, bọn nó không ngừng ở cái này màu đỏ trên đại thảo nguyên gào thét. Cao Hàn tâm niệm không ngừng suy nghĩ, lần này rốt cuộc là thử thách chính mình cái gì? Chẳng lẽ muốn giết sạch hết thể là sao? Vẫn là đi tới cái này màu đỏ thảo nguyên phân cuối. Gào. Đàn sói bỗng nhiên phát ra từng tiếng to rõ âm thanh. Cái thanh âm này phảng phất là một cái tấn công tín hiệu, những kia lang bắt đầu hướng về Trịnh Không phát ra công kích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về Cao Hàn đập tới. Cao Hàn xem đến nơi này, tay trái đầu tiên đánh ra một trường, một luồng tráng kiện hàn khí từ trên bàn tay bắn ra, hướng về đánh tới đàn sói ép đi. Hàn khí ngưng sơn. Oeng. Luồng khí lạnh kia thuận lợi đánh vào đàn sói chính giữa, đại địa bắt đầu nứt toác, vô số lang đều bị tươi sống đè chết, không có bị đè chết cũng bị những này hàn khí đông thành tượng đá. Cao Hàn chỉ là một trưởng liền giết chết gần trăm con lang, đồng thời ở chỗ đó tạo thành một phương băng vực, phàm là tiếp cận chỗ đó lang đều bị đông thành tượng băng. Sau đó, Cao Hàn vọt vào trong bầy sói, trường kiếm bắt đầu run run, chém, đâm, quấn, điểm, gọt, phách. Mỗi một kiếm đều sẽ giết chết một con lang, mỗi một kiếm đều mang đi một con lang sinh mệnh. Cuối cùng, những kia lang bốn phương tám hướng bắt đầu vây công Cao Hàn lập tức bị bao vây. Bạt kiếm thuật, liên tục bạt kiếm thuật. Vô số ánh kiếm tránh qua, vô số lang bị chém trúng, vô số lang đều biến thành hai mảnh, nội tạng rải rác đầy đất, máu tươi trùng quanh dâng trào. Có những máu tươi này nhuộm đẫm, toàn bộ thảo nguyên tựa hồ trở nên đỏ hơn. Không biết giết thời gian bao lâu, Cao Hàn ít nhất giết hàng vạn con lang, nhưng là những kia lang phảng phất giết không xong tựa như, bất luận Cao Hàn như thế nào giết, những kia lang đều không có giảm bớt, thậm chí còn có gia tăng dấu hiệu. Hơn nữa, Cao Hàn tại trên thảo nguyên không ngừng di chuyển về phía trước. Dùng vẫn là như ảnh tùy hình, khoảng thời gian này chí ít đi rồi 50 dặm lộ trình, thế nhưng lại như trước không nhìn thấy mảnh này thảo nguyên giới hạn. Cao Hàn trong lòng hung ác, nếu không tìm được biện pháp, vậy mình liền giết, dùng vô tận giết chóc đến phá tan ảo cảnh. Chương 146, liên phá hai quan. Chương 156, liên phá hai quan. Ta xem các ngươi bọn này xuất sinh có thể nhiều tới trình độ nào, Kim Thiên lão tử liền dùng máu tươi của các ngươi cùng thi thể, vì ta làm nền một cái phá tan ảo cảnh đường máu. Cao Hàn một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay lợi kiếm, vọt vào trong bầy sói. Hàn băng lĩnh vực hoàn toàn phong thích, đây là ảo cảnh, trong không khí cũng không hề lượng nước, cho nên trong không khí cũng không hề bay lên hoa tuyết. Mặc dù không có hoa tuyết, thế nhưng, băng vực bên trong hàn khí vẫn làm cho đem không khí ngưng tụ đến một loại không cách nào so sánh trình độ. Hơn nữa bởi hàn khí tồn tại, phàm là tại băng vực trong vòng 10 trượng lang, động tác so với tầm thường chậm gấp mấy lần. Băng vực ngăn cản bầy sói toàn bộ công kích. Hơn nữa bởi Cao Hàn hàn khí quá mức lạnh giá, cho dù là những kia lang không cách nào tới gần Cao Hàn băng vực, thời gian dài dừng lại ở băng vực trong vòng 10 trượng, cũng sẽ bị những kia hàn khí đông thành tượng đá. Cứ như vậy, tức khiến bọn chúng số lượng nhiều thêm, cũng không cách nào đối Cao Hàn tạo thành ảnh hưởng. Cao Hàn cứ như vậy, tái diễn giết Hồng Lang, phảng phất không biết mệt mỏi, nói cũng kỳ quái, những này thực lực của Hồng Lang cũng không phải quá mạnh, thế nhưng là thật giống như thế nào giết cũng giết không sạch sẽ. Người thời gian dài nếu như lặp lại một động tác hoặc là sự tình, rất có thể sẽ nổi điên, đặc biệt là thời gian dài chờ tại loại này mang đầy mùi máu tanh địa phương. Cao Hàn không biết mình giết thời gian bao lâu, khoảng thời gian này, Cao Hàn mỗi giờ mỗi khắc đều đang đối mặt những kia lang mặt, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành giết chóc. Kỳ thực Cao Hàn hoàn toàn có thể chỉ phòng ngự không công kích, thế nhưng nếu chính mình quyết định, vậy sẽ phải một mực làm tiếp. Huống hồ, Cao Hàn ngoại trừ giết những này lang, cũng không có chuyện gì có thể làm, tại đây ngồi chờ sao. Cao Hàn không cảm thấy ảo cảnh sẽ như vậy chờ phá tan, nếu như phá không xong ảo cảnh lời nói, dựa theo quy tắc, chính mình nhất định phải bị cái kia áo giáp bạc tướng quân giết chết. Cao Hàn cũng sẽ không ngốc đến cho là mình có thể từ một cái bất diệt vương giả trong tay chạy trốn, đây căn bản hoàn toàn chính là một cái chuyện không thể nào, hiện tại Cao Hàn chỉ còn lại có hai con đường có thể đi. Ngoại trừ như vậy vẫn đối với bầy sói tiến hành giết chóc, cũng chỉ còn sót lại đi ra mảnh này bao la bát ngát màu đỏ đại thảo nguyên. Hai người chọn một mà thôi, có sinh mạng uy hiếp. Cao Hàn không thể không chọn, nếu như không chọn, liền mang ý nghĩa không qua cửa ải này, nên tiếp hắn chỉ có tử vong. Hắn cũng không nhận ra cái kia bất diệt vương giả vừa mới đối tốt với bọn họ một điểm. Liền sẽ bỏ qua cho hai người bọn họ, vừa mới chính hắn cũng đã nói, hắn là không thể nào vi phạm đạo này ý chí bản ý. Có thể nói, này giống như là công việc của hắn, hoặc là nói đây là ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Hắn không thể vì hai cái người không quen biết mà vi phạm chức trách của hắn, hắn không rõ ràng cái này bất diệt vương giả làm một đạo ý chí đến này làm gì, thế nhưng hiện tại hắn không có phản kháng chỗ trống. Cho dù là bất diệt vương giả một đạo ý chí, một hơi là có thể đưa hắn thổi thành huyết chưa. Cao Hàn không ngừng cơ múa trường kiếm trong tay, tái diễn một động tác, dần dần. Cao Hàn cảm giác lòng của mình đều nhanh chết lặng. Tâm cũng càng ngày càng phiền, như vậy kéo dài giết chóc, cho dù là một cái hợp linh cường đều sẽ một mực hỏng mất. Cao Hàn hiện tại chính là như vậy một cái tình hình, hắn hiện tại cảm giác mình đều muốn điên rồi, tâm cảnh tại không ngừng mà chấn động. Cao Hàn cảm thấy, nếu như mình một mực như vậy, không ngừng giết chóc, hắn thả rằng chết đi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 5 ngày rồi, kỳ quái là, cái kia bất diệt vương giả chỉ nói là 3 ngày. Thế nhưng thời gian đều qua rồi, hắn cũng không có tới đi tìm chính mình. 5 ngày, tại Cao Hàn trong cảm giác, giống như là đã qua hơn mấy tháng, trong 5 ngày này, đệ nhất thiên. Cao Hàn tâm cảnh từng có mấy chục lần chấn động, mỗi một lần hắn cảm giác mình đều muốn điên mất rồi, đã nghĩ ngồi ở đó không nhúc nhích, chờ cái kia bất diệt vương giả đến tiêu diệt chính mình. Ngày thứ 2, Cao Hàn tình hình rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Chỉ là mấy lần. Ngày thứ 3, không có tình huống như vậy phát sinh, thế nhưng Cao Hàn lại cảm thấy thời gian quá đích vô bị dài dằng dặc, này một ngày thật giống rất dài. Ngày thứ 4 cùng ngày thứ 5, Cao Hàn tâm phảng phất chết lặng, một mực làm này máy móc động tác, tâm cảnh một chút rung động đều không có, phảng phất lẽ ra như thế. Liên ở ngày thứ 5 vừa mới lúc kết thúc, Cao Hàn trước mắt hoa lên, khi nhìn rõ lúc cảnh sắc chung quanh sốt sáng rồi. Không còn là này bao la bát ngát màu đỏ đại thảo nguyên, mà là lại trở về bên trong dãy núi kia. Chỉ bất quá, lần này cảnh vật hơi có chút thay đổi, trước đó Cao Hàn nhìn thấy được là, một cái trụ đá tạo thành phương trận, mà hiện tại nhưng là ở vào một mảnh đao trong núi. Những kia lưới dao sắc vô cùng sắc bén, lập loè dọa người hàn quang, Cao Hàn tin tưởng, chỉ cần mình chạm vào trên lưới đao, hắn liền sẽ tại chính mình cấp 2 võ thể lên lưu lại một đạo vết thương. Cao Hàn trong lòng thầm than, quả nhiên, hai người mình một mực thân ở trong ảo cảnh, cho dù là thấy kia cái bất diệt vương giả, cũng là thân ở trong ảo cảnh thấy bọn họ. Hắn tỉnh lại thời điểm, chính không còn đứng ở hắn bành biến, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt dữ tợn cùng vẻ điên cuồng, dường như cũng sắp hỏng mất. Chúc mừng ngươi, tiểu gia hỏa. Ngươi không có điên đi thật đúng là may mắn, chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Liên ở Cao Hàn có chút bận tâm chỉnh không thời điểm, cái kia áo giáp bạc tướng quân bóng người bỗng nhiên hiện ra. Lần này, hắn khí thế trên người không có cho Cao Hàn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, làm trên người của hắn luồng khí thế kia hướng về Cao Hàn nghiền ép đi đồng thời, Cao Hàn trên người cái cỗ này thuộc về cái kia bất diệt vương giả sức mạnh bỗng nhiên bộc phát ra, hướng về cái cỗ này không cách nào so sánh khí thế chống đối đi. Đụng tới nguồn sức mạnh này, luồng khí thế kia giống như là chuột thấy mèo, nhanh chóng từ Cao Hàn bên cạnh sẽ qua. Chính không sắc mặt càng ngày càng khó coi, gần như tan vỡ, vẻ điên cuồng càng đậm, toàn thân run rẩy không ngừng. Trong tay trường côn cũng tại không ngừng mà run run, thật giống bất cứ lúc nào đều phải vũ động. Đây là đã hãm sâu ảo cảnh biểu hiện, nếu như trong tay hắn trường côn thật sự vũ động lúc thức dậy, như vậy liền chứng minh Trịnh không đã tại trong hoàn cảnh điên mất rồi. Ở đây ngoại trừ cái này bất diệt vương giả hay là còn có biện pháp, Cao Hàn là một chút biện pháp cũng không có. Đáng tiếc, hắn sẽ trợ giúp người tham dự sao? Đáp án này là phủ định. Cái kia bất diệt vương giả lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ý chí có hạn, xem ra hắn không dừng thể chất kém, liền ngay cả ý chí đều rất kém cỏi. Đã đến giờ. Chết đi. Nói xong, hắn vươn ngón tay, liền hướng Trịnh Không điểm tới. Tại hắn vươn ngón tay trong nháy mắt, hắn ngón tay nơi không gian lại đều xuất hiện vết nước, giống như là một cái có vết dạn nước pha lê bình thường. Chờ một chút. Hắn có thể là đồ đệ của ngươi nha. Cao Hàn nhìn thấy người này sắp động thủ, liền vội vàng nói. Thế nhưng không nghĩ tới, người đối Cao Hàn lời nói căn bản là thờ ơ không động lòng, thật giống căn bản không có nghe được, vẫn cứ mặt không thay đổi chậm rãi làm động tác. Trên ngón tay sức mạnh không ngừng phụt ra hút vào, không gian bắt đầu có càng lớn vết rách hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Liên ở Trịnh Không tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Trịnh Không cũng bắt đầu chuẩn bị động thủ, cho dù là phù du lay đại thụ. Hắn cũng sẽ không tiếc. Bất quá, không có đến phiên hai người bọn họ động thủ, Trịnh Không một cách tự nhiên liền tỉnh rồi. Chỉ bất quá, tiểu tử này miệng có chút tiện. Vừa mới thức tỉnh liền bắt đầu chửi bậy. Thi. Hắn mẹ kiếp, cái này mộng làm thật sự là quá tê mẹ kiếp đáng sợ. Đặc biệt là, người em mở ta hiện tại cảm giác mình tay đều mềm nhũn. Đây là hắn mẹ kiếp một ít cái gì đồ chơi, đây là tên biến thái kia hồn đạm làm ách ách. Hắc hắc. Trịnh Không lời nói đổi ngược lại cũng là nhanh, thật không biết là cái nào anh minh thần võ người làm được, hắn thật là ca tụng, rất thư thái. Nếu như còn có một cơ hội, ta thật muốn làm tiếp một lần. Cao Hàn sạm mặt lại thầm nghĩ, thật tiện, chẳng qua nếu như lần thứ hai vẫn là như vậy thử thách, Cao Hàn cũng không phải phản đối. Chính mình xông ra cái này hảo cảnh. Cao Hàn cảm giác được của mình tâm cảnh đã nhận được tăng lên rất nhiều. Chí ít hiện tại trầm ổn rất nhiều, trở nên càng có kiên nhẫn. Cái kia bất diệt vương giả đối Trịnh Không vài phần kính trọng, ngươi rất tốt, lại có thể vượt qua cửa thứ nhất. Xem ra ngươi tâm cảnh cũng không tệ. Bị như vậy khen một cái, Trịnh Không lập tức dương dương đắc ý lên, đó là. Cũng không nhìn một chút buồn đại gia. Cao Hàn vận hành sức mạnh, vỗ Trịnh Không một cái, gọi sư phụ. Trịnh Không chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ Cao Hàn vỗ tới địa phương của hắn bắt đầu lan tràn, sát theo đó nửa người cũng không thể động đậy rồi. Lập tức không còn dám vênh váo ngất trời. Sư phụ, rất vinh hạnh ta không có làm mất mặt ngươi. Xin yên tâm, ta nhất định đem mặt của ngươi coi như toàn bộ của ta, tựu như cùng cái mông của ta như thế. Tuyệt đối sẽ không đưa nó ném mất. Trịnh Không bắt đầu nói bốc nói phét thời điểm, hắn biểu hiện cũng đang không ngừng biến ảo. Cao Hàn nhìn thấy hai mắt của hắn bắt đầu trở nên đường đỏ, hồng, đỏ đậm, huyết hồng, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi. Theo hắn hai mắt không ngừng biến hóa. Hắn tiếng nói cũng càng ngày càng quỷ dị. Càng ngày càng nhỏ, đồng thời càng ngày càng sâu chìm, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trịnh Không. Ngươi làm sao vậy? Cao Hàn kỳ quái hỏi, chuyện này có chút kỳ quái. Đến ít phát sinh tại Trịnh Không trên người có chút kỳ quái. Cao Hàn vừa mới nói xong, Trịnh Không lại động thủ, trong tay trường côn vũ động, hung hăng hướng về Cao Hàn trên đầu đập tới. Cao Hàn vội vã giơ kiếm đón lấy, theo đạo lý tới nói, Trịnh Không sức mạnh khẳng định không kịp Cao Hàn, một côn này tất nhiên tay trắng trở về. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, tại trên thân kiếm truyền đến sức mạnh khổng lồ, để Cao Hàn tay phải gần như tê liệt, trong thân thể nội tạng đều bị chấn thương rồi. Phúc! Cao Hàn một ngụm máu tươi phun ra, kinh ngạc nhìn Cao Hàn, không hiểu hắn vì sao có sức mạnh như vậy, lẽ ra lấy Cao Hàn thực lực một tay là có thể đánh bại hắn. Lúc này, chỉ nghe Trịnh Không âm trầm nói, Hàn ca xin lỗi, ta muốn giết ngươi, đây là cửa ải thứ hai, chỉ có giết ngươi, ta năng lực tồn sống tiếp. Hơn nữa đạt được càng nhiều chỗ tốt, xin lỗi rồi. Cao Hàn sau khi nghe, biểu hiện lập tức biến, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn nói là như vậy sao? Cuối cùng một câu nói này, là đối cái kia áo giáp bạc tướng quân nói. Cái kia bất diệt vương giả gật gật đầu, hắn nói không sai, các ngươi bên trong chỉ có một người có thể còn sống, đây chính là cửa ải thứ hai. Ngươi xem hắn dáng vẻ hiện tại, rõ ràng cho thấy muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Cao Hàn hai mắt sát cơ bắn ra, ta không tin đây là Trịnh Không làm sự tình, nhất định là ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nói xong Cao Hàn một kiếm trái lại đâm về cái kia áo giáp bạc tướng quân, thế nhưng bỗng nhiên một bóng người xuất hiện tại cái kia bất diệt vương giả trước đó, dùng lồng ngực chống đối tại Cao Hàn thân kiếm trước. Đồng thời giơ lên cao trường côn hướng về Cao Hàn bổ tới, Cao Hàn bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, nếu như nói chết đi, ta càng muốn chết tại huynh đệ mình trong tay. Nếu như ngươi thông qua cửa thứ ba, cũng đừng có bái ra hỏa này vi sư rồi. Này tôn tử quá âm hiểm. Nói xong Cao Hàn nhắm hai mắt lại, hắn cùng Trịnh Không tình bạn hết sức đặc thù. Có thể nói là bình phàm bên trong xây dựng lên hữu tình, là một loại thủy đạo kênh mương thành hữu tình. Từ hai người gặp mặt khởi khai thủy lợi dụng đối phương, đến lúc sau Trịnh Không cùng Cao Hàn ở giữa huynh đệ dễ dàng không ngừng sâu sắc thêm, đến cuối cùng, Cao Hàn rất thừa nhận, Trịnh Không là hắn trọng yếu nhất huynh đệ, là người thân. Để hắn tự tay giết chết huynh đệ của mình. Đây là không thể nào, người tu võ, cũng không phải tu vô tình. Cao Hàn nhắm hai mắt lại rất lâu, không có hắn trong tưởng tượng tử vong, mà là hoàn toàn yên tĩnh. Chúc mừng hai người các ngươi. Thông qua được cửa ải thứ hai, chỉ có các ngươi có tình có nghĩa, không bị lợi ích mê hoặc, cam nguyện là người tín nhiệm nhất hy sinh. Tài sẽ thông qua cửa ải này. Cái kia bất diệt vương giả âm thanh âm vang lên. Chương 147, Phong Vân Không Huyễn. Chương 147, Phong Vân Không Huyễn. Cái gì? Ngươi nói đây là cửa ải thứ hai. Cao Hàn rất ngạc nhiên, chính mình khi nào thì bắt đầu tiến hành thứ hai quan đồ không biết. Cái kia áo giáp bạc tướng quân trong tay lóe lên, trên tay trường thương màu bạc biến mất rồi, sau đó chắp hai tay sau lưng hài lòng nhìn Cao Hàn hai người, các ngươi rất tốt, cửa thứ nhất cùng cửa ải thứ hai là ngay cả hoàn quan, các ngươi từ cửa thứ nhất sau khi kết thúc, xưa nay sẽ không có rời khỏi qua hảo cảnh. Thi! Ách! Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trịnh Không vừa mới muốn chửi bậy, kết quả bị Cao Hàn mở trừng hai mắt, vội vã thu hồi câu nói kia. Nếu song phương hiểu lầm mở ra, vậy thì không có cần thiết như thế cựu thị cái này áo giáp bạc tướng quân. Cái kia áo giáp bạc tướng quân gật gật đầu, ừm, không sai, này trăm ngàn năm đến, thông qua cửa ải thứ hai bất quá giải rác mấy người, trong đó hợp linh đỉnh cao võ giả chiếm phần lớn. Áo giáp bạc tướng quân ngón tay duỗi một cái, chỉ về Cao Hàn hai người, mà các ngươi có thể lấy hóa chân cảnh giới thông qua, có thể nói là phá vỡ cái kỷ lục này rồi. Cao Hàn trong lòng thầm than, may mắn không phải là thật sự, còn thật sự coi chính mình muốn chết rồi đâu này. Bất quá. Cao Hàn quay đầu nhìn về phía Trịnh Không, không nghĩ đến cái này ra hỏa lại có thể qua ải, xem ra, hắn đối của mình hữu tình cũng không phải giả tạo. Trước đây Trịnh Không kết bạn Cao Hàn mục đích, Cao Hàn trong lòng tự nhiên rõ ràng, xem ra, nửa năm này ở chung, giữa hai người đã có chân chính hữu tình. Trịnh Không nhìn thấy Cao Hàn nhìn hắn, nhếch răng cười cười, Hàn ca, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn giết ta đây. Thật hắn em mở đem ta dọa muốn chết. Vậy là ngươi làm sao đối mặt tình huống lúc đó? Cao Hàn kỳ quái hỏi, hắn mà lại nhớ rõ, hắn khi tỉnh lại, trước mắt chính là Trịnh Không tâm kia thiếu đánh mặt. Này chứng minh Trịnh Không tỉnh lại so với hắn yếu sớm, qua cửa nhanh hơn hắn. Lời nói này đến liền dài, lại nói lúc đó, ngươi tê mẹ muốn giết ta, ta cảm giác ngươi cũng không thể hại ta, cho nên liền đứng ở đó nhắm hai mắt mặc cho ngươi chém, kết quả là vượt qua kiểm tra rồi. Xong. Xong. Thi. Cao Hàn chán nản. Thật hắn em mở trùy tiện nhé. Quá ngươi em mở ngược tâm rồi. Tiểu tử này mục đích là đùa chơi chết chính mình ư, xin nhờ, về sau ngắn như vậy giải thích, liền không dùng nói rất dài dòng rồi. Ta hắn em mở còn tưởng rằng ngươi muốn nói bình thư đây. Hiểu rõ. Trịnh Không một bộ trịnh trọng vẻ mặt, vậy ta tại thêm chút. Nói chuyện lúc đó Hàn ca hai mắt màu đỏ tươi, dường như bầu trời đầy sao vậy, phóng thích người hào quang màu đỏ, trong miệng hét lớn một tiếng. Cao Hàn sạm mặt lại, gia hỏa này xem ra thực sự là tức giận chết của mình, ngừng. Ngươi hôm nay lúc đi ra xem bệnh sao? Báo cáo Hàn ca. Xem qua thầy thuốc. Hắn nói, ta hiện tại bệnh tình trên căn bản không có gì đáng ngại, trên căn bản không sao rồi. Ừm, đợi trở về ta nhất định đem cái kia lang băm giết chết. Ách! Tại sao? Hắn xem vô cùng tốt nha. Ta hiện tại thương thế trên người đã không sao. Hơn nữa lúc đi ra, thương thế xác thực đối hành động của ta cũng không lo ngại nha. Trịnh Không nghi hoặc nhìn Cao Hàn. Cao Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc. Hắn chỉ nhìn ngươi phía ngoài thương thế. Cũng không thấy đầu ngươi. Ngươi trong đầu thương thế so với thịt trên hạ thể nghiêm trọng có thêm. Cái kia áo giáp bạc tướng quân xem Cao Hàn cùng Trịnh Không hai người cùng nhau không ngừng khoe khoang, cùng nhau lẫn nhau trêu chọc, trong lòng cực kỳ ước ao, bất quá, cuối cùng lại hóa thành một tiếng bất đắc dĩ. Thê lương thở dài. Được rồi. Các ngươi hai cái không nên ở trước mặt ta hồi náo. Đang chuẩn bị một cái tiến hành cửa thứ ba đi. Cao Hàn nghe được muốn tiến hành cửa thứ ba. Liền vội vàng chuyển người đến tiền bối xin chờ một chút. Hả? Có chuyện gì không? Xin hỏi tiền bối hứa hẹn cùng hành động có thể nhất trí hay không? Nghe được Cao Hàn nghi vấn chính mình, cái kia áo giáp bạc tướng quân hai mắt nhắm lại, ngưng động thực chất sát khí từ trong mắt bắn ra, lời ấy nghĩa là sao? Ngươi hoài nghi ta? Một cái nho nhỏ hóa chân võ giả. Có tư cách gì đáng giá ta đi lừa bịp? Cao Hàn chỉ nhìn thấy, hai đạo màu máu đỏ quang, từ này trong mắt người bắn tại trên người mình. Hắn phảng phất thân ở vô tận trong huyết dịch. Mỗi một vòi máu đều hóa thành các loại binh khí, không ngừng hướng mình đâm tới. Cao Hàn chỉ cảm giác thân ở vô tận lạnh giá bên trong, cái cỗ này nhiệt độ so với thân thể mình bên trong hàn khí nhiệt độ không biết thấp bao nhiêu lần. Cao Hàn biết, đó cũng không phải trên thực tế nhiệt độ, mà là đối phương sát khí tại trong lòng chính mình tạo thành ảnh hưởng, không phải vậy cho dù so với hiện tại loại này cảm giác thấp hơn gấp đôi nhiệt độ. Đối Cao Hàn ảnh hưởng cũng sẽ không như thế đại. Hắn biết, cái kia áo giáp bạc tướng quân nhất định là đã hiểu lầm, tiền bối bất giận, vạn bối không phải ý này. Nhưng là tiền bối tại qua cửa thứ nhất thời điểm, rõ ràng nói chỉ có 3 ngày, nhưng là vì sao ta cùng Trịnh không lại ở trong đó ngây người 5 ngày. Cái kia áo giáp bạc tướng quân nghe đến nơi này, có thể biểu hiện ngược lại là hòa hoãn một điểm, hừ lạnh một tiếng đây là quy củ, nếu như nói, người khảo nghiệm làm lỡ nửa ngày, thử thách liền sẽ gia tăng gấp đôi số lượng, cũng chính là 2 cái 2. 5 ngày. Trịnh không tay trái thành quyền, tàn nhẫn mà hướng về tay phải đánh tới, một bộ đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói như vậy chúng ta còn không bằng kéo tới cuối cùng một ngày đây. Cứ như vậy, chúng ta là có thể chỉ ở bên trong ngốc 2 ngày rồi. Thế nhưng, không nghĩ tới cái kia áo giáp bạc tướng quân lại cười khinh bỉ, vô tri. Nếu như nói như vậy, chính là gấp 100 lần trừng phạt, như thế tính ra chính là 100 ngày. Ta đoán chừng đến lúc đó cũng không cần ta giết các ngươi, chính các ngươi đều điên mất rồi. Trịnh không nghe được một trận nghĩ đến mà sợ hãi, không ngừng vỗ lồng ngực của mình, Cao Hàn lại hết sức bình tĩnh, đối với hắn mà nói, chính mình cuối cùng 2 thiên tâm đã bị tôi luyện hết sức thận trọng, 100 ngày cùng 5 ngày, không kém nhiều, cũng chính là thời gian vấn đề mà thôi. Hắn chẳng qua là lo lắng, cái này áo giáp bạc tướng quân nói chuyện không đến, đến lúc đó hai người mình thử thách xong, nhưng là bị đối phương bạch đùa nghịch một hồi. Hoặc là, đến cuối cùng lại nói, cửa thứ 3 mặt sau lại còn có vô số cái cửa ải. Được rồi. Tiền bối, vãn bối nghi ngờ giải quyết xong. Có thể bắt đầu cửa ải cuối cùng rồi. Nói đến đây, cái kia áo giáp bạc tướng quân sắc mặt một cái trở nên hết sức nghiêm túc, hai tên tiểu gia hỏa, cuối cùng đã tới cuối cùng. Nói thật, cửa thứ 3 có chút biến thái. Cho tới bây giờ, không ai có thể xông qua cửa ải này, liền ngay cả xuất trần võ giả đều không thể xông qua. Các ngươi có thể yêu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe đến nơi này, liền Cao Hàn cũng không khỏi có chút đối cửa ải cuối cùng có chút mong đợi. Đã đến rồi thì nên ở lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút xuất liên tục trần võ giả đều không qua được quan rốt cuộc là tình hình gì. Không sẽ cùng sư phụ ngươi đối chiến đi. Nếu như nói như vậy, ta thả rằng đầu hàng. Trịnh không ở một bên yếu ớt thầm nói. Cái kia áo giáp bạc tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, bất quá, cửa ải này không cần vừa nãy, là dựa theo thực lực của các ngươi đến định nghĩa độ khó. Cho nên nói, những kia xuất trần võ giả cũng không hề so với ta nhiều hơn bao nhiêu ưu thế. Trên lý thuyết là như thế này không sai. Được rồi, ta bắt đầu tuyên bố cửa thứ 3 nội dung. Cao Hàn kỳ quái nói, không phải nói yếu trinh chúng ta đi lĩnh ngộ sao. Cửa thứ nhất thi là võ giả thận trọng, trí tuệ cùng ý chí lực. Cửa ải thứ 2 khảo nghiệm là võ giả đích thực tính tình. Này cửa thứ 3 không cần chúng ta lĩnh ngộ. Cái kia áo giáp bạc tướng quân trả lời Cao Hàn, cửa thứ 3 vốn là lĩnh ngộ cửa ải. Hiện tại ta dựa theo hai người các ngươi thực lực tiến hành cuộc thi. Trinh không? Ngươi thể chất? Kỳ quái, này rõ ràng không phải là cái gì phổ thông thể chất, mà là cái gì, lại là thể chất nhân tài, ngươi vừa mới tại sao không nói. Áo giáp bạc tướng quân có chút kinh ngạc nhìn Trịnh không, liền Cao Hàn nghe được đều có chút kinh kỳ, cùng Trịnh không làm huynh đệ thời gian dài như vậy rồi, không nghĩ tới tiểu tử này ẩn nút vẫn rất sâu. Trịnh không ủy khuất nói, ta căn bản cũng không phải là cái gì thể chất thiên tài a, 10 tuổi năm ấy cũng đã khảo nghiệm qua rồi, chứng minh ta chỉ là rất phổ thông cấp 2 thể chất. Cái gì? Không thể. Của ta giám định sẽ không có sai. Nha! Này áo giáp bạc tướng quân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là của ngươi thể chất dở trò quỷ. Ngươi thể chất là vạn năm khó gặp huyễn thể chất, hơn nữa là huyễn thể chất bên trong phong vân không huyễn thân thể, như vậy tốt quá. Tiểu tử, ngươi qua ải sau ta nhất định phải thu ngươi vì đồ, nhất định phải. Mới vừa nói Trịnh không là cái này ra hỏa đồ đệ, người này còn là một bộ muốn chết muốn sống vẻ mặt, hiện tại lại nhìn, hai mắt tỏa ánh sáng. Hai tay nắm thật chặt Trịnh không, rõ ràng một bộ sắc lang nhìn thấy thoát quang mỹ nữ vẻ mặt. Hắn bây giờ còn nơi nào có cái dáng dấp của cao thủ, e sợ trên đường cái bảy quán vỉa hè đều so với hắn hiện tại hình tượng tốt hơn rất nhiều. Trịnh không sạm mặt lại, mặt không thay đổi nói ra, ha, hắc, tiền bối, nhờ ngươi chú ý một chút hình tượng của ngươi. Cái gì? Ngươi chí ít lau một chút khỏe miệng chảy nước miếng đi. Đều nhỏ đến dày lên. Ừm. A a. Nói rất đúng, nói đúng. Cái kia áo giáp bạc tướng quân nói xong, vội vàng dùng hai tay hướng về ngoài miệng phủi đi. Cao Hàn thở dài một hơi, ra hỏa này. Là thật cho cao thủ mất mặt ta. Nhìn thấy Cao Hàn một bộ khinh bỉ vẻ mặt của mình, tên kia cũng không quan tâm rồi, hắn bây giờ đều nhanh mị đến bầu trời rồi, chỉ thiếu chút nữa cái đuôi, có đuôi cũng phải vểnh đến bầu trời. Tỉ mỉ tình hình sau này hay nói, trước tiên nói khảo nghiệm của ngươi đi. Hiện tại thân thể ngươi bên trong vẫn không có huyết thế, thì, ngươi thật hắn mẹ kiếp lãng phí bộ này tốt thể chất, như vậy đi, một tháng, lĩnh ngộ huyết thế, cũng đem hắn tăng lên tới 8 thành lên. Chính không lập tức bị sợ một thân mồ hôi lạnh, này không thích hợp đi. Ngươi đây là ước ao ghen tị, là trắng trợn trả thù. Áo giáp bạc tướng quân ý vị thâm trường nói ra, ta không sai, đây là căn cứ thể chất của ngươi làm ra thử thách, căn bản là không có sai. Lại nói ta cũng là vì xin chào. Đi thôi. Dứt lời, chỉ tay một cái, còn tại nhảy nhót tưng bừng, cao giọng mắng to Trịnh Không lập tức yên tĩnh lại, đứng ở đó không nhúc nhích. Cao Hàn trong lòng có chút nhút nhát, gia hỏa này quả thực hãy cùng tặc trộm mộ tựa như, có thể đem người mộ tổ đều cho đào móc ra, một cái không người có thế lĩnh ngộ thế có bao nhiêu khó, chớ đừng nói chi là đem hắn tăng lên tới 8 xong rồi. Phải biết, Cao Hàn loại tư chất này, nửa năm cũng chỉ bất quá đem băng thế miễn cưỡng tăng lên tới 4 thành, gia hỏa này lại để Trịnh Không lĩnh ngộ huyền thế. Hơn nữa còn muốn tăng lên đến 8 thành. Sẽ không thực sự là đang trả thù đi. Cao Hàn tới phiên ngươi. Kha kha kha. Ta không muốn. Cao Hàn kiên trì đối kháng. Không muốn cái gì. Cái kia áo giáp bạc tướng quân không nói lời gì, thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Cao Hàn giỏi thay đổi, tay phải phóng tới Cao Hàn trên người. Thực lực của ngươi là hóa chân ngũ trọng sơ kỳ, thực lực so sánh sốc nổi, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, căn cơ còn không quá ổn. Thế nhưng, áo giáp bạc tướng quân càng nói càng ngạc nhiên, cuối cùng thậm chí đã hai mắt trợn tròn, một bộ gặp quỷ rồi vẻ mặt nhìn Cao Hàn, so với xem vừa mới Trịnh Không phản ứng không biết mãnh liệt bao nhiêu lần. Chương 148, cực hạn tăng quan. Chương 148, cực hạn tăng quan. Tiểu tiểu. Hữu, ngươi này cái thể chất ta hoàn toàn chưa từng thấy. Không chỉ là phổ thông thủy thể chất biến dị, ta không biết nên nói như thế nào rồi. Cái kia bất diệt vương giả nhìn Cao Hàn lại nói không biết lựa lời. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn Cao Hàn, ngươi loại thể chất này ta từ chưa từng xem, hơn nữa phi thường mạnh mẽ, lại có thể đem niệm lực của ta đóng băng lại, cũng lại không ngừng đồng hóa. Cái gì? Cao Hàn trên đầu bước lên vô số vân an, ta làm sao không phát hiện thân thể ta bên trong có bất kỳ dị động. Cái kia bất diệt vương giả vừa định nói bằng ngươi một cái nho nhỏ hóa chân võ giả, làm sao có khả năng phát hiện cao ngươi vô số tầng thứ bất diệt vương giả tra xét. Bất quá, sau đó hắn nghĩ tới Cao Hàn thể chất đặc thù, câu nói này bị hắn mạnh mẽ đè xuống rồi. Vừa nãy loại cảm giác đó rất kỳ diệu, lấy hắn bất diệt vương giả niệm lực đi cảm giác đối phương thể chất thời điểm, vừa mới đến đối phương đan điền, một luồng không gì sánh được hàn khí, trong nháy mắt liền đem chính mình này bộ phận niệm lực đóng băng ở trong đó. Nguyên bản, dựa theo thực lực của hắn, sự lạnh lẽo này nhiệt độ, bản không cách nào nhốt lại của mình niệm lực, có thể là vấn đề chính là, cái cỗ này hàn khí bên trong lại bao hàm của mình bất diệt lực lượng. Đồng thời cái cỗ này bất diệt lực lượng cũng không nghe theo của mình điều khiển, bất luận hắn dùng ra sao niệm lực chi phối cái cỗ này bất diệt sức mạnh, lực lượng kia cũng không có một chút nào động tác. Này làm cho hắn kinh kỳ cực kỳ, phải biết xưa nay đều không đi qua như vậy một loại thể chất, có thể đồng hóa người khác sức mạnh, huống chi hay là hắn bất diệt lực lượng. Hôm nay, hắn cái này thiên vũ đại lục đỉnh cao nhất người chịu đến ngạc nhiên nhiều lắm, đầu tiên là gặp phải vạn năm khó gặp một lần phong vân huyễn thân thể. Nguyên bản cho rằng đây là làm hắn kinh ngạc nhất sự tình, thế nhưng không nghĩ tới tiếp đó, hắn lại gặp phải liền hắn xưa nay đều chưa từng nghe tới thể chất. Bình phục thoáng một chút tâm cảnh, được rồi, hết thảy tất cả chờ các ngươi qua cửa sau lại nói a. Thời gian không nhiều lắm. Cao Hàn cũng không muốn tiếp tục hướng xuống hỏi, ở trước mắt mà nói, thông qua cái này hảo cảnh trọng yếu nhất. Còn lại tất cả tại sinh mệnh của mình trước mặt, đều hiện ra đến mức dị thường trắng xanh. Không biết ta cần phải làm những gì? Cái kia bất diệt vương giả nhìn thật sâu Cao Hàn một mắt. Khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, ngươi kiểm tra rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem chính mình băng thế tăng lên tới băng ý liền có thể. Cái gì? Nghe được câu trả lời này, Cao Hàn vẻ mặt hơi run một cái, là ngươi nói sai rồi, hay là ta nghe lầm? Ngươi muốn ta đem băng thế lột xác thành băng ý? Đúng. Ta nghĩ ngươi là không nghe lầm, đích thật là gọi ngươi đem băng thế tăng lên tới băng ý. Cái kia bất diệt vương giả xác nhận nói một lần. Cao Hàn mỉm cười đối với hắn ôn nhu nói, thì, ngươi là muốn đùa chơi chết ta sao? Này rơi ạ làm sao có khả năng? Hồn đạm. Phải biết, thế cùng ý vốn là hai loại khái niệm, thế chỉ là lấy nhân tâm bên trong niềm tin mà sinh ra khí thế mà thôi, giống như là hoàng đế, ở lâu ngôi vị hoàng đế, một cách tự nhiên thương sinh một loại cấp trên khí thế. Mà ý cùng thế không pháp tướng so với, nó là thuộc về cao cấp hơn tồn tại, là đem niềm tin ngưng tụ đến một loại trình độ, đồng thời thêm vào lực lượng linh hồn, hình thành một luồng ý niệm. nay cố ý niệm kèm theo linh hồn bản thân đặc tính mà tiến hành lột xác. Theo linh hồn mạnh mẽ mà trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa, ý thức có thể lấy chân thật trạng thái công kích kẻ địch. Nếu như nói, khí thế chỉ là áp bức kẻ địch, nếu muốn đem địch nhân đánh bại, vậy ít nhất cần so với đối phương mạnh mẽ gấp 10 lần trở lên khí thế, mới có thể chân chính chiến thắng đối phương. Mà ý thì lại khác, nói điểm trực bạch, khí thế là mượn danh nghĩa thiên địa chi thế, mà ý thì là chân chính mượn dùng thiên địa chi thế. Nó chẳng những có thể lấy đơn độc tiến hành công kích, càng là có thể tăng mạnh võ giả lực công kích, hai cái võ giả, nếu như tu vi tương đồng. Cho dù khí thế của hắn mạnh hơn, lưu ý trước mặt cũng phải khoảnh khắc tan rã. Nói chung, ý cùng thế hoàn toàn là hai loại khái niệm, nhất thiên nhất địa. Cái này, Cao Hàn sắc mặt rốt cuộc khó nhìn lên, chuyện này với hắn quá khó khăn rồi. Được rồi, đi thôi. Sau đó, cái kêu bất diệt vương giả tiện tay vung lên. Cao Hàn hai mắt chìm xuống, lại lần nữa rơi vào ảo cảnh. Nhìn xem phía trước mặt nhắm chặt hai mắt hai người thiếu niên, trong mắt cho dù vui mừng lại là lo lắng, là hai viên hạt giống tốt ta. Ý chí, trọng tình nghĩa, lại là hai cái thể chất thiên tài. Linh hồn lực tuyệt vời. Đáng tiếc, nếu là không qua cửa ải này. Ai? Dường như nhìn thấy hai người thiếu niên bỏ mình hình ảnh, cái này bất diệt vương giả không đành lòng nhắm hai mắt lại, bậy hạ. Hay là chúng ta có thể đổi một loại cách làm, cần gì là chính chúng ta lợi ích, mà vô duyên vô cớ hy sinh như thế hai cái thiên tài đâu này. Cho dù bọn họ không qua quan, cũng có thể giúp chúng ta a. Làm Cao Hàn lại mở hai mắt ra thời điểm, hết thảy trước mắt đều đã cải biến, hắn không ở cái này binh khí tạo thành phương trận bên trong, trước mặt cảnh sắc ngược lại không tệ, hơn nữa rất chân thực. Dương hiện tại Cao Hàn trước mặt là một bức mê người cảnh tượng, cao sơn lưu thủy, vô biên vô tận tùng lâm, mà Cao Hàn trước mặt càng là một cái thác nước. Âm âm tiếng đinh thái nhức óc, Cao Hàn thậm chí chỉ có thể nghe được nước chảy hạ xuống âm thanh, còn lại cái gì đều nghe không được. Dòng nước từ cao tới 100 mét vách núi chút xuống, xung kích đến dưới thác nước mặt trên tảng đá, rơi nát tan, gây nên vô số bọt nước. Cao Hàn trước mặt tràn ngập lên vô số thủy khí, tại ánh mặt trời khúc xa hạ, thủy khí tạo thành một đạo bảy màu rực rỡ mỹ lệ cầu vồng, sáng lóa. Tại trong ảo cảnh không có mùa phân chia, này mênh mông bát ngát rừng cây đều là xanh um tươi tốt, tại thác nước sau hình thành dòng sông bên cạnh, muôn hoa đua thắm khoe hồng, các loại màu sắc hoa thỏa thích khoe khoang của mình phong tư thế. Nước sông cũng là dị thường trong suốt, 10 trượng sâu nước sông hầu như vừa nhìn thấy đáy, thanh thủy trong, mấy con cá nhi nhẹ nhàng du động. Tại bên bờ, vài con lộc túi đầu nước uống, nai con nhóm tiến hành chơi đùa, thình lình ngẩng đầu lên, kinh hãi lên trong rừng cây vô số phi cầm. Cao Hàn hơi hơi gật gật đầu, này ngược lại là một cái chỗ tốt, nếu như là ẩn cư lời nói, ta thả rằng tìm một chỗ như vậy nơi ở. A a, hắn đây cũng chính là qua miệng nghiện, về phần ẩn cư. Đó là không có khả năng, kẻ địch sẽ không cho phép hắn ẩn cư, chính hắn càng sẽ không cho phép. Vẫn chưa đi đến đỉnh phong, tại sao có thể liền như vậy nhặt đi? Ừm, chỗ tu hành liền tuyển tại đây đi. Tuy rằng mỗi không có ẩn cư khả năng, thế nhưng cảm thụ một chút vẫn là có thể. Sau đó trong vòng vài ngày, Cao Hàn bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, lĩnh ngộ băng thế. Nếu muốn đem băng thế thoát biến thành băng ý, đầu tiên chính là muốn đem băng thế xung kích đến đại viên mãn. Hiện tại Cao Hàn tu vi là hóa chân ngũ trọng, đã có chút nội tình, cho nên tăng lên băng thế cũng không phải rất khó. Chỉ bất quá tứ ngày, Cao Hàn liền thuận lợi đem băng thế tăng lên tới 5 thành, sau đó bất luận Cao Hàn cố gắng thế nào. Băng thế chính là cũng không còn cách nào tiến thêm. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Cao Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, thầm than một tiếng, xem ra nội tình đã hết, nếu muốn lần nữa tăng lên băng thế, không cần chút phương pháp đặc thù thì không được rồi. Nghĩ xong, Cao Hàn tay phải sờ lên nơi ngực chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn này là lưu trữ viên kia hoàng sắc băng châu. Cao Hàn tay có chút run cầm cập, dù sao này có thể băng châu đối hiện tại Cao Hàn mà nói, vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời, không đơn thuần là nó mang đến không gì sánh được hàn khí, càng là bởi vì hắn hàn khí bên trong vẫn có thể thương tổn linh hồn. Kỳ thực, tại Cao Hàn đối chiến Giang Đoạn Thiên thời điểm, lợi dụng băng châu đối kháng Giang Đoạn Thiên đồng thời tăng lên tự thân tu vi, linh hồn đã bị cường độ thấp thương tổn. Lúc đó Cao Hàn sức mạnh chỉ có thể phát huy ra 7 thành, không phải vậy. Như Khương Đoan Nghĩa loại kia tại hóa chân bắt trọng bên trong lót đáy tồn tại, Cao Hàn cũng không cần tiêu tốn khí lực lớn như vậy trừng trị hắn rồi. Phải biết, Khương Đoan Nghĩa sức mạnh so với Cuồng Lưu Vân không kém bao nhiêu, mà Cuồng Lưu Vân tại Cao Hàn hóa chân tứ trọng thời điểm, đều đi bất quá mấy chiêu. Tự định giá luôn mãi. Cao Hàn tay buông xuống, thầm nghĩ, vẫn là lại thử đi. Cứ như vậy, lại 3 ngày trôi qua, Cao Hàn băng thế vẫn là dừng lại tại 5 thành, càng vốn là không thay đổi chút nào. Không được, không được. Ta không thể ở đây sao lãng phí thời gian rồi, thời gian ở đây sao bị lãng phí đi xuống. một cái nguyệt sớm muộn muốn qua đi. Sự sống của ta tổng hội bị chung kết. Ta không thể chết được, không có khả năng chết. Băng thế không hề tiến triển, để Cao Hàn có chút rối tung lên, hai mắt đột nhiên mở to, cắn chặt hàm răng, không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Nếu như còn tiếp tục như vậy, thời gian sớm muộn đều muốn qua đi. Bị thương dù sao cũng hơn chết rồi muốn xịt. Nói xong, Cao Hàn liền đem mang tại trên cổ chiếc nhẫn kia lấy xuống, thả ở lòng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền. Lấy niệm lực khống chế không gian giới chỉ, hơi mở ra một vết nứt, rất nhiều hàn khí từ nhẫn trong vết nứt dâng lên. Bởi Cao Hàn bây giờ đang ở bên cạnh thác nước. Hơn nữa Cao Hàn cảnh tượng chung quanh cũng là hết sức chân thực, mà không tựa cửa thứ nhất loại kia, chỉ là có đại khái cảnh tượng cùng cảm giác, không hề giống hiện tại ảo cảnh như vậy, chân thật cảm giác hết sức mãnh liệt. Cao Hàn một bên khống chế niệm lực, khiến không gian giới chỉ vết nứt từ đầu tới cuối duy trì ở cái này lớn nhỏ, một bên khác nỗ lực hấp thu phân giải hàn khí. Theo Cao Hàn không ngừng đối hàn khí tiến hành phân tích, hắn đối hàn khí hiểu rõ càng ngày càng sâu, nội tình cũng càng ngày càng dày. Ước chừng thời gian trôi qua 10 ngày, Cao Hàn cảm giác mình đối hàn ý lý giải đạt đến một cái đỉnh cao, liền dự định bắt đầu hấp thu, đem hấp thu đi. 6 ngày trôi qua, Cao Hàn nội tình tiêu hao hầu như không còn, mà Cao Hàn băng thế cũng tăng cường đã đến khủng bố 9 phần 10, như vậy tăng trưởng tốc độ nếu như nói ra ngoài, đủ lấy làm người nghe kinh hãi. Nếu như nói Cao Hàn ở bên ngoài chỉ dùng hơn 20 ngày liền có thể đem băng thế tăng lên 5 thành, đây quả thực là chuyện giật gân, thế nhưng hiện tại cái này sự kiện lại xác thực tại Cao Hàn trước mặt xảy ra. Xem ra, cái này dị bảo thật là không tệ, không nghĩ tới đối lĩnh ngộ băng thế còn có trợ giúp. Cao Hàn tự nhủ, chỉ tiếc, đối với linh hồn thương tổn quá cao, hiện tại ta linh hồn đã có một nửa bị đóng băng ở, thực lực đã 10 không còn một. Cao Hàn cũng không phải hợp linh cương giả. Cho nên lực lượng linh hồn tác dụng còn không cách nào làm được lô hỏa thuần thanh. Mà Cao Hàn hàn khí ngưng sơn, băng vực, thác kiếm thuật, linh hồn chi nhãn các loại ép đáy hòm chiêu thức đều cần linh hồn lực, cho nên hiện tại Cao Hàn thực lực chân chính 10 không còn một. Mà hiện tại, Cao Hàn khoảng cách đại viên mãn băng thế còn có một thành, đồng thời quan trọng nhất là còn từ khí thế đột phá đến ý giai đoạn này. Nó khả năng chỉ cần trong tích tắc, trong nháy mắt, cũng có khả năng 10 năm 8 năm năng lực lĩnh ngộ được ý, hoặc là mãi mãi cũng không lĩnh ngộ được ý. Nó cũng không phải dựa vào thời gian năng lực lĩnh ngộ được đồ vật, mà là dựa vào cơ duyên. Cho nên mới nói, Cao Hàn ý so với Trịnh Không Thế độ khó đại rất nhiều. Ý, là một loại mịt mờ đồng ý mà khí thế thì là một loại tất thắng niềm tin mà thôi, chẳng qua là bởi vì kèm theo võ giả thể chất hoặc là chân khí tính chất đặc biệt, mà đã có được thuộc tính. Chương 149, Tuyệt Thế Băng Ý. Chương 149, Tuyệt Thế Băng Ý. Đem Cao Hàn hai người đưa vào sau ảo cảnh. Cái kia bất diệt vương giả xếp bằng ở hư không, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, như vậy hai cái thiên tài, nếu quả như thật cho chúng ta sử dụng, bọn họ tâm tính cũng không tệ, chỉ cần có thể đến bất diệt cảnh, đối với chúng ta cũng coi như có trợ giúp. Bất quá đây cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng mà thôi, khả năng này thấp đáng thương. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Những năm này tới nay, thiên vũ đại lục mạnh nhất bất diệt vương giả trước sau chỉ có 6 cái, chưa từng tăng cường qua. Có thể thấy được khó khăn kia. Nếu như nói, Trịnh Không Phong Vân huyễn thân thể, vạn năm khó gặp, như vậy bất diệt vương giả lên cấp dẫn so với khó hơn 10 triệu lần. Từng cái có thể trở thành bất diệt vương giả, tập đứng đầu nhất thể chất, ý chí, tiềm lực, trí tuệ, ngoại trừ những này càng quan trọng hơn là vật khí, trở thành bất diệt vương giả thiên địa đại vận. Có thể, ngay vào lúc này, dị biến xảy ra. Tại Cao Hàn sử dụng dị bảo thời điểm, hắn tại trên thực tế làm ra động tác giống nhau, chỉ bất quá không có nhiều như vậy động tác. Chỉ là dùng niệm lực khiến nhẫn mở ra một cái khe. Này hàn khí tuôn ra trong nháy mắt, cái kia bất diệt vương giả cảnh giới võ giả hai mắt đống nhiên mở to, hoảng sợ nhìn Cao Hàn. Chuyện này. Này cố khí. Tức là. Người kia vẻ mặt có chút kích động, lại có chút sợ hãi, liền ngay cả nói chuyện cũng có không lưu loát rồi. Loại chuyện này phát sinh ở một cái bất diệt vương giả trên người, hiển nhiên có chút gọi người không tiếp thụ được, ở cái thế giới này, lại có bao nhiêu đồ vật có thể uy hiếp được bất diệt vương giả. Cái kia bất diệt vương giả nỗ lực bình phục thoáng một chút tâm cảnh, run rẩy nói ra, Hoàng Tuyên Bích lạc đồ. Hoàng Tuyên Bích lạc đồ. Thực sự là duyên phận, không nghĩ tới tiểu tử này trên người lại có Hoàng Tuyên Bích lạc đồ phía trên Bảo Châu. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, hắn thân thể có thể hấp thu này Bảo Châu lên tán phát hàn khí, cứ như vậy càng được rồi hơn, nếu như hắn có thể đem Hoàng Tuyên Bích lạc đồ đã thu phục được. Chúng ta đi ra liền có hy vọng. Nói đến đây cái kia bất diệt vương giả vẻ mặt càng ngày càng kích động. Cuối cùng hai mắt sáng lên nhìn Cao Hàn, tên tiểu tử này đối giá trị của chúng ta so với bất luận người nào cũng cao hơn. Chỉ cần hắn có thể tới tinh hà cảnh giới là được rồi. Nói đến đây, hắn đã không cách nào đè nén xuống chính mình tâm tình kích động, trăm ngàn năm rồi, trăm ngàn năm rồi. Chúng ta rốt cuộc có thể lại thấy mặt trời rồi. Vì cái này hy vọng chúng ta cố gắng bao nhiêu năm. Nhìn Cao Hàn, hắn mắt trong tràn đầy hy vọng, mặc kệ hắn có thể không vừa tải thành công. Ta đều yếu bảo toàn hắn, cho dù ta đây đạo ý chí tiêu diệt cũng sẽ không tiếc. Mà ở người kia âm thầm hạ quyết tâm thời điểm. Tại trong ảo cảnh Cao Hàn đã bắt đầu tiến hành hướng về đại viên mãn xu thế xuất phát rồi. Cao Hàn đang không ngừng hấp thu cùng phân giải băng châu bên trong hạt khí, từ từ có phá tan thứ 10 thành nội tình, chắc hẳn phải vậy, hắn linh hồn chịu đến thương tổn cũng là phi thường nghiêm trọng. Hiện tại Cao Hàn hồn hải đã có thành bị đông cứng tổn thương. Theo linh hồn tổn thương do giá rét, Cao Hàn cảm giác ý thức của mình cũng từ từ mơ hồ, bất quá vì sinh mệnh, Cao Hàn cảm giác tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nếu như hắn biết người kia quyết định dù như thế nào cũng phải bảo vệ hắn rồi, hắn sẽ ra sao, sẽ hối hận hay không? Bất quá, đáng tiếc là, hắn cũng không biết cái kia bất diệt vương giả ý nghĩ, bây giờ còn tại là 10 phần băng thế nỗ lực đâu. 9 phần 10 đến 10 phần là một cái giai đoạn, thế nhưng uy lực nhưng khác biệt rất xa. Nếu như đánh vi như, 9 phần 10 là tiểu vũ lời nói. Như vậy 10 phần chính là mưa xối xả, căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Cao Hàn xếp bằng ở này. Thân thể dường như từ giữa đến bên ngoài lộ ra một luồng hơi lạnh, liền làn da của hắn cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến màu sắc, trở nên nóng ánh cực kỳ. Một luồng không gì sánh được hàn khí dâng lên mà ra, Cao Hàn thân thể giống như là một thùng nước, màu trắng hàn khí tại Cao Hàn trong cơ thể mưa tầm tã mà ra, hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Phàm là những kia hàn khí trải qua thảm thực vật lên đều bị đông kết lên một tầng miếng băng mỏng, liền ngay cả nước sông cũng bắt đầu kết lên một tầng dày đặc băng, bất quá, cũng bởi vì đây là lưu động nước. Cho nên những kia nước vừa mới bị ngưng tụ ở, đã bị nước chảy cuốn đi rồi. Toàn bộ phạm vi mấy trăm mét địa phương phảng phất biến thành một mảnh ngân bạch sắc khu vực, thật giống bao phủ trong làn áo bạc y hệ thế giới, nghiễm nhiên như cùng ở tại hàng nguyên sơn cốc như thế, lại khiến cho biến thành một phương băng vực. Hơn nữa cùng lần trước không giống, lần kia mấy dặm băng vực hoàn toàn là do viên kia hoàng sắc băng châu tạo thành, mà lần này không giống, băng châu hàn khí phần lớn bị Cao Hàn hấp thu. Lần này, mảnh này băng vực hình thành nguyên nhân chủ yếu là Cao Hàn 9 phần 10 băng thế, mà băng châu hàn khí cũng không quá chiếm cái này băng vực 1 phần 5. Mà lại theo Cao Hàn không ngừng đột phá băng thế, bốn phía nhiệt độ cũng càng ngày càng lạnh giá, những kia động vật đều bị đóng băng lại, bao quát trong nước cá, đều bị đông kết tại trong tầng băng. Bành! Cao Hàn thân thể bốn phía bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, hàn gia tăng rồi nhiều gấp đôi, bỗng nhiên gia tăng màu trắng hàn khí để bốn phía dường như tràn ngập sương mù dày, tầm nhìn không tới 50 mét. Cao Hàn hai mắt thình lình mở to, hai đạo nửa trong suốt màu trắng hàn quang chợt lóe lên, cái này hai vệt màu trắng hàn quang bắn ra xa một trượng, hàn quang trải qua không gian trong nháy mắt động lại mấy lần. 10 phần băng thế rốt cuộc xong rồi. Cao Hàn trong tay lẩm bẩm nói, mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Tuy rằng hồn hải đã bị cái kia hoàng sắc băng châu hàn khí đóng băng không còn hình dáng, nay hồn hải bên trong đã phần lớn bị đóng băng ở, thế nhưng nếu băng thế có thể đạt đến đại viên mãn, vậy thì có thể lĩnh ngộ băng ý rồi. Cũng chỉ có băng thế đạt đến đại viên mãn, tài tiến hành bước cuối cùng, hóa thế thành ý, chỉ có như vậy hắn mới có qua cửa khả năng. Lập tức, Cao Hàn bàn bạc một ít thời gian, mới cảm giác được, chính mình cũng không hề còn lại bao nhiêu thời gian, hắn bây giờ còn thừa lại bất quá chỉ là 4 ngày. Cao Hàn lập tức nhắm mắt suy nghĩ một chút, theo như lúc bình thường lời nói, chính mình tụ thế thành ý cần thời gian có thể phải lâu một chút, dù sao mình vừa mới đột phá đến viên mãn băng thế không lâu. Quan trọng nhất là, đột phá đến y không biết phải cần bao nhiêu thời gian, vạn nhất Cao Hàn một năm đều không đột phá nổi đâu này. Cao Hàn xưa nay sẽ không cho là chính mình đột phá không tới ý, hắn tin tưởng chính mình năng lực, đại viên mãn băng thế đột phá đến ý tuyệt đối không dùng được một năm này. Thế nhưng Cao Hàn thời gian bất quá 5 ngày rồi, mà Cao Hàn đột phá đến ý không biết phải cần bao nhiêu thời gian, đồ chơi vượt qua 5 ngày, vậy mình liền chắc chắn phải chết rồi. Xem ra, ta cần thiết tiến hành một số khác biệt dĩ vãng phương pháp tu luyện rồi. Cao Hàn thầm than một tiếng. Thác nước lực trùng kích lớn hết sức, đặc biệt là thời gian dài chờ ở phía dưới, mà Cao Hàn trong ảo cảnh cái này thác nước cũng không phải rất thấp, cho dù là chân chính hóa chân lục trọng luyện thể võ giả cũng không nhất định có thể tiếp nhận được. Thế nhưng lúc này hiện tại Cao Hàn lại thân thể trần truồng, ngồi xếp bằng tại dưới thác nước, đẩy này lực trùng kích cực lớn. Không ngừng dùng niệm lực phân tích xung kích tại trên thân thể nước. Từ thế đến ý nói trắng ra, liền là một loại khác loại phương thức ngưng kết lên đến. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là Cao Hàn không biết yếu làm sao đem ngưng tụ cùng nhau. Hoặc là nói, Cao Hàn căn bản liền không biết thế nào ngưng tụ. Đây cũng chính là hắn hiện tại cần thiết lĩnh ngộ đồ vật. Chính là lĩnh ngộ chân chính ngưng tụ, lại đem chi vận dụng đến trong thân thể. Cũng chính bởi vì rất nhiều võ giả căn bản là không cân nhắc điểm này. Tài tại cao giai hợp linh cảnh giới trước đó căn bản là không cách nào lĩnh ngộ được ý. Kỳ thực Cao Hàn hoàn toàn có thể quan sát nước kết băng, mà lĩnh ngộ ngưng tụ phương thức, thế nhưng Cao Hàn cũng không có tính toán làm như vậy, mà là lựa chọn càng thêm nguy hiểm phương thức. Cái kia chính là xếp bằng ở dưới thác nước lĩnh ngộ ý. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có chính là Cao Hàn cũng không tính lĩnh ngộ phổ thông ý, mà là mặt khác một loại so sánh đặc thù ý. Làm như vậy đều chỉ là vì thử một chút, đến cùng có thể thành công hay không vẫn là không biết mấy, thế nhưng cho dù không thành công Cao Hàn cũng không hối hận, dù sao hắn đã từng nỗ lực qua. Ý cũng là có mạnh có yếu, phổ thông nhất ý chính là không thuộc tính ý tỉ như liền nói đơn thuần đao ý, kiếm ý, thương ý chờ chút bọn họ chỉ có tối nguyên thủy sức mạnh. Đao ý nắm giữ lực công kích mạnh nhất số lượng. Kiếm ý nắm giữ mạnh nhất lực phá hoại số lượng, thương ý cường đại nhất lực xuyên thấu số lượng. Thế nhưng, có chút ý chí đều sẽ có đặc thù tính chất, tiểu như cùng bình thường thể chất cùng biến dị thể chất, loại này ý chí tiểu kêu là thuộc tính ý chí. Phàm là thuộc tính ý chí lực công kích đều so với phổ thông mạnh hơn, có thể lĩnh ngộ thuộc tính ý chí độ khó cũng như biến dị thể chất như vậy, muôn vàn khó khăn đưa ra một. Cao Hàn nghiệp lực một lần bắn phá nước cấu thành, từ trong mắt của hắn. Toàn bộ của hắn nghiệp lực cùng còn lại linh hồn lực toàn bộ đặt ở bắn vọt tại trên người mình dòng nước lên, ở trong mắt hắn những kia nước hình dạng hoàn toàn cải biến, không còn là không hề hình dạng. Bắn vọt xuống dòng nước giống như một chôi chôi lưới dao sắc, vô tình cắt chém tại Cao Hàn trên người, tại Cao Hàn trên da để lại đạo đạo vết thương, máu tươi dung nhập vào trong nước, như phía dưới sông đi. Cao Hàn thử đem trong cơ thể mình khí thế ngưng tụ thành một thanh lưới dao sắc, một thanh dường như những dòng nước này lực trùng kích tựa như mũi băng nhọn. Nhưng là đến cuối cùng, lưới dao sắc là tạo thành, thế nhưng nhiều nhất chính là khí thế lực phá hoại hơi chút cường một chút, cũng không bao nhiêu biến hóa, thế nhưng vẫn chưa biến thành ý. Cao Hàn mở hai mắt ra, đại não xoay tròn cấp tốc, ta đến cùng thiếu hụt cái gì? Xem ra đơn thuần dựa vào ngưng tụ lực lượng cũng không thể tướng khí thế biến thành ý. Cao Hàn cũng không có nhụ chí, hắn rất rõ ràng, nếu như nói ý chí chỉ dựa vào ngưng tụ liền có thể lĩnh ngộ được, vậy thì có vẻ rất đơn giản, cứ như vậy đây chẳng phải là có ý cảnh võ giả đi đầy đường xuyên loạn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đại khái qua một ngày thời gian, còn lại thời gian đã không tới ba ngày rồi, thế nhưng Cao Hàn đối lĩnh ngộ ý chí sự tình không có đầu mối chút nào. Sau đó Cao Hàn lần nữa nhắm chặt hai mắt, không có việc gì hắn, cảm ngộ xung kích tại trên thân thể dòng nước. Toàn bộ của hắn tinh lực toàn bộ thả ở phía trên, không biết bao lâu trôi qua, hắn cảm giác dòng nước lại dần dần chậm lại, thẳng đến cuối cùng, Cao Hàn cảm giác dòng nước tựa hồ cũng yếu đình chỉ bình thường. Hơn nữa, những kia nước thật giống cũng có tính mạng. Bọn nó tùy ý tổ chức của mình trạng thái, bọn nó tại dòng nước bên trong không ngừng biến đổi vị trí của mình, dùng đặc thù quy tích không ngừng hướng phía dưới đập tới. Cao Hàn bắt đầu đem cái cảm giác này dung nhập vào khí thế bên trong, đồng thời ngưng tụ băng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc thù sức mạnh hình dáng, dừng lại tại Cao Hàn trên đầu một thước vị trí. Hoành diện tích vừa vặn đem cái này thác nước toàn bộ cắt ra, những kia dòng nước xung kích đến Cao Hàn trên đầu một thước nơi bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, hơn nữa hướng lên trên ngưng tụ mà đi. Nguồn sức mạnh kia đem toàn bộ thác nước đều cắt ra, toàn bộ thác nước lại khô rồi, những kia dòng nước toàn bộ biến thành băng, hơn nữa hướng lên trên tiếp tục lan tràn, chậm rãi cả cái thác nước đều biến thành băng, ngừng lưu ở giữa không trung. A! Cao Hàn một tiếng giống to, một tay giơ lên, ngũ chỉ từ từ khép lại, trên đầu cái cỗ này đặc thù sức mạnh cũng dần dần dung hợp ngưng tụ tới đồng thời. Cao Hàn bấm tay thành kiếm, hung hăng hướng lên phía trên tầng băng điểm tới, mặt trên nguồn sức mạnh kia lại thật sự ngưng tụ thành một thanh nửa trong suốt lợi kiếm. Hướng lên phía trên ngưng tụ nửa cái băng thác nước bổ tới. Phía trên tầng băng lại thật bị lưới dao sắc công kích như vậy, bị lưới dao sắc đập tới địa phương nứt ra rồi, toàn bộ tầng băng lại biến thành hai nửa, cuối cùng hướng phía dưới dòng nước rơi xuống mà đi. Oanh cạch oanh cạch. Hai tiếng nổ mạnh, dường như lôi minh. Cao Hàn hai mắt mộ nhiên mở to, hai đạo dường như thực chất nửa trong suốt hàn quang oanh bắn ra, thẳng tắp bắn ra trên dưới 100 mễ, cuối cùng bắn tới trong nước. Thấy lạnh cả người bắt đầu ở trong nước lan tràn ra. Dòng nước lại từ từ bắt đầu ngưng tụ, đông lại, cuối cùng đem toàn bộ dòng sông đều cắt đứt, đồng thời như trước không ngừng hướng bốn phía ngưng tụ. Của ta băng ý xong rồi. Ta thành công, hơn nữa là có thuộc tính băng ý. Quá tốt rồi. Quá cường đại. Nguyên lai băng ý là cường đại như thế. 10 phần băng thế cùng băng ý so với vốn là thứ cặn bã. Cao Hàn kích động nắm hai tay, cảm thụ trong thân thể cái cỗ này không gì sánh được sức mạnh, khuôn mặt vẻ điên cuồng, cuối cùng kẻ điên bình thường ngửa mặt lên trời cười to. Chương 150, thời khắc nguy cấp. Chương 150, thời khắc nguy cấp. Cao Hàn băng ý thuộc tính có chút đặc thù, cùng bình thường thuộc tính không giống, cũng bất đồng với loại kia giết chóc, phá hoại, các loại một ít hi hữu thuộc tính. Chính hắn cũng không hiểu chính mình thuộc tính ý cảnh rốt cuộc là cái gì, chỉ là hắn nhớ mang máng băng ý hình thành thời điểm, đem trong cơ thể kiếm thế cũng cùng nhau hấp thu. Không đơn thuần như thế, liền ngay cả Cao Hàn hồn hải bên trong cái kia một nửa ảnh chữ cũng không có buông tha, đem cùng nhau hấp thu. Lại tăng thêm Cao Hàn tìm hiểu có to lớn lực trùng kích dòng nước, đem đối nước cảm ngộ dung hợp đến bên trong, cuối cùng tính gộp lại tài hình thành băng ý. Hắn băng ý nắm giữ nước tính chất đặc biệt, có thể theo tâm ý mà biến hóa, biến thành bất đồng hình dạng. Thế nhưng, chỉ có biến hóa thành kiếm tài có lực công kích, Cao Hàn nghĩ, khả năng này là hòa vào kiếm thế nguyên nhân đi. Nếu như Cao Hàn đem kiếm thế tăng lên tới kiếm ý cấp bậc, công kích kia lực nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Có thể tùy ý biến hóa là nước đặc tính, nước là không có thể rắn hình dạng, mà băng là do nước biến hóa tới, đương nhiên cũng có nước một thiết đặc tính, không có cố định hình dạng. Thế nhưng cùng nước không giống, băng là có thể tính dẻo, đồng thời tạo thành hình dạng sau có thể duy trì cái kia trạng thái không thay đổi. Vậy mình thuộc tính ý chung quy phải có cái xưng hô, Cao Hàn suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định, nếu là có thể thiên biến vạn hóa, vậy thì xưng nó là vạn tượng băng ý đi. Kỳ thực người bình thường có một loại thế liền đủ để chi hao hết tâm lực được rồi, đặc biệt là tại tụ thế thành ý sau, ý tăng lên độ khó càng gia tăng. Cứ như vậy không khỏi quá hao tổn thời gian rồi, đến lúc đó chỉ lo tăng lên ý rồi, mà tu vi sẽ hạ xuống nhiều lắm. Cho nên, cho dù có người có thể lựa chọn lĩnh ngộ nặng bao nhiêu ý, cũng không sẽ làm như vậy, cứ như vậy liền dẫn đến thế giới này có thành võ giả đều sẽ chủ một loại ý. Cho dù có người lĩnh ngộ hai loại hoặc là hai loại trở lên ý, cũng đều là phân chủ phụ, vì tạm thời tăng lên lực công kích mà thôi. Thế nhưng, Cao Hàn chợt phát hiện có thể được một điểm, tự băng ý đem kiếm thế dung hợp trong chớp mắt ấy. Kiếm thế lại theo băng ý hình thành mà đề cao. Vốn là, kiếm thế chỉ có hai thành, thế nhưng lĩnh ngộ băng ý trong chớp mắt ấy, trong đó kiếm thế lại tăng cao đã đến lục thành. Mà cũng bởi vì dung hợp lục thành kiếm thế, Cao Hàn băng ý lại có rất mạnh lực phá hoại, cho nên mới xuất hiện Cao Hàn lúc trước đêm này tầng băng phá vỡ một màn kia. Cao Hàn cẩn thận tính toán một chốc thời gian, lần này đột phá lại chỉ dùng không tới nửa ngày, lại còn có hai ngày. Xem ra, liên quan với đột phá ý cách nói quả nhiên không sai, ý đột phá là không có thời gian. Có thể trăm năm đều không thể đột phá, cũng có khả năng đột phá liền ở trong chớp mắt. Cao Hàn đột phá đến ý trong chớp mắt ấy, ở bên ngoài cũng tương tự đồng dạng cảm ứng được này cố không gì sánh được khí thế. Này khí thế không phải kia khí thế, cái này khí thế là đơn thuần băng ý tản mát ra cường áp suất không khí. Sau đó tại Cao Hàn trên đầu một thước nơi bắt đầu hướng phía dưới bay lên hoa tuyết, không khí bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, Cao Hàn trên đầu phảng phất có một tầng cứng rắn tấm chắn. Hơn nữa cái này tấm chắn còn giống như có lực công kích, tại ngưng tụ thời điểm ở phía trên đồng dạng ngưng tụ lại vô số mũi băng nhọn. Cái này tấm chắn hình thành thời điểm, cái kia bất diệt vương giả liền ở Cao Hàn trên đầu một thước nơi khoảng trường, nhìn chằm chằm Cao Hàn xem. Thật giống đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo bình thường. Cao Hàn băng ý bỗng nhiên triển khai, đồng thời hướng về cái kia bất diệt vương giả vây quanh mà đi, nhìn tình thế tựa hồ muốn chi vĩnh viễn đóng băng bên trong. Nhưng là, cái kia bất diệt vương giả cũng không hề tránh né, mà là làm cái cỗ này băng ý không tồn tại, cứ như vậy hư không đứng ở đó, chờ cái cỗ này băng ý hướng về hắn vây quanh mà tới. Cái cỗ này băng ý một cái liền đem cái kia bất diệt vương giả nhốt ở bên trong, nhưng là cái kia bất diệt vương giả lại không quan tâm chút nào. Cứ như vậy mang ở bên trong, nhắm mắt cảm thụ này cô băng ý. Thét to, lại là băng ý không nghĩ tới tiểu tử này thiên phú đúng là có thể tính làm là long cấp thiên tài. Cái kia bất diệt vương giả mở mắt ra, kinh hỉ nhìn Cao Hàn, biểu hiện mừng rỡ như điên. Bất diệt vương giả dù sao cũng là bất diệt vương giả, nếu như bị một cái nho nhỏ hóa chân võ giả thường tổn tới một tia tóc gáy, này bất diệt vương giả cũng quá không đáng giá. Hai tiểu tử này cũng không tệ. Trước đó vài ngày bên cạnh hắn tên tiểu tử kia mới vừa thành công lĩnh ngộ thế, hiện tại tên tiểu tử này lại thành công vượt mức lĩnh ngộ hắn ý. Sau đó, cái kia bất diệt vương giả vui mừng nhìn hai người này. Cao Hàn cùng Trịnh Không thân thể hai người bên trong phát sinh tình hình, cái kia bất diệt vương giả rõ rõ ràng ràng, bởi vì bọn họ tại chính mình trong ảo cảnh phóng ra tất cả khí thế, trên thực tế đều đồng dạng phóng ra. Lúc đó, cái này bất diệt vương giả đích xác rất là Cao Hàn lo lắng, dù sao chỉ còn lại không tới tam ngày rồi. Thế nhưng không nghĩ tới Cao Hàn có thể tại nửa ngày liền lĩnh ngộ băng ý. Liên ở hắn tỉ mỉ trải nghiệm Cao Hàn băng ý thời điểm, Cao Hàn đỗng nhiên giơ cao tay phải lên, bấm tay thành kiếm, này băng ý đỗng nhiên cực tốc ngưng tụ, lại biến thành một thanh nửa trong suốt lợi kiếm hình dạng, hung hăng hướng lên trên bộ tới. Cái kia bất diệt vương giả hơi có chút vô cùng kinh ngạc, chuyện gì thế này? Băng ý lại có thể hóa hình, biến thành kiếm hình dạng, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có kiếm ý lực phá hoại, chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ hai loại ý cảnh? Hết thảy tất cả sau khi xong, trên đất chỉ để lại đầy đất hoa tuyết, mà Cao Hàn cùng Trịnh Không trên người đều tích lũy dày đặc tuyết động, hai người toàn bộ một tuyết nhân. Trong ảo cảnh, Cao Hàn đứng ở khô băng trên sông trên một tảng đá lớn, cảm thụ trong cơ thể mênh mông sức mạnh, khỏe miệng có chút nhếch lên, thử xem của ta băng ý có thể không phá tan cái này ảo cảnh. Cao Hàn nói xong, trong cơ thể băng ý ngưng tụ, sau đó từ từ hướng về tay phải nơi di động, tại Cao Hàn trên tay phải một thanh nửa trong suốt kiếm hình thành, mặt trên tràn ngập vô tận hàn khí. Phá! Cao Hàn hét lớn một tiếng, như sấm nổ như vậy, tay phải hung hăng về phía trước oanh kích mà đi. Đạo kia kiếm hình băng ý rời tay sau bỗng nhiên bị vô hạn phóng to, kinh thiên cự kiếm hung hăng về phía trước điểm tới. Phàm là trôi này hàn ý băng kiếm kinh qua địa phương cũng bắt đầu ngưng tụ, hình thành từng cái loại nhỏ băng vực, đến cuối cùng, này băng kiếm biến mất ở Cao Hàn tầm nhìn. Trở về đi, ngươi bay đã đủ xa. Ta chỉ là muốn cho ngươi phá tan ảo cảnh, không muốn cho ngươi phi xa như vậy nhé. Ai? Xem ra sức mạnh vẫn là không đủ để phá tan cái này ảo cảnh a. Cao Hàn thầm than. Lập tức, Cao Hàn thoải mái, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ hóa chân võ giả, hiện tại liền vọng tưởng phá tan một cái bất diệt vương giả chỗ chế tạo ảo cảnh, này không khỏi quá có chút ý nghĩ kỳ lạ rồi. Bất diệt cảnh thực lực không phải Cao Hàn có khả năng tưởng tượng, cho dù là một đạo ý chí, hình chiếu, có sức mạnh cũng có thể ung dung tiêu diệt vô số xuất trần võ giả. Mà một tên xuất trần võ giả tiêu diệt mấy bách hợp linh cường giã là trong lúc vung tay nhấc chân sự tình. Mà một cái hợp linh cường tiêu diệt Cao Hàn cũng chỉ bất quá trong phút chốc mà thôi. Húng chi chính giữa còn cách một cái so với trần cảnh càng cao hơn tinh hà cảnh. Tính như vậy Cao Hàn sức mạnh cùng đối phương so ra cách biệt mấy cái thiên địa. Phía dưới nên làm những gì đâu này. Ảo cảnh không ra được, cũng không biết hắn lúc nào thả ta ra ngoài, hai ngày nay không làm chút gì liền lãng phí. Cao Hàn ở trong lòng suy nghĩ. Cao Hàn cảm giác thân thể một cái tình hình, phát hiện mình hồn hải bên trong đã gần như có tám thành bị băng phong ở, tình huống hết sức nguy cơ, hiện tại hắn hồn hải đều chết lặng đến không cảm giác được đau đớn. Không đơn thuần như thế, những kia hàn khí còn đang không ngừng tại Cao Hàn hồn hải bên trong lan tràn, không ngừng nuốt trôi từng bước xâm chiếm Cao Hàn hồn hải. Vừa nãy chỉ lo cân nhắc sinh mạng an nguy cùng băng ý lĩnh ngộ về sau hưng phấn, căn bản cũng không có lưu ý hồn hải phương diện này, hiện tại có không chiếu chú ý hồn hải rồi. Mới cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn cảm giác ý thức của mình một trận hoảng hốt, tốt như hiện tại linh hồn của chính mình quá mức yếu, đã không cách nào chỉ khiến thân thể của mình. Đồng thời, bất luận Cao Hàn dùng ra sao niệm lực ngăn cản, những kia hàn khí đều không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đóng băng Cao Hàn còn lại hồn hải. Cao Hàn có chút nóng nảy, bởi vì hiện tại hắn càng ngày càng cảm giác thân thể của mình không bị chính mình khống chế, thậm chí ở một bên hủ ở tay múa chân. Không đơn thuần là không cách nào khống chế thân thể của mình, liền ngay cả trong thân thể sức mạnh hắn đều không cách nào khống chế. Kèm theo Cao Hàn khua tay múa chân, đạo đạo bao hàm hàn ý chân khí hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Một đạo chân khí bị Cao Hàn tiện tay đánh vào lại bắt đầu lưu động trên thác nước, chọn một cái thác nước bị tách ra, biến thành hai cái thác nước nhỏ. Mà bị Cao Hàn đánh trúng địa phương biến thành một đạo băng, chăm chú bám vào ở phía sau trên hòn đá. Hơn nữa sự tình cũng không hề như vậy kết thúc, đạo kia băng còn đang không ngừng hướng bốn phía kéo dài, tựu như cùng Cao Hàn trong đầu hàn khí như thế. Không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Điều này là bởi vì Cao Hàn chân khí, hàn ý cùng trong đầu của hắn hàn khí có cùng nguồn gốc. Đều cùng Cao Hàn trong cổ cái kia thần bí dị bảo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên nói chân khí cùng hàn ý cũng có cái kia hoàng sắc băng châu đặc tính. Chẳng những có thể lấy thương tổn linh hồn, càng lại như cái kia băng châu thả ra hàn khí như vậy, có không ngừng hướng bốn phía lan tràn tính chất đặc biệt. Bất quá hai người tuy rằng có cùng nguồn gốc, thế nhưng chất lượng lại kém quá xa, hoàng sắc băng châu bên trong thả ra hàn khí là rượu cồn lời nói, như vậy Cao Hàn hàn ý chính là pha loãng nghìn lần rượu cồn, chân khí thì càng chênh lệch, pha loãng vạn lần rượu cồn. Đây là chỉ ít, Cao Hàn cũng không biết băng châu hàn khí trình độ, chỉ là dựa vào vung phát ra hàn khí, mà bên trong hàn khí chất lượng khả năng càng cao hơn. Mà Cao Hàn mặc dù không cách nào khống chế thân thể của mình, thế nhưng hiện tại dù sao Cao Hàn linh hồn vẫn chưa hoàn toàn bị băng phong ở, cho nên Cao Hàn ngũ quan vẫn là có tác dụng. Tình huống này bị Cao Hàn liếc về rồi, một đạo linh quang tránh qua, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Dùng niệm lực cùng linh hồn lực miễn cưỡng ngưng tụ toàn thân có thể dùng hàn ý, đem bọn hắn trục xuất đến hồn hải trong. Một phần ngăn ở còn tính toán hoàn hảo hồn hải khu vực trước đó. Mà một bộ phận khác nhưng là bị Cao Hàn chi phối, hướng về bị băng phong hồn hải xông đi, không ngừng cùng những kia so với Cao Hàn hàn ý lạnh hơn mấy lần hàn khí dây dưa, cũng lại chậm rãi đem để thôn phệ. Chỉ là một từng kia, nhưng đều là lên một chút hiệu quả. Tuy rằng tốc độ chậm một chút, thế nhưng dù sao Cao Hàn hàn ý là do linh hồn của chính mình cùng niệm lực chi phối thập phần linh hoạt, lại tăng thêm vốn là Cao Hàn linh hồn đã bị hàn khí rèn luyện qua. Cho nên đối với hàn khí còn có một chút sức miễn dịch. mà viên kia hoàng sắc băng châu lên tán phát hàn khí mặc dù so sánh cao hàn bản thân cao hơn vô số lần, thế nhưng dù sao cũng là một mình thâm nhập, đồng thời cao hàn cũng không hề phóng thích bao nhiêu, cho nên vẫn là không có đấu thắng cao hàn hàn ý. Tình thế ngược lại là cũng tạm thời bị khống chế được, duy nhất chính là cao hàn thân thể còn đang không ngừng công kích tứ phương, đại sát bốn phía. Đồng thời, theo cao hàn hàn ý không ngừng đem xâm nhập cao hàn hồn hải bên trong hàn khí hấp thu, cao hàn có thể điều động hàn ý cũng càng ngày càng nhiều, ưu thế cũng càng ngày càng lệch hướng về cao hàn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Bái Sư. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Bái Sư. Thời gian một tháng rốt cuộc đã qua, chính không tại thời khắc cuối cùng rốt cuộc đem huyễn thế tăng lên tới 8 thành, thông qua được cửa ải cuối cùng. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Sau khi tỉnh lại, chính không đầu tiên làm chính là điên cuồng gào thét, nguyên lai ta đây sao châu bò, lại thật sự lĩnh ngộ ra huyễn thế, hơn nữa đem tăng lên tới 8 thành, ta thật là thiên tài, ngươi nói ta làm sao lại như thế như đâu này. Cái kia bất diệt vương giả trừng chỉnh không một mắt, sau đó sự chú ý lại toàn bộ phóng tới cao hàn trên người. Trịnh không cũng theo tầm mắt của hắn nhìn về phía cao hàn, ồ, hàn ca còn chưa từng có con sao. Theo lý thuyết hắn lĩnh ngộ băng thế, tại đem tăng lên tới 8 thành, hẳn là sẽ không rất khó à. Chẳng lẽ nói, nghĩ đến tình huống nào đó, trịnh không không kiểm hãm được hưng phấn khua tay múa chân, xem ra ta so với hàn ca càng thêm thông minh, thiên phú cũng càng được. Ta rốt cuộc vượt qua hàn ca rồi. Chờ một chút, hiện tại đã qua một tháng rồi, hàn ca còn không qua cửa thứ ba, chẳng phải là mất mạng. Lúc này, cái kia bất diệt vương giả rốt cuộc không nhịn được đánh gãy Trịnh không lầm bầm lầu bầu, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng hắn, hắn sớm ngươi hai ngày liền thành công rồi. Xem ra ta cũng không kém hàn ca bao nhiêu, hàn ca vốn là nắm giữ băng thế, đột phá đến 8 thành còn dùng 28 ngày, như thế tính toán ra, của ta thiên phú vẫn là so với hàn ca cường. Cái kia bất diệt vương giả bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, gỗ mục, gỗ mục. Hắn không phải tướng khí thế đột phá đến 8 thành, mà là yếu đột phá đến ý. Thần mã. Băng ý, ngươi nói là hàn ca thử thách là đột phá ý, ngươi hắn em mở điên rồi. Hắn nhưng là biết ý là phi thường khó đột phá, mượn linh quốc hoàng thành mấy đại thế gia tới nói, ngoại trừ Hồ Tử Phong, căn bản cũng không có một cái ủng cố ý võ giả. Mà Hồ Tử Phong liền chuyện đương nhiên đã trở thành mấy cái lao tổ bên trong tối cường giả, từng cái lao tổ cũng không dám đơn độc cùng với chiến đấu. Còn lại mấy vị kia hợp linh lão tổ đều không có ý cảnh, bọn họ hiện tại mỗi người đều nỗ lực hướng phương diện kia nỗ lực. Giống như lần trước Trịnh Mục Phong, nếu không phải Hồ Tử Phong nắm giữ một ý, theo như tính tình của hắn đã sớm theo người ta cùng chết đi lên. Tông mặt trên tất cả mọi chuyện, Trịnh không lại không hiểu lĩnh ngộ ý độ khó. Vậy coi như thật cùng kẻ ngu si không khác biệt gì rồi. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế, Trịnh không tài có đảm lượng mắng cái này bất diệt vương giả, dù sao hắn quá tức giận, nơi này không phải yếu thử thách, rõ ràng chính là muốn cao hàn mệnh. Trịnh không hai mắt bốc hỏa, trước trách cái kia bất diệt vương giả. Ngươi nói ngươi cũng người lớn như thế rồi, chơi chút gì không tốt, không phải ngươi em mở chơi qua cửa giết người, ngươi ngốc à? Ngươi còn nhỏ sao? Ta cũng sẽ không nguyện nói ngươi mà thôi. Ta muốn là ngươi lão tử không phải đem ngươi tờ tờ đánh quen. Cái kia bất diệt vương giả bị mắng sừng sốt, ở đằng kia nghe Trịnh không mắng sắp tới 10 phút, cuối cùng rốt cuộc mới phản ứng, sắc mặt đỏ lên, không nghe ta nói sao. Tiểu tử này đã qua đóng. Lão tử làm sao thu ngươi như thế một cái khi sư diệt tổ vương tám trứng. Ngươi trí lực cùng thiên phú cùng tiểu tử kia chênh lệch 10 vạn 8 thiên lý, mẹ kiếp, dám mắng lao tử là sư phụ của ngươi, hồn đạm. Trịnh không ngẫm lại cũng là, vừa nãy này lao bất tử xác thực đã nói như vậy. Xem ra vẫn đúng là của mình không đúng. Cho nên, lập tức rời đi hắn đề tài. Ách! Nói chung ta dựa vào chính mình nỗ lực đem huyễn thế đột phá đến 8 thành, chứng minh ta còn là dị bẩm thiên phú. Cái kia bất diệt vương giả nhưng là khí sắc mặt đỏ chót. Cuối cùng nghĩ đến nếu như phát tiết lời nói, cao hàn rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng không biết hắn đang làm gì, thế nhưng từ trên người hắn hồ cường hồ yếu khí thế lên vẫn là cảm giác cái gì. Muốn nói đối hoàng tuyền bích lạc đồ uy lực hiểu rõ, cao hàn với hắn cách biệt rất nhiều lần. Hắn nhưng là thân thể trải qua cả trương hoàng tuyền bích lạc đồ uy lực. Cho nên, vì cao hàn, là bọn hắn hy vọng. Hắn vẫn là đem tức giận nhịn được, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Trịnh không. Trịnh không cũng tự biết việc lớn không tốt. Sớm biết cao hàn nhưng là một mực hy vọng hắn bái vào cái này ra hỏa môn hạ, mà cao hàn chủ ý hắn là tuyệt đối không cách nào sửa đổi. Như thế sau này mình chẳng phải là đều phải sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Đây cũng không phải là hắn mong muốn. Cho nên, hung hăng ở đằng kia người bên cạnh sư phụ trường sư phụ ngắn nói tốt, mà lại không ngừng bán bảo. Mà người kia cũng cân nhắc đến Trịnh Không này thể chất đặc biệt, là tiếp thu hắn chuyển thừa người được chọn tốt nhất, cũng tha thứ hắn, vốn cũng không phải là cái gì đại sự. Giống. Sau một lúc lâu, Cao Hàn trong miệng tuôn ra một tiếng như tiếng sấm nổ vang tiếng vang, tiếng gầm bao phủ tứ phương, hai mắt hướng ra phía ngoài lồi ra, trên đầu râu tóc đều bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng, từng chiếc đứng chồng ngược. Cao Hàn thân thể băng ý phun trào, tầng tầng hàn khí từ Cao Hàn trong thân thể bắn ra, bốn phía biến thành hơi nước trắng mịt mở một mảnh. Trịnh Không khoảng cách Cao Hàn rất gần, Cao Hàn bạo phát băng thế thời điểm cả đem bao vây lại, Trịnh Không cấp tốc biến thành một cái tựa băng, đồng thời sinh mệnh lực đang không ngừng hạ thấp. Bất quá, sau một khắc hắn lại xuất hiện tại giữa không trung, dĩ nhiên không phải chính hắn thực lực, cái kia bất diệt vương giả nhấc theo hắn đâu. Sau đó cái kia bất diệt vương giả vung tay lên, Trịnh Không thân thể lập tức tuyết tan, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng ở cái này bất diệt vương giả trên tay không ngừng lộn xộn. Thi! Đông chết ta rồi, đông chết ta rồi. Thật là lạnh, quá biến thái rồi. Cao Hàn tại mở to hai con mắt thời điểm, hai đạo hơi màu xanh ra trời băng quang thẳng tắp bắn ra 100 mét có thừa, mà hai con mắt cũng trở thành hơi lam màu sắc, lạnh leo đến xương, quét mắt bốn phía. Tuyệt thế băng ý, đông đi xuyên qua, làm nền tương lai Hàn chi đường, băng phong trần thế tất cả tà ác. Cao Hàn trong miệng nói nhỏ. Đây là chính là băng ý, đương nhiên, hiện tại Cao Hàn kém xa đến vừa mới sức mạnh kia, xuyên thông quá khứ, xuyên qua tương lai, bay lượn thời không. Hủy diệt thế giới, cho dù hiện tại trước mặt vị này bất diệt vương giả cũng không làm được chứ. Cao Hàn đã tỉnh, người kia vung tay lên, hắn bên người hàn khí biến mất không thấy hình bóng, thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Ngươi hồn hải thương thế thế nào rồi? Xong chưa? Người kia cầm lấy Trịnh Không, trong nháy mắt xuất hiện tại Cao Hàn bên người, vội vàng hỏi. Cao Hàn kinh ngạc liếc nhìn người nọ, cuối cùng đem quy công đến bất diệt vương giả mạnh mẽ, tốt lắm rồi. Liền là vừa rồi hao phí rất nhiều linh hồn lực cùng chân khí, cho nên bây giờ còn có chút suy yếu. Tiền bối. Ngươi mới vừa nói, chúng ta qua cửa sau, ngài hãy thu ta vị huynh đệ này làm đồ đệ, này hiện tại. Cao Hàn đứng ở đó, thản nhiên nói. Cả ngươi khí thế lạnh lẽo cực kỳ, hơn nữa thân thể bốn phương tám hướng không khí nổi lên tầng tầng hàn lãng, này hàn lãng trong đều là hơi trong rổ mang theo màu nhũ bạch, cùng không gian hoàn toàn không hợp. Đây là Cao Hàn còn không cách nào hoàn toàn khống chế trong thân thể hàn ý. Hàn ý khí thế hơi có chút tản mát ra nguyên nhân. Vẹn vẹn là tản mát ra nhiệt độ liền có dưới 0.5 độ. May mà là thân ở hảo cảnh, nếu là ở thế giới chân thật, này Cao Hàn bốn phía đều sẽ phiêu đầy hoa tuyết. Nghe được Cao Hàn nói lời này, cái kia bất diệt vương giả bỗng nhiên nở nụ cười, tại hắn cười trong nháy mắt đó, Cao Hàn cùng Trịnh Không bỗng nhiên cảm giác thế giới cũng thay đổi. Không còn là Cao Hàn nhìn thấy được đao trận, cũng không phải Trịnh Không nhìn thấy được công pháp cùng bí tịch, càng không phải là một phương thạch trận. Hiện tại Cao Hàn cùng Trịnh Không nhìn đến đều giống nhau, toàn bộ thế giới trở nên ngũ thải ban lan, toàn bộ bầu trời dường như do vài loại nhàn nhạt màu sắc tạo thành. Không khí cũng không phải trong suốt vô sắc vô vị, mà là biến thành hữu hảo vài loại màu sắc tạo thành phương diện, hơn nữa trong không khí lại còn mang theo hơi vị ngọt. Màu vỏ quýt thái dương bắn xuống ấm tâm ý người ánh sáng, Cao Hàn cùng Trịnh Không cảm giác được tu vi của mình bỗng nhiên tăng vọt. Thân thể lại chậm rãi hướng về không trung tung bay đi, giơ tay nhấc chân thiên địa nứt toác, nước sông chảy ngược. Tỉnh rồi. Thanh âm không lớn, có thể nói chỉ là nhẹ nhàng vang lên, tuy nhiên lại đem đang tại đem thiên liệt mở, đem đất sụp nước, đem không gian hỗn loạn, đem đảo ngược thời gian hai người thức tỉnh. Trước mắt hết thể tất cả đều biến mất, không có chứng cứ hư không lập, không có loại này có thể hủy diệt thế giới sức mạnh to lớn, tu vi cũng không có một chút nào tăng lên. Chuyện gì thế này? Cao Hàn có chút kinh sợ. Vừa nãy này tất cả quá chân thực rồi, thậm chí Cao Hàn đều có chút không hiểu nổi ở đâu là hiện thực. Ở đâu là ảo cảnh rồi. Mà Trịnh Không thì càng sâu, hắn hiện tại đã không phân rõ không phải hiện thực ở đâu là ảo cảnh rồi. Ha ha ha. Trong thiên hạ mình ta vô địch. Sinh tử áo nghĩa tại ta ngũ chỉ trong lúc đó. Sau đó hắn sắc bén hai mắt bắn thẳng đến Cao Hàn cùng đối diện cái kia bất diệt vương giả. Lại là ảo cảnh. Các ngươi hai cái đều là ảo ảnh đi. Là cái nào cái tiểu bối lại dám ám hại cho ta. Ta không tha cho ngươi, phá cho ta ba. Trịnh Không quát to một tiếng. Sau đó vung tay phải lên. Mấy người sững sờ nhìn Trịnh Không. Chờ đợi sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Nhưng là, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua rồi, hết thảy tất cả cũng không hề biến hóa, thậm chí ngay cả một tia sóng sức mạnh đều không có sản sinh. Ách! Trịnh Không có chút lúng túng, Cao Hàn rõ ràng gật gật đầu, xem ra, ta biết cái nào là ảo tưởng, không phải thực tế. Tiền bối, chúng ta nói đến đâu rồi? Có thể tiếp tục hướng xuống nói rồi. Trịnh Không cũng nghiêm cẩn biến thành một cái con ngoan, không nói câu nào đứng ở bên cạnh, căn bản không dám ngẩng đầu. Cái kia bất diệt vương giả cũng rốt cuộc hiểu rõ Trịnh Không vừa mới cái kia động tác ý tứ, không khỏi thấy buồn cười. Được rồi, bái sư trước đi. Tiểu tử này là phong vân huyễn thân thể, ta cũng là chủ tu huyễn, tin tưởng sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ rất lớn. Cái kia bất diệt vương giả thương lượng với Cao Hàn. Hắn thông qua phát sinh tất cả biết, hai người này là vì Cao Hàn làm trung tâm, Cao Hàn lời nói quyết định tất cả. Chỉ cần Cao Hàn nói không, chính mình cho dù nói có thể làm cho Trịnh Không tu vi nhanh chóng đến bất diệt cảnh, Trịnh Không cũng sẽ không đáp ứng. Đồng dạng, bái sư cũng chỉ cần Cao Hàn một câu nói là đủ. Vậy ngươi phải bảo đảm, ta đây huynh đệ bái sư sau, ngươi yếu tận ngươi sức mạnh lớn nhất trợ giúp ta đây huynh đệ. Đây là tự nhiên, ta là một cái như vậy đồ đệ. Trịnh Không bái sư. Cao Hàn vừa dứt lời, Trịnh Không liền hai chân rơi xuống đất, tiếp lấy bang 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 dập đầu lạy ba cái đồ nhi. Chờ một chút. Lúc này Cao Hàn bỗng nhiên đã cắt đứt trận này nghi thức, ta nói, ngươi người sư phụ này cũng quá không phóng khoáng đi nha, người ta bái hợp linh cường vi sư, trả lại cái lễ vật đâu, ngươi này bất diệt vương giả quá hàn sầm đi. Tình thế cứ như vậy rằng co tại đây, cuối cùng cái kia bất diệt vương giả bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong tay lóe lên, hai nhánh ngọc chất ngọc giản xuất hiện tại trong tay. Hai cái này thẻ ngọc, một cái là của ta công pháp, một người khác là bí kỹ. Sau đó cái kia bất diệt vương giả một bộ ngươi đã hiểu vẻ mặt. Hai cái này là ngươi sớm muộn phải cho Trịnh Không a, còn nữa không? Được rồi, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ phải đáp ứng Trịnh Không thỏa mãn hắn ba cái nguyện vọng, làm sao? Cái kia bất diệt vương giả suy nghĩ một chút, tuy rằng nghe có chút hoang đường, bất quá nghĩ đến Trịnh Không phong vân huyễn thân thể, cuối cùng cắn răng gật gật đầu. Được rồi, Trịnh Không có thể bái sư. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Thời khắc này, cái kia bất diệt vương giả sắp khóc rồi, vì thu cái đồ đệ dễ dàng sao? Đều cùng tôn tử tựa như ký kết như thế bất bình đẳng điều ước. Bất quá, Trịnh Không một câu nói tiếp theo liền đem chi té xỉu rồi. Xin hỏi sư phụ cao tính đại danh. Chương 152, Hoàng Tuyền Bích Lạc. Chương 152, Hoàng Tuyền Bích Lạc. Cao Hàn cùng người kia đồng thời sửng sốt, Trịnh Không nói rất đúng à, đều bái sư, còn không biết sư phó danh tự, đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Cao Hàn, ách ta đây huynh đệ nói rất đúng à. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối họ tên. Ừm. Xem ra đồ nhi ta cũng không phải quá đần, rốt cuộc hỏi một cái bình thường vấn đề, ta gọi. Cái kia bất diệt vương giả hài lòng gật gật đầu. Nhưng là, nói còn chưa dứt lời, Trịnh Không này phong điên như điên âm thanh liền chuyển tới, cái gì? Ta đối rồi, a ha 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 ha, ta nói đúng rồi. A hông 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 giống, ta rốt cuộc nói đúng một lần rồi. Cao Hàn cùng người kia đại hãn. Người kia chỉnh lý lại một chút tâm tình, biểu hiện bắt đầu trở nên nghiêm túc, tên của ta gọi Lăng Hoa, được xưng vạn tượng vương. Tại chúng ta thời đại kia Thiên Vũ đại lục, tuy rằng mấy không hơn, nhưng cũng là một phương vương giả. Ngươi một cái bất diệt vương giả đều mấy không hơn, ngươi nói có đúng không là có chút khoa trương. Cao Hàn trong mắt mang theo sâu sắc không tín nhiệm nhìn tự xưng vạn tượng vương Lăng Hoa. Thế nhưng Lăng Hoa lại lắc lắc đầu, nói nghiêm túc, ta từ trước đến giờ ăn ngay nói thật, chưa bao giờ sẽ khoa trương. Hiện tại võ giả quả thực là quá yếu, phổ biến nhược rất nhiều, thời kỳ thượng cổ này thật đúng là tinh hà tông sư nhiều như chó. Bất diệt vương giả khắp nơi đi trình độ lên, ngươi nhìn xem hiện tại. Nói đến đây, Lăng Hoa bỗng nhiên đỏ cả mặt, cũng như là cắn thuốc lắc, ta từ 10 vạn năm trước liền bắt đầu các loại, đến 9 vạn năm thời điểm, có rất nhiều tinh hà tông sư xuống tới. 8 vạn năm đến 7 vạn năm thời điểm, cao nhất cũng chỉ có xuất trần cảnh đại sư, 7 vạn năm đến 60 ngàn năm, hợp linh cường giả, nhưng là từ 60 ngàn năm đến hiện tại, lại chỉ có hóa chân võ giả xuống tới, hơn nữa còn thêm tạp người bình thường. Ta nói, các ngươi lẽ nào hiện tại không luyện võ sao? Nhìn Lăng Hoa càng nói càng kích động, Cao Hàn không thể không nói ngăn cản, cái này nói có chút thoát ly chủ đề. Hơn nữa thật to chạy hướng. Tiền bối, kỳ thực ngươi rất không cần phải như thế, cuối cùng ngươi còn không phải tìm tới. Các ngươi không luyện võ không sao, nhưng là khổ ta trăm ngàn năm muốn. Tiền bối, các ngươi những hậu nhân này cũng quá bất hiếu rồi, lại buông tha cho ta Thiên Vũ đại lục từ thời kỳ thái cổ truyền xuống võ nghệ, các ngươi còn muốn mặt sao? Là không. Tốt tốt tốt, tiền bối ngươi vì sao yếu phóng thích một đạo ý chí tới đây, ngươi bản thể ở đâu? Cao Hàn là càng nghe càng không đúng, nói thế nào nói xong đổi thành mắng người. Vẫn là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đi. Ách! Nghe được Cao Hàn hỏi do quá khứ của hắn, hắn rốt cuộc câm miệng không nói, suy nghĩ một chút, sau đó tại trong đầu chỉnh lý lại một chút ký ức, dù sao khoảng cách hiện tại quá xa. Có chút chi tiết nhỏ có chút nhớ không rõ rồi. Tuy rằng sự tình phát sinh tại thời kỳ thượng cổ. Thế nhưng dù sao cũng là bất diệt vương giả, trí nhớ vẫn tương đối rõ ràng, cuối cùng háng giọng một cái, ta cho các ngươi giảng một câu chuyện cũ đi. Tại cách hiện nay hơn 10 vạn năm trước Thiên Vũ đại địa, lúc ấy vẫn không có khu vực phân chia. lúc đó liền gọi là Thiên Vũ Đại Địa. Tại lúc đó Thiên Vũ Đại Địa có 4 cái mạnh nhất quốc gia, bọn nó đều là cấp 1 đế quốc, dùng các ngươi hiện tại đến phân chia chính là một tinh đế nước, bất quá ta đoán chừng, thực lực tổng hợp lại so với các ngươi này cường lớn mấy lần. Mà tại đây 4 cái cấp 1 đế quốc dưới, có 12 cái cấp 2 đế quốc dựa vào. Số này chưa bao giờ sẽ biến, trừ phi tứ đại cấp 1 đế quốc có cái gì biến động. Mà của ta quốc gia, là gần 100 cái tam cấp trong đế quốc một cái, cùng một cái khác tam cấp đế quốc bên cạnh, của ta đế quốc Cao Hàn ngươi có thể sẽ biết. Lăng Hoa nói xong, ánh mắt liếc về phía Cao Hàn. Ừm. A, cái gì? Ta rõ ràng. Không thể nào. Cao Hàn nghe được như si như say. Nhưng là nghe người kia bỗng nhiên đem đề tài dẫn tới trên người hắn. Không thể nào, dù nói thế nào cũng là thời kỳ thượng cổ quốc gia, ta hiện tại chỉ có thập thất không tới, ta nghĩ ta là tuyệt đối sẽ không biết. Nhưng mà, Lăng Hoa xác nhận gật gật đầu, Thiên Thanh Đế Quốc, ngươi còn có ấn tượng sao? Đương nhiên không có. Cao Hàn trôi chảy liền nói ra, nhưng là, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Thiên Thanh Đế Quốc, ngươi nói là Thiên Thanh Đế Quốc mộ. Nghe được Cao Hàn nghĩ tới, Lăng Hoa hiện ra được cao hứng phi thường, Cao Hàn lời nói chứng minh ý nghĩ của hắn, không sai, đích thật là Thiên Thanh Đế Quốc mộ. Lăng Hoa tiếp tục hướng xuống nói ra, lúc đó, Thiên Thanh Đế Quốc bên trong tổng cộng có 10 cái bất diệt vương giả, ta chỉ là trong đó một cái, chức vị là Thiên Thanh Đế Quốc nguyên soái. Mà cái chết của chúng ta đối đầu là Viêm Dương Đế Quốc, bọn họ ngay lúc đó thực lực cùng chúng ta không kém bao nhiêu, có thể nói là thế lực ngang nhau. Hai nước trong lúc đó thường thường phát sinh chiến tranh. Mà quản để ý đến chúng ta cấp 2 đế quốc thủ hạ có hơn 10 tam cấp đế quốc, đối với chúng ta chiến tranh căn bản là không có thời gian để ý. Giữa chúng ta đánh nhau mấy trăm năm, một mực như vậy bất phân thắng bại, thẳng đến ngày ấy. Hồi ức đến nơi này, Lăng Hoa trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên phẫn nộ bi ai. Bọn hắn không biết từ nơi nào tìm kiếm đến một tên cao cấp bất diệt vương giả, hắn một tay có thể hủy diệt thương khung, hai mắt dường như nhật nguyệt, mỗi khi hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ quốc thổ đều sẽ tràn ngập vô cùng vô tận nóng rực hỏa viêm. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, toàn bộ không gian đều xuất hiện vết nứt, cuối cùng thiêu hủy mảng lớn không gian, cả cái quốc gia vô cùng thê thảm, bị không gian hút vào xoắn nát quân sĩ cùng quốc dân nhiều vô số kể. Chỉ là một chiêu, Thiên Thanh nước thập đại bất diệt vương giả, một nửa bị thương. Chúng ta đế vương, Thiên Thanh vương cùng ta đều thành công tránh thoát một chiêu kia, bất quá, phát xong một chiêu kia sau, người kia liền đi trở về, kỳ quái là, Viêm Dương đế quốc cũng không hề thừa thắng xông lên, mà là rút lui. Chúng ta hướng về chủ nước cầu cứu, kết quả, lại không có bất kỳ hiệu quả. Ta vương vì bảo tồn nước ta, rốt cuộc tìm tới một bảo, có thể khắc chế hỏa nguyên tố bảo vật, hắn chính là ngươi trên người viên kia băng châu. Cái gì? Đây là các ngươi, ngươi sẽ không hoảng ta đi. Cao Hàn thần không biến sắc, đồng thời quyết định, bất luận làm sao cũng không thể đem viên này băng châu giao cho Lăng Hoa. Lăng Hoa nhìn thấy Cao Hàn bộ dáng, tự nhiên rõ ràng ý nghĩ của hắn, yên tâm, ta sẽ không thu hồi, đây không phải bảo vật. Đối với chúng ta tới nói đây chính là tai nạn. Thật giống sẽ nghĩ đến cái gì, Lăng Hoa hai mắt tiêu điểm từ từ mơ hồ. Hắn tìm kiếm là một bộ đồ, Hoàng Tuyên Bích Lạc, mỗi khi hắn lấy ra thời điểm, đều có một luồng không gì sánh được hàn khí trải rộng toàn bộ quốc thổ, dị thường giá rét, vô số không gian bị ngưng tụ. Bọn hắn tin tưởng, cái này dị bảo nhất định có thể ngăn trở cái kia không minh vương người công kích, tuyệt đối có thể ngăn hắn lại hỏa diễm, thậm chí trị ở hắn. Đáng tiếc, tưởng tượng là tốt đẹp. Nhưng là hiện thực lại là phi thường tàn khốc. Làm người kia lần nữa tới thời điểm, mang tới như cũng là có thể mang không gian đốt thành hư vô ngọn lửa màu vàng. Làm Thiên Thanh Vương đem bộ kia Hoàng Tuyền Bích Lạc đồ nắm lúc đi ra, xác thực làm ra một tia tác dụng, thế nhưng cũng không lớn. Nhưng sau đó chuyện đã xảy ra lại chân chính đem toàn bộ Thiên Thanh Đế Quốc đẩy vào vực sâu. Thiên Thanh Vương dùng bất diệt lực lượng bao quanh Hoàng Tuyền Bích Lạc đồ hướng về lửa kia bên trong quăng đi. Hoàng Tuyền Bích Lạc đồ dường như chịu đến người kia hỏa diễm ảnh hưởng. Đồng nhiên thả ra phô thiên cái địa kinh người hàn khí. Không chỉ như thế, này hàn khí lạnh lẽo trình độ cũng đột nhiên giảm xuống gấp trăm lần, không gian tất cả trong nháy mắt bị độc ở, bao quát này phóng thích hỏa diễm vương giả cùng hắn thả ra hỏa diễm, toàn bộ biến thành tượng băng. Sau đó, không gian bị đông cứng vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng cả tòa đế quốc biến thành tử địa, trở thành một tòa không người dám tiến băng thành. Viêm Dương đế quốc cùng rất nhiều quốc gia, bao quát ngay lúc đó cấp 2 thủ đô đế quốc đã từng nỗ lực đem Thiên Thanh đế quốc mộ mở ra. Thế nhưng mỗi khi bọn họ đến gần thời điểm, đã bị một luồng lãnh triệt hàn khí bức lui. Càng có người, một ít bất diệt cảnh võ giả, bọn họ dựa vào thực lực của mình chống đỡ hàn khí, đi tới Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ bên cạnh. Thế nhưng là bị Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ đột nhiên thả ra hàn khí đông thành tượng đá. Bọn hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng Tuyền Bích Lạc trong bức tranh hàn khí còn có đông lại linh quốc sức mạnh, trong đó khoảng cách xa nhất người chính là cách xa ở thành trì lên Thiên Thanh Đế quốc người. Bất quá, cuối cùng chỉ còn lại có 10 tên bất diệt vương giả, tinh hà cảnh giới bên dưới người đều bị chân ngựa sống đông thành bụi phấn, chỉ là do hàn lực ngưng tụ tập cùng một chỗ. Mà bất diệt vương giả trong cơ thể ủng có bất diệt lực lượng, rất khó bị giết đi. Cho dù đều là bất diệt vương giả, 5 cái bất diệt vương giả đều chưa chắc có thể mang một tên bất diệt vương giả tiêu diệt. Bất diệt lực lượng là bất diệt vương giả đặc hữu sức mạnh, hết sức đặc thù, có phi thường cường đại chữa trị lực lượng, mạnh mẽ bất diệt vương giả thậm chí có thể đến đạt tích huyết trọng sinh. Bất diệt vương giả là phi thường khó giết chết, tức khiến cho tu vị thấp nhất bất diệt vương giả cũng có thể đạt đến gãy chi sống lại. Chỉ cần một cái bất diệt vương giả muốn chạy trốn, cho dù 10 cái người cùng cảnh giới cũng không nên nghĩ lưu lại hắn. Cũng chính bởi vì bất diệt vương giả mạnh mẽ, ở trong đó vài tên bất diệt vương giả đều lấy bất diệt lực lượng chống đỡ hàn khí mà bảo vệ tính mạng, không có bị tươi sống đông chết. Bọn hắn tuy rằng đều biến thành tượng băng, nhưng là trong cơ thể còn có sinh cơ. Bất quá, dần dần, bọn họ phát hiện một cái sự thực đáng sợ, bọn họ trong đầu linh hồn đang bị một luồng hơi lạnh đóng băng. Hơn nữa này tổn thương do giá rét là bất diệt lực lượng không cách nào chữa trị, mấy trăm năm trôi qua rồi, bọn họ linh hồn bị hoàn toàn đóng băng rồi, thân thể cũng không được khống chế của bọn hắn, lại từ từ bắt đầu hấp thu hàn khí. Rốt cuộc, mấy ngàn năm trôi qua rồi, bọn họ phát hiện, chính mình dĩ nhiên có thể khống chế thân thể của mình. Thế nhưng, bọn họ cũng phát hiện, bọn hắn lúc này cũng không phải là loài người thân rồi, mà biến thành một đầu bất tử bất diệt võ cương. Thực lực của bọn họ cũng không phải bất diệt cảnh rồi, bọn họ sức mạnh đã hạ thấp đến tinh hà cảnh giới, hơn nữa phát hiện, bọn họ linh hồn lại có chút bị giam cầm. Mà khống chế bọn hắn linh hồn chính là Hoàng Tuyên Bích Lạc Đồ, không, nói chuẩn xác hẳn là thức tỉnh Hoàng Tuyên Bích Lạc Đồ. Tam thời gian và năm, Thiên Thanh Đế quốc mấy người rốt cuộc lại khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Sau đó thừa dịp Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ đang ngủ say, cùng từng là địch nhân bất diệt vương giả cộng đồng hợp lực, đem vẽ xong hơn 100 phần tàng bảo đồ lấy sức mạnh đưa đi. Lại dùng toàn thân còn lại bất diệt lực lượng cách không toàn lực chấn áp tấm kia Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ, mười mấy tên bất diệt vương giả bất diệt lực lượng gộp lại, uy lực kia thì không cách nào so sánh. Mà kỳ quái là, trong đó cái kia cường đại nhất bất diệt vương giả còn bị băng phong, cũng chưa từng xuất hiện bị đồng hóa tình hình, mà Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ toàn bộ sức mạnh cũng đều tại người nọ trên người. Cho nên mới để những kia đám người xâm nhập đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ chia lịa, mỗi khi Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ thiếu một viên băng châu, Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ sức mạnh liền thiếu một phần. Rốt cuộc, 10 vạn năm trước, Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ thư giãn đến mức độ nhất định, những bất diệt vương giả đó tuy rằng vẫn là không ra được, thế nhưng đã có thể đánh ra ý chí rồi. Mà người ích kỷ cũng nổi lên, mỗi một gã bất diệt vương giả đều phát ra một đạo ý chí, tìm kiếm tự mình hậu nhân, muốn để cho bọn họ nghĩ biện pháp luyện hóa Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ, trở thành đông đảo bất diệt vương giả chi chủ. Nói đến đây, Lăng Hoa rốt cuộc dừng lại không nói, mà Cao Hàn cùng Trịnh không thì bị sợ trăng váng. Này Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ cũng quá mạnh rồi, chỉ là dư uy lại liền có thể để mười mấy tên bất diệt vương giả biến thành võ cương. Chương 153, Đại binh áp sát. Chương 153, Đại binh áp sát. Tin tức này đối Cao Hàn hai người thật sự mà nói là quá mức kinh hãi, đặc biệt là Cao Hàn, hắn không nghĩ tới của mình Hoàng Sắc Băng Châu lại có lớn như vậy lai lịch. Liền bất diệt vương giả đều không thể nhịn nó gì. Cao Hàn cẩn thận cảm thụ thân thể một cái, có chút nghi ngờ, nhưng ta cũng không cảm giác trong thân thể có gì không thích hợp, dường như này băng châu cũng không mang đến cho ta cái gì nguy hại. Nghe đến nơi này, Trịnh không vui mừng như điên cuồng, Hàn ca, không nghĩ tới ngươi có như thế như bức đồ vật, về sau xem ai dám bắt nạt hai anh em ta, đến lúc đó bắt ngươi vật kiêm nện hắn ý để. Nói xong, Trịnh không còn sâu hơn là thô tục nhấc nhấc quần, trên mặt ngông cuồng tự đại. Vô liêm sỉ. Hồ đồ. Lúc này, Lăng Hoa trừng hai mắt một cái, phẫn nộ quát. Trịnh không bị sư phụ hắn trừng, còn khuôn mặt không để ý, này có cái gì, bảo bối này lợi hại như vậy, đỉnh cao nhất của thế giới này võ giả cũng không là đối thủ, còn có cái gì tốt sợ hãi? Ai? Vô chi nha. Lăng Hoa xoay đầu lại, vẻ mặt thập phần ngưng trọng đối Cao Hàn rằng đến, bảo bối này tuyệt đối không nên tùy tiện lấy ra, nó bây giờ còn chưa có uy lực lớn như vậy. Đem ngươi băng châu lấy ra, ta nhìn một chút. Nói xong, Lăng Hoa đưa tay ra, con mắt nhìn Cao Hàn. Cao Hàn nhìn một chút Trịnh không, Lăng tiền bối, để cho ta này huynh đệ ở chỗ này được không? Hán. Đúng. Trịnh không ngươi về bế một cái, sẽ vì sư đưa cho ngươi này công pháp cùng bí kỹ nhìn một chút, về sau đó chính là ngươi sở muốn tu hành công pháp. Lăng Hoa quay đầu nói với Trịnh không. Sư tôn Hàn ca, ta còn muốn nhìn một chút dị bảo đây. Dựa vào cái gì không cho ta xem a? Lăng Hoa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tự chọn tên đồ đệ này cũng là có thể rồi, làm sao sinh như thế một bộ lắm lời. Chúng ta là vì tốt cho ngươi, viên kia băng châu hàn khí, ngươi chịu không được, rất có thể trong phút chốc đã bị biến thành võ cương, vi sư sức mạnh cũng không phải sử dụng đến nhé. Lúc này Trình Không cũng đi ra điều đỉnh, được rồi. Đừng nghe xong, gọi quá khứ ngươi làm quen một chút công pháp, đối với ngươi cũng là chuyện tốt. Đi thôi. Trình Không nghe được Cao Hàn nói chuyện. Mới không được đã rời đi này, đi tới một bên đi. Lăng Hoa cái này bất đắc dĩ, chính mình một sư phó nói lời nói, còn không có một cái nho nhỏ hóa chân võ giả hữu hiệu đây. Nhìn thấy Trình Không rời đi này. Lăng Hoa vung tay lên, đông dưng thêm ra một lớp bình phong. Đây là vì hàn khí không truyền ra ngoài, xúc phạm tới Trình Không, tuy rằng Trình Không không phải rất điều, nhưng dù sao là đồ đệ của mình. Đó là dường như nhi tử như thế thân, hắn làm sao có thể không quan tâm sống chết của hắn đâu này. Cao Hàn không chút do dự đem nơi ngực nhận lấy ra, đem đưa cho Lăng Hoa. Lăng Hoa gật gật đầu, quả nhiên là người thông minh, hơn nữa còn rất thức thời vụ. Cao Hàn mặc cho bằng sức mạnh của mình tuyệt đối không cách nào cùng với chiến đấu, cũng không cách nào bảo vệ viên này bằng châu, cho nên thẳng thắn lấy ra tiết kiệm để người ta tự mình đến nắm. Đặc biệt là người này hảo cảnh tu vi. Chỉ cần muốn lấy đi viên này bằng châu, tuyệt đối có thể không hiểu thanh sắt che giấu Cao Hàn, nói không chắc cuối cùng còn có thể dùng ảo cảnh làm một cái giả bằng châu. Lăng Hoa trong tay lóe lên, một viên hoàng sắc băng châu lập tức xuất hiện tại trong tay, một luồng lạnh lẽo hàn khí tràn ngập ở trong không khí. Bốn phía nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy chục độ. Cho dù hiện tại Cao Hàn nắm giữ băng ý, đều bị đông run lẩy bẩy, liền vội vàng lui về phía sau gần 10 bước, mới phát giác được không có như vậy lạnh giá rồi. Mà Lăng Hoa nhưng là nhắm mắt cảm ứng một thoáng, đã từng dụng ý nhận thức vô số lần quan sát tấm này Hoàng Tuyền Bích Lạc đồ, cảm giác đây cũng là Hoàng Tuyền Bích Lạc trong bức tranh, Hoàng Tuyền Chi Nhãn. Tiểu tử, người thật có phúc. Hoàng Tuyền Chi Nhãn là cái dạng gì tồn tại? Rất lợi hại phải không? Cao Hàn nghi ngờ hỏi. Lăng Hoa bất đắc dĩ nở nụ cười, có lợi hại hay không ta cũng không rõ ràng. Hoàng Tuyền Bích Lạc đồ có hai bộ phận cấu thành. Một là trong bức tranh Hoàng Tuyền, hai là trên Hoàng Tuyền Bích Thiên. Tại Hoàng Tuyền bên trong là trăm con hoàng sắc ác quỷ, Bích Thiên bên trên cũng có trăm con ác quỷ. Về phần này ác quỷ tác dụng liền không được biết rồi, mà ở đồ hai sừng theo thứ tự là cả tấm bản đồ sức mạnh khởi nguồn. Phía trên trong đó một viên màu xanh biếc băng châu, bọn họ cho lên làm Bích Lạc chi nguyên. Là ngay phía trên Bích Thiên cội nguồn sức mạnh, mà dưới thấp nhất có một viên hoàng sắc băng châu, bọn họ gọi là Hoàng Tuyền chi nhãn, là toàn bộ Hoàng Tuyền nguồn suối. Dứt lời, Lăng Hoa lại vớt ve một cái băng châu, mà viên này chính là Hoàng Tuyền chi nhãn. Ta đây đạo ý chí còn chưa tới thời điểm, nó hẳn là còn không bị lấy đi mới là, hẳn là này trăm ngàn năm giữa chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng là, hắn hàn khí hẳn là còn không đả thương được cao giai hợp linh mạnh, làm sao sẽ thương tổn được các ngươi thì sao? Lại nói ta hấp thu hàn khí sau, cũng không hề ngươi nói, biến thành võ cương. Lăng Hoa rất nghiêm túc cho Cao Hàn giải thích, viên này băng châu còn đang ngủ say, cái nào một ngày bạo phát, này hàn khí cho dù xuất trần võ giả đều phải lùi bỏ ba thước. Về phần ngươi không có chuyện gì, e sợ chỉ có ngươi thể chất đặc thù điểm này có thể giải thích rồi. Dứt lời, hắn đem trong tay cái viên này băng châu thu nhập trong nhẫn, một lần nữa trao trả với Cao Hàn, vật ấy không phải chuyện nhỏ, chờ ngươi tinh hà cảnh đỉnh cao sau. Liền đi Thiên Thanh Đế Quốc một lần, nhìn xem có thể không thể đem thu phục. Ừm. Cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ đi. Cao Hàn kiên định nói ra, phí lời, chuyện này đối với Cao Hàn quả thực chính là thuốc đại bổ, Cao Hàn sao sẽ bỏ qua cho cái này bà bối. Hoàng Tuyên Bích Lạc Đồ, ta Cao Hàn nhất định sẽ đạt được ngươi. Cao Hàn khỏe miệng thầm nghĩ đến. Hắn biết mình con đường sau này nhất định rất khó đi, hắn cũng sẽ không ngốc đến cho là mình cầm trong tay Hoàng Tuyền chi nhãn. Này Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ liền nhất định là của mình. Sớm biết, Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ tổng cộng có hai cái cội nguồn sức mạnh, Hoàng Tuyền Chi Nhãn mới là trong đó một cái, còn có Bích Lạc Chi Nguyên. Bích Lạc Chi Nguyên cùng là Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ cội nguồn sức mạnh, còn có Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ còn rơi mất đến các nơi băng châu, bọn họ nếu là rơi xuống một ít chân chính cường giả trên tay, này Cao Hàn phần thắng thì càng nhỏ. Dù sao, Lăng Hoa chỗ nói khoảng cách hiện tại đã có trăm ngàn năm rồi, thời gian đã qua quá lâu, Thương Hải Tăng Điển nói không chắc chỗ kia gì chỉ đã bị người lật ra cái địa chiêu thiên. Nghĩ tới đây, Cao Hàn sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi. Lăng Hoa nhìn ra Cao Hàn nghi ngờ, yên tâm, nếu quả như thật có người lấy đi Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ, ta đây đạo ý chi đã sớm không tồn tại nữa. Huống hồ, Hoàng Tuyền Chi Nhãn cùng Bích Lạc Chi Nguyên, hai người thiếu một trong số đó, Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ vĩnh viễn không thể bạo phát toàn bộ sức mạnh. Cao Hàn cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn không có Lăng Hoa tu vi kia. Cũng không biết ý chí cùng bản thể trong lúc đó có quan hệ gì. Được rồi, tiền bối, ta cùng với Trịnh Không liền cáo từ trước, dù sao chúng ta còn có việc đây. Cao Hàn có thể không nghĩ tới dựa vào Lăng Hoa giải quyết chiến tranh vấn đề. chuyện này là Linh Quốc chuyện, nói trắng ra là Lục gia chuyện. Lại nói, những việc này nói trắng ra cũng phải do Trịnh Không chính mình đi nói, dù sao hắn là Trịnh Không sư phụ, muốn làm sao làm, Trịnh Không chính mình quyết định đi. Cao Hàn tự ý là Trịnh Không bái sư, cái này cũng là tương lai của hắn suy nghĩ, nếu như không bái người sư phụ này, Trịnh Không thành tựu có hạn, e sợ đến chết cũng chính là hợp linh, thậm chí cũng chính là hóa chân đỉnh cao. Nhưng nếu là lệ như vậy một sư phó, kết quả kia liền không giống nhau, cuối cùng chí ít cũng phải là xuất trần võ giả. Đương nhiên, không chúng giữa chết non tiền để bên dưới. Lăng Hoa hơi gật đầu một cái, tiểu hữu, ngươi hơi chút chờ một chút, ta muốn dạy ta đổ nhi một ít gì đó. Ừm. Vậy ta qua bên kia chờ một chút. Cao Hàn đem nhẫn một lần nữa đeo trên cổ, sau đó Lăng Hoa lại đánh ra một đạo lực lượng, đánh vào Cao Hàn trên mặt nhẫn. Cao Hàn trên cổ nhẫn lập tức biến mất rồi, Cao Hàn chỉ có thể cảm ứng được, nhưng không cách nào nhìn thấy, Cao Hàn nghi hoặc nhìn Lăng Hoa. Ta đã ở trên mặt nhẫn đánh tới một đạo lực lượng, có thể để cho bất kỳ bất diệt vương giả trở xuống võ giả đều không thể nhìn thấu. Về sau ngươi là có thể yên tâm mang tại trên ngón tay rồi. Cao Hàn mừng rỡ, hắn vẫn cảm thấy chiếc nhẫn này là mình lớn nhất tâm bệnh, e sợ bị người khác phát hiện, hiện tại được rồi, về sau không cần tiếp tục phải hại sợ bị người nhìn đã đến. Trên đường trở về, Cao Hàn cùng Trịnh Không ở trên đường chạy vội, Trịnh Không dọc theo đường đi đều tại cười ngây ngô, nhìn Cao Hàn đều châm được sợ. Ngươi không sao chứ? Cao Hàn rất sợ hắn cười choáng váng. Ha 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 ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhìn thấy trong tay ta cây này trường côn sao. Đây chính là có thể so với trung giai vũ khí, còn có, sư phụ của ta còn đưa cho một cái thượng giai binh khí, hạ cấp linh khí. Cao Hàn câu nói này nghe hắn nói 800 khắc cả, Lăng Hoa quả thật là mạnh mẽ, nghe Trịnh Không nói Lăng Hoa chỉ là một phất tay, liền từ ngọn núi bên trong bay ra vô số khoáng thạch. Sau đó, chỉ là tùy ý vung mấy lần tay, những kia khoáng thạch liền biến thành ba cái vũ khí. Mà Lăng Hoa cái này làm sư phó cũng thực sự là sủng ái Trịnh Không, lại một cái cho Trịnh Không làm ra ba cái giai đoạn binh khí, từ hợp linh đến xuất trần cảnh binh khí, đều chuẩn bị thỏa thỏa. Không chỉ như thế, này trong binh khí còn mang theo Lăng Hoa sức mạnh, cũng không phải bất diệt lực lượng, mà là chính hắn sức mạnh. Mỗi một côn đánh ra, đều mang ảo ảnh, bất quá, Lăng Hoa dụng tâm lương khổ, đem phong ấn lại rồi, chỉ có Trịnh Không ảo cảnh tu vi tăng lên tới nhất định giai đoạn sau, năng lực nứt khai phong ấn. Cuối cùng Lăng Hoa lại tại hắn trong đầu đánh vào liên quan với huyễn lý giải, cũng nói cho Trịnh Không, về sau có chuyện gì, cứ việc tìm hắn đến. Khiến Cao Hàn có chút vui mừng là, cuối cùng, Trịnh Không cũng không hề hướng về Lăng Hoa cầu viện, bất luận là trận này chiến sự hoặc là Trịnh gia đoạt quyền Linh Quốc, Trịnh Không là không nói tới một chữ. Cũng không phải Cao Hàn không muốn để cho Trịnh gia được, chỉ là cường giả nếu như một mực chỉ muốn tìm cầu người khác trợ giúp, mãi mãi xa không có thể trở thành cường giả. Trịnh Mục Phong, đi ra lại đánh một trận đi. Long Thành trước đó, hai quân đối chọi, vân đội đã đi ra rồi, Giang Đoạn Thiên quyết định mạnh mẽ tấn công Linh Quốc, đồng thời hướng về Bổn Quốc cầu viện, hy vọng Bổn Quốc đem một nửa hợp linh cường sai phái ra đến, triệt để tiêu diệt Linh Quốc. Thêm vào tứ liên minh các nước quân, Vân Quốc phương này có 9-100 ngàn đại quân, mênh mông quần quận hướng về Long Thành nghiền ép mà tới. Mà, Linh Quốc Long Thành gộp lại, tài chỉ bất quá 450 ngàn quân đội, thêm vào thế gia quân đội, mới chỉ 500 ngàn. Nay cùng vân đội chênh lệch dòng dã một nửa, căn bản cũng không phải là vân đội đối thủ. May mà Trịnh Mục Phong hơn 10 ngày trước đó đi tới nơi này, có thể chết chết áp chế ở Giang Đoạn Thiên, không phải vậy e sợ trải qua thời gian 10 ngày, Long Thành đã sớm luôn hãm. Bất quá, tình huống như trước không có lạc quan như vậy, trong quân đội có kẻ phản bội, hơn nữa đối phương cường giả cũng lúc nào cũng có thể đến. Đặc biệt là hiện tại, 1 triệu binh mã áp sát, coi như là đứng ở đó không nổi, cũng đủ một cái hợp linh cường sắt đến tay bị chuẩn rút. Chương 154, Tứ Quý Lôi tái hiện. Chương 154, Tứ Quý Lôi tái hiện. Vào lần này binh phát trước đó, Trịnh Mục Phong cùng Giang Đoạn Thiên đã từng giao thủ. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Trịnh Mục Phong tuy rằng một mực dựa vào hợp linh cảnh giới cường đại tu vi áp chế Giang Đoạn Thiên, thế nhưng là không cách nào triệt để đánh bại hắn. Giang Đoạn Thiên chẳng những có được phong chi thể, hơn nữa càng nắm giữ 9 phần 10 gió thổi, hắn cùng Cao Hàn thời điểm chiến đấu cũng không dùng toàn lực, nếu là hắn vận dụng toàn lực lời nói. Khi đó Cao Hàn tuyệt đối không phải hắn chống lại chi địch. Đáng tiếc, hắn nắm giữ có thể mạnh hơn hợp linh thực lực sự tình cần bảo mật, phòng ngừa phe địch phái 2 tên hợp linh cường đến lưu lại chính mình. Nếu là như vậy, nay thật sự có khả năng đem chính mình lưu tại này mảnh thổ địa. Tiểu Nhi, ngươi Vân Quốc dám to gan vô cớ phạm ta biên cảnh, liền để mạng lại đi. Trịnh Mục Phong quát to một tiếng, ở phía sau trên tường thành hướng về này bay tới. Giang Đoạn Thiên sau khi nghe, ngửa mặt lên trời cười to, buồn cười. Ngươi Linh Quốc biên cảnh có cái gì không thể xâm phạm, lại nói, đây là các ngươi công kích trước tứ nước, chúng ta chẳng qua là vì bảo vệ tứ nước, bất đắc dĩ tiến công các ngươi Linh Quốc. Vô sỉ. Trong khi nói chuyện, Trịnh Mục Phong đã đi tới linh đội trước đó, trong tay lóe lên, một cây trường thương màu đỏ ngòm xuất hiện tại trong tay, nhắm thẳng vào đối diện Giang Đoàn Thiên. Làm trường thương màu đỏ ngòm xuất hiện thời điểm, Trịnh Mục Phong khí thế trên người biến đổi, không lại ôn hòa, cũng không có đó cùng ái, như gió xuân ấm áp khí chất. Hiện tại trên người hắn tản ra sát khí, một luồng thẳng thắn cương nghị giết chết, sát khí phá tan không trung. Trịnh Mục Phong lúc này lại như biến thành một người khác, cầm trong tay trường thương màu đỏ ngòm, huyết sắc bán thương, huyết sắc đầu thương, huyết sắc thương anh. Hai mắt không mang theo một chút tình cảm, tuyết mái tóc màu trắng không gió mà bay, tiểu tử, ta đến rồi, cút ra ngay đến đánh với ta một trận. Nói xong, một đạo cuồng bạo tàn nhẫn sức mạnh đánh về phía cách xa ở bên ngoài 10 dặm Giang Đoạn Thiên, này đạo lực lượng lại là màu máu đỏ, tản ra vô tận sát khí, để nhân tâm kinh run sợ, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Căn bản cũng không có phản kháng tâm tư. Trịnh Mục Phong có lại là sát thế, đây chính là thập phần khó được thế, các loại sát thế sau khi đột phá, chính là sát ý. Loại này ý xem như là thập phần khó được ý cảnh. Sát ý chủ yếu là đột phá trong lòng của người ta phòng tuyến, xung kích đối phương tâm cảnh, làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi, mà dùng này đạt đến không đánh mà thắng chi binh. Theo như truyền thuyết, Thiên Vũ Đại Lục cực kỳ lâu trước đó, cách xa ở cảng thời đại thượng cổ, có một vị mạnh mẽ bất diệt vương giả, được xưng Sát Vương Trường Phi. Hắn có chính là sát ý, chỉ là một âm thanh mang đầy sát ý gào thét, liền khiến cho đối phương hơn 10 vị trí ở hắn tu vi không sai biệt lắm bất diệt vương giả. Cùng phía sau 1 triệu tinh hà tông sư, xuất trần đại sư tạo thành đội ngũ, lòng sinh ý lui. Cuối cùng càng là thẳng thốt đào tẩu, hơn 10 vị cảnh giới giống nhau võ giả, thêm vào phía sau 1 triệu đại quân. Cư nhiên bị đối phương hét một tiếng dọa đi rồi. Mặc dù là truyền thuyết, nhưng là từ truyền thuyết này xem ra, này không thể không nói, sát ý đích sắc rất mạnh, dù sao sự tình sẽ không có lửa mà lại có khói. Thế nhưng, sát ý mặc dù là mạnh mẽ, đối ứng với nhau cũng là phi thường khó lĩnh ngộ. Nhất định phải là chân chính người hiếu sát mới sẽ lĩnh ngộ sát thế hoặc là sát ý. Thế nhưng, người hiếu sát chỉ là một loại được trời cao chiếu cố phương thức, ngoại trừ người hiếu sát có thể lĩnh ngộ, còn có mặt khác một loại so sánh chật vật phương pháp, chính là không ngừng giết, lấy đánh tới lĩnh ngộ giết chân lý. Quan sát Trịnh Mục Phong. Rõ ràng chính là người sau, kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường. Trịnh Mục Phong hoạt động lên một đời Linh Quốc nguyên soái, giết người khẳng định không ít, huống hồ Trịnh Mục Phong còn từng làm rất nhiều năm tiên phong, nơi đang dung chuyển niên đại. Giết chóc là cần thiết, là không thể thiếu. Mà, Trịnh Mục Phong liền vào lúc đó đợi thành công lĩnh ngộ ra sát thế, phổ biến một thời, lúc đó năm nào chỉ 31, đã có hóa chân bắt trọng tu vi, thêm vào mấy thành sát thế, thành công ngồi trên Linh Quốc nguyên soái vị trí. Giang Đoạn Thiên hiển nhiên đã hiểu rõ Trịnh Mục Phong phương thức chiến đấu, nhìn thấy hắn từ bên ngoài 10 dặm lại liền bắt đầu công kích, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn toàn phong. Ngọn gió kia không ngừng xoay tròn, dường như một đạo xoay tròn tâm chắn, thành công đem này sức mạnh cuồng bạo chống lại rồi. Này lão bất tử, ngươi cũng thật là vô sỉ, cho ngươi một cơ hội, giao ra Cao Hàn, không phải vậy ta hôm nay liền muốn cho ngươi thử một chút mất con nỗi đau. Giang Đoạn Thiên cười gần ngửa mặt lên trời cười to. Đối với Giang Đoạn Thiên uy hiếp, Trịnh Mục Phong xem thường. Ta xem ngươi không có như vậy năng lực đi. Lão thất phu, xem ra ngươi là muốn chết tại con trai của ngươi phía trước, có thể có đảm lượng đi với ta đánh một trận. Dứt lời, Giang Đoạn Thiên không tiến ngược lại thụt lùi, hướng về phía sau càng rộng lớn hơn địa phương chạy đi. Trịnh Mục Phong hơi do dự một cái, thầm nghĩ, chính mình lần này đến đây bản ý chính là cái này Giang Đoạn Thiên, nếu hắn khiêu chiến, chính mình không có lý do gì từ chối. Thích thú cũng đi theo. Hai người thẳng chạy ra gần bách lý. Tại trên thảo nguyên tiến hành rồi một hồi huyết chiến. Trịnh Mục Phong hư không mà đứng, trường thương giơ lên cao hung hăng hướng về Giang Đoạn Thiên nện tới, sát thế bạo phát Giang Đoạn Thiên thậm chí đều cảm giác thấy hơi sợ sệt. Tứ hợp bát hoang. 4 đạo phong ảnh cấu thành thối dạng phong nhận, trên không trung tứ biến 8, bắt biến tứ hướng về đạo kia bóng thương đá vào. Lần này tứ hợp bát hoang không thể so với đối phó Cao Hàn lần kia, chiêu này vừa ra, phong vân biến sắc, gió nổi mây vẩn, liền ngay cả đất đều bị thổi lên đến rồi. Vâng. Bóng thương cùng thối hình kịch liệt đụng vào nhau, sóng xung kích cường liệt tứ bắn đi, hướng về 4 phía nổi lên mạnh mẽ hùng phong. Các loại phong ba đi qua đó, cả mảnh thổ địa đều bị lật ra một lần, cỏ khô đều bị trở mình xuống đất, toàn bộ địa phương đều là ướt át bùn đất. Giết! Trường thương màu đỏ ngòm sông lên mặt thẳng tắp đâm xuống đến, dũng cảm tiến tới, mang tới là có thể đem đại địa nứt ra sức mạnh. Thanh trường thương kia chớp mắt liền đến Giang Đoạn Thiên trước mặt, xem khí thế kia, nếu như bị đánh trúng, chí ít cũng phải hóa thành mảnh vỡ. Nghiêm trọng cũng là mảnh vỡ. 9 phần 10 gió thổi. Giang Đoạn Thiên đem hết toàn lực thi triển 9 phần 10 gió thổi, tại chung quanh thân thể hắn hình thành một luồng nhẹ nhẹ khí lưu. Nhẹ nhàng nói chính là nó lưu động tốc độ, thế nhưng nếu như khí lưu cường độ lại thì không cách nào so sánh, thậm chí này từ trên trời giáng xuống này cây thương đều không thể xuyên thấu. Đâm tới khí lưu lên thương cùng với rằng co một hồi, thẳng đến Giang Đoạn Thiên trên trán bắt đầu bốc lên mồ hôi, trên chóp mũi cũng che kín mồ hôi hột, thương mới bắt đầu chậm rãi thay đổi quy tích. Vâng! Trường thương đâm tới Giang Đoạn Thiên bên cạnh trên mặt đất, mảnh kia thảo nguyên bắt đầu nứt toát, từng cái vết rạn nứt hướng ra phía ngoài kéo dài đi. Giang Đoạn Thiên thân thể cũng rơi vào những kia trong cái khe, bị chôn rất sâu. Ước chừng đã qua 5 phút đồng hồ, Giang Đoạn Thiên tải dưới đất chui lên, phá tan mai táng hắn tầng đất, phóng lên trời. Thân thể hắn bốn phía còn vây quanh này nhìn như yếu ớt khí lưu, cũng may mắn được này khí lưu bảo vệ, mới không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, khí lưu dù sao cũng là khí lưu, thì không cách nào ngăn trở những kia đất, cho nên đi lên thời điểm là mặt mày xám xịt. Trên không trung đứng yên Trịnh Mục Phong mắt nhìn xuống Giang Đoạn Thiên, phong chi thể quả nhiên được trời cao chiếu cố, lại có thể đem gió thổi tác dụng như vậy thuần thục. Hơn nữa vận dụng như thường, lại có thể cho rằng phòng ngự đến dùng. Nói xong, hắn vây tay một cái, sâu chôn dưới đất trường thương lập tức bay ra, rơi xuống Trịnh Mục Phong trên tay. Nguyên lai, vừa mới đó chỉ là Trịnh Mục Phong toàn lực ném đi. Giang Đoạn Thiên, ngươi thì không cách nào đánh bại của ta, cứ tiếp như thế, các ngươi nhất định sẽ thiếu hụt lương thảo. Không bằng các ngươi liền như vậy thối lui. Nước ta sẽ không làm khó các ngươi. A a, Lão Thất Phu, ngươi là ngốc hả? Lại gọi ta lui binh, buồn cười, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Nói xong, Giang Đoạn Thiên hét dài một tiếng. Khoảng cách hai người chiến trường chỗ năm dặm bốn phía, mấy bóng người dưới đất chui lên, hướng về hai người chiến trường chạy tới. Mỗi người bọn họ đều mang màu đen đặc thù kim loại chế thành trúng mắt, thân mang màu đen quần áo bó, mái tóc bị màu đen trường mang thắt. Mà bọn hắn sau lưng còn có một phó hai mặt áo choàng, một mặt là hoàng sắc, mặt khác lại là màu xanh lục. Mà bọn hắn vừa bắt đầu đều là ẩn giấu ở khô héo thảo hạ. Cho nên hiện tại dùng là màu vàng mặt này áo choàng, cho nên không để thân là hợp linh mạnh Trịnh Mục Phong nhìn thấy. Đây là hắc khiển trách, chúng ta Vân Quốc chuyên môn ám sát cao thủ tồn tại, nếu không phải ngươi, ta còn thật không nỡ dùng bọn họ đâu. Bọn họ từng cái đều là hóa chân bắt trọng, hoặc là cửu trọng trở lên võ giả. Giang Đoạn Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên. Tuy rằng sức mạnh của bọn họ chỉ là phổ thông hóa chân cựu trọng. Thế nhưng, thêm vào lời của ta, ngươi nhưng là nguy hiểm. Ha ha ha, chịu chết đi. Trịnh Mục Phong sắc mặt âm trầm đến một cái, đối phương lại có hơn 20 cái hóa chân bắt trọng trở lên võ giả. Cái này đội hình thật sự là quá cường đại. Hảo hảo hưởng thụ ta mang cho ngươi tới thịnh yến đi. Công kích. Cuối cùng một tiếng, tên kia cơ hồ là hét ra. Nghe được tiếng ra lệnh này sau. Hết thể hắc khiển trách đội viên đều nắm xuất binh khí của chính mình, đao thương kiếm kích, không thiếu gì cả. Bọn hắn giơ lên binh khí trong tay, hướng về Trịnh Mục Phong rất xa vọt tới. Trịnh Mục Phong cũng vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng hắn là hợp linh võ giả, nhưng chỉ là hợp linh nhất trọng, huống chi đối diện còn có một cái có thể chống cự của mình Giang Đoạn Thiên. Xem ta sức mạnh chân chính đi. Nhất thối xuân lôi động. Giang Đoạn Thiên quát to một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, hướng về còn trên không trung Trịnh Mục Phong đá vào. Thối kình sông thẳng tới chân trời, mang theo dường như lốc xoáy bình thường khí thế, đem giữa bầu trời vân đều hút tới phụ cận, hình thành một cái coi đây là trung tâm tròn. Cái gì? Đoạn gia bí kỹ, tứ quý lôi. Trịnh Mục Phong trong lòng cả kinh. Bí kỹ là chặt chẽ bất truyền bên ngoài võ kỹ, thế nhưng nếu là đoạn gia bí kỹ, gia hỏa này vì sao lại loại bí kỹ này? Lẽ nào? Đoạn gia là gian tế. Những kia hắc khiển trách đội viên trong, đồng dạng có một người, thân thể chấn động. Kinh ngạc nhìn Giang Đoạn Thiên thi triển tứ quý lôi. Bất quá Trịnh Mục Phong há lại là dễ dàng như vậy liền đánh bại, trường thương trong tay vung lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này cái gọi là bí kỹ, đến cùng có cái gì lợi hại. Nói xong, trường thương trong tay vung lên, liền hướng Giang Đoạn Thiên thối đâm tới, thất bộ bá vương thương, điểm. Một thương điểm hướng Giang Đoạn Thiên, vô số thương điểm như sau vũ bình thường điểm hướng Giang Đoạn Thiên này một đá. Đúng lúc này, dường như sấm mùa xuân bình thường âm thanh âm vang lên, mang theo tiếng nổ mạnh. Mỗi một lần nổ tung đều bùng nổ ra liệt phong, hóa thành đạo đạo mũi băng nhọn, hướng về này thương vũ lột bỏ. Thanh âm kia chấn động nhân tâm, tựa hồ tại đáy lòng của người ta vang lên, tu vi thấp người căn bản là không cách nào chặn lại, trong cơ thể đã sớm nát tan thành bụi phấn rồi. May mà khoảng cách quân đội rất xa, không phải vậy song phương không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh biến mất ở trên thế giới này. Bất quá, những này đối Trịnh Mục Phong chẳng có tác dụng gì, Trịnh Mục Phong trường thương thế đi không thay đổi, như trước hướng về hắn đâm tới. Dầm 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 dầm. Cuối cùng, hai cỗ lực lượng tiêu tan ở trong không khí, phía dưới đại địa cũng nứt ra. Giang Đoạn Thiên này một đá, đem vô số bóng thương đều vỡ nát, sau đó hóa thành phong nhận cũng bị Trịnh Mục Phong một thương quét ra. Nhất thối hạ lôi kinh. Trịnh Mục Phong sau khi nghe, run lên trong lòng, cái gì? Lẽ nào hắn sẽ nguyên bộ tứ quý lôi? Chương 155, Khốn Linh Võng. Chương 155, Khốn Linh Võng. Thất bộ bá vương thương chi lục. Trịnh Mục Phong nhìn thấy đối phương lại đá ra tứ quý lôi bên trong thứ hai thối, không dám chút nào chủ quan, vội vã sử dụng thất bộ bá vương thương cuối cùng một thương chống cự. Cũng không khỏi cho hắn không chăm chú, Giang Đoạn Thiên dựa vào phong chi thể cùng gió thổi, vốn là tu vi liền cùng hắn không kém bao nhiêu, không nghĩ tới hắn lại còn sẽ đoạn ra bí kỹ, tứ quý lôi. Chuyện này với hắn mà nói vốn là tin dữ, nắm giữ bí kỹ Giang Đoạn Thiên, hiện tại đã có năng lực đánh với hắn một trận rồi, thậm chí có thể áp chế hắn. Lại tăng thêm này hơn 20 tên hóa chân cao thủ, hiện tại Trịnh Mục Phong tình huống có thể nói thập phần nguy cơ, phía trước có hổ, phía sau có lang. Mặc dù nói, những kia võ giả đối Trịnh Mục Phong sinh mệnh không có bất kỳ uy hiếp, nhưng nếu là hợp lực công kích, vẫn là có thể ngăn cản hoặc chống cự Trịnh Mục Phong một cái. Giang Đoạn Thiên sử dụng nhất thối hạ lôi kình, so với cái kia không thành tài Đoạn Thiên sầu càng lợi hại hơn, khí thế kia mạnh cơ hồ khiến người không thở nổi, ngực phiên muộn, dường như một luồng ác khí nghẹn ở này. Mà Trịnh Mục Phong sử dụng nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ, là thất bộ bá vương thương bên trong cuối cùng một thương, tên gọi lục, cũng chính là sát lục ý. Một luồng màu máu đỏ bá khí phong bạo, vây quanh Trịnh Mục Phong hướng bốn phía tứ tán mà đi, đồng thời hướng về Giang Đoạn Thiên để ép đi. Trong đó càng là mang theo lưỡi mác tâm ý, khiến người cảm giác đưa thân vào chiến trường thê thảm, vô số kẻ địch vây quanh chính mình, đối với mình tiến hành công kích. Khanh khanh. Hai tiếng nổ lên, nhấc lên mênh mông sóng khí. Hai người phía dưới mặt đất cũng bị này cỗ sóng khí nổ ra một cái hố sâu, vẩn đục dòng nước ở đằng kia sâu không thấy đáy trong động sâu róc rách chảy ra. Trịnh Mục Phong cùng Giang Đoạn Thiên hai người cũng bị này cỗ mạnh mẽ sóng trùng kích hướng về hai bên nổ đi. Bất đồng là, Trịnh Mục Phong bị cao hàn quăng lên, mà Giang Đoạn Thiên nhưng là hung hăng hướng về mặt đất nện tới. Trịnh Mục Phong lại bị quăng lên mấy trăm mét, mà Giang Đoạn Thiên thì bị nện vào rất sâu dưới đất, bị đất giấu bắt đầu chôn, căn bản không nhìn thấy bóng người. Trịnh Mục Phong ở giữa không trung chịu đựng lên cao không ngừng thân thể, giữa không trung tồn tại cương phong tại trên người hắn lưu lại đạo đạo vết thương. Trịnh Mục Phong thấy so với tình cảnh, vội vã chống đỡ lấy hộ thể chân khí. Phong ngự những kia cương phong, nhưng là, liền ngay cả hắn hộ thể chân khí đều có chút không chống cự nổi những kia cương phong. Mà này cỗ phong đầu nguồn chính là trên đất, này thật sâu trong hồ lớn. Cụ phong nổi lên, bùi bằng phi dương, tạo thành một cái đất lốc xoáy, mục tiêu chính là trên không trung Trịnh Mục Phong. Giang Đoạn Thiên, ngươi không cần thiết lén lén lút lút, ngươi hôm nay lại kêu giúp đỡ. Lao phu không đợi cùng với. Trịnh Mục Phong trải qua đắn đo suy nghĩ sau, đông nhiên về phía sau bay đi. Ha ha ha. Lao thất phu. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi thấy ta thi triển tứ quý lôi sau còn có thể sống được rời đi sao? Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dứt lời, Giang Đoạn Thiên đối với ở đằng kia đứng thẳng tắp có kiểu hắc hiển trách đội viên nói ra, hắc hiển trách đội nghe lệnh, vung khốn linh võng. Hôm nay cần phải lưu lại Trịnh Mục Phong, còn có này Long Thành 400.000 quân đội. Cái gì? Khốn linh võng? Các ngươi lại có khốn linh võng? Lần này, Trịnh Mục Phong vẻ mặt là triệt để thay đổi. Khốn linh võng là một món binh khí, là do cấp 4 yêu thú gân biên chế mà thành, cấp 4 yêu thú nhưng là cao hơn hợp linh bậc nhất tồn tại. Bằng hợp linh sức mạnh, thì không cách nào phá tan tấm võng này. Hơn nữa khốn linh võng là do phương pháp đặc thù luyện chế thành, yêu thú gân bên trong còn thảm giữ lại cấp 4 yêu thú uy thế. Này uy thế đối bị bao vây người có nhất định áp chế. Nhưng mà, muốn giết cấp 4 yêu thú, chí ít cũng phải là hợp linh đỉnh cao, đến bây giờ làm dừng. Còn chưa phát hiện linh quốc 4 phía mấy cái quốc gia bên trong có hợp linh ngũ trọng võ giả. Một cái hợp linh tam trọng là có thể tại khu vực này xung pha, mới vừa không cần nói đỉnh phong. Hơn nữa, luyện chế khốn linh vong phương pháp là cổ phương, hiện tại đã thất truyền, hoặc là nói chân chính người biết đã mỗi khi không bao nhiêu rồi. Ngoại trừ những kia lâu năm thế lực, hơn nữa chí ít cũng là truyền thừa gần vạn năm thế lực. Nhưng là, Vân Quốc cũng không hề truyền thừa trên vạn năm thế lực nha. Nếu có cổ truyền thừa thế lực lời nói, Vân Quốc hiện tại chí ít cũng là năm tinh đế nước, tội gì đối phó một cái chỉ là tám tinh quốc nhà đâu này. Trịnh Mục Phong trong đầu xoay tròn cấp tốc, bất quá nghĩ mãi mà không ra. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, này khốn linh vong bọn hắn làm sao lấy được. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đem quy công cho Vân Quốc tại cổ trong di tích lấy được. Bất quá tiếp theo màn lại đẩy ngã Trịnh Mục Phong suy đoán. Này Giang Đoạn Thiên sau khi ban bố mệnh lệnh xong, này hắc khiển trách đội thành viên lại vẫn không nhúc nhích, không thèm nhìn Giang Đoạn Thiên một mắt, thật giống Giang Đoạn Thiên căn bản không tồn tại tựa như. Giang Đoạn Thiên, ta nghĩ ngươi đầu tiên phải hiểu rõ tình hình. Chúng ta cũng không phải ngươi điều khiển tới, mà là mặt trên để cho chúng ta đến giám sát ngươi. ngươi thực lực tuy rằng còn có thể xem, nhưng lại yếu gọi chúng ta một tiếng đại nhân. Tại này trong hắc y rìa nhân, có một người đi về phía trước hai bước, lạnh lùng nhìn phía trước, âm thanh nghiêm trang nói. Những người kia tất cả mọi người đều vẻ mặt lãnh mạc, trong mắt không có tình cảm chút nào, đối với vừa mới người kia nói lời nói, hết sức tán đồng. Mà Giang Đoạn Thiên bản thân có chút lúng túng, ách, các vị hắc đại nhân. Thỉnh cầu các ngươi ra tay, chúng ta lần này nhất định đẩy hắn vào chỗ chết. Giang Đoạn Thiên lại thật sự cúi đầu. Tất cả vị đại nhân, Đoạn Thiên biết sai, bất quá nếu Trịnh Mục Phong biết rồi ta sẽ tứ quý lôi, hắn sống sót trở về lời nói, vậy ta linh quốc thế lực. Nghe đến nơi này, cái kia vừa mới người nói chuyện biến sắc, ngươi nói đúng. Các anh em, không trận, bất luận chết sống. Phía sau mấy người sau khi nghe xong, cấp tốc hướng về nói chuyện người kia tới gần, mà trong tay người kia lóe lên, một tấm ngân quang lóng lánh lưới xuất hiện tại trong tay. Bên ngoài bề ngoài cùng hiện tại chấn động xem, tấm võng này ngoại trừ sẽ phát sáng, thật giống cũng không có chỗ đặc biệt gì, ngược lại là so với bình thường lưới nhỏ mấy phần. Đây chính là trong truyền thuyết khốn linh vong ư. Ồ, làm sao đã đánh nhau? Trịnh Mục Phong chính đang cảm thán, bỗng nhiên nhìn thấy đối diện đã đánh nhau. Người kia đem lưới nắm sau khi đi ra, vẫn không có đem một góc phân cho mấy người, vẻ mặt liền cứng lại rồi, hơn nữa đứng ở đó không nhúc nhích. Từ hắn sau lưng đi ra một người người áo đen, cùng bọn họ trang phục giống nhau như lúc, đem trong tay người kia khốn linh vong lấy tới, cẩn thận quan sát một cái. Đây chính là khốn linh vong A. Thực sự là kỳ lạ, lại có thể nhốt lại hợp linh võ giả. Người kia lẩm bẩm nói. Chuyện này mới vừa phát sinh, những người kia lập tức rối loạn, đem hai người bao bọc vây quanh, ngươi là ai? Đội trưởng, ngươi thế nào rồi? Đội trưởng, trong tay lóe lên, tấm lưới kia ở trong tay của hắn biến mất rồi, các ngươi cái này cái gọi là đội trưởng đã nghe không được, bất quá ta có thể tiễn các ngươi với hắn đồng thời đoàn tụ. Vừa nói, biên tướng chùm mắt bắt, không phải Cao Hàn thì là người nào? Nguyên lai, Cao Hàn cùng Trịnh không đang trên đường trở về, vừa vặn đụng tới bọn hắn đang chạy vội. Cao Hàn sợ Trịnh không bại lộ, cho nên khiến hắn trước tiên ẩn nấp rồi. Cao Hàn một người đuổi theo đám người bọn họ đến khu này chiến trường, không biết bọn hắn mục đích Cao Hàn ẩn nút đến một người bên người. Thừa dịp tên kia chăm chú quan sát thời điểm, một đạo băng uy đánh vào trong cơ thể hắn, đem triệt để đông chết. Sau đó Cao Hàn đem hắn tới, đổi y phục của hắn, thay thế hắn tiếp tục cần nút. Nghe được bọn hắn có khốn linh võng, Cao Hàn liền ở đánh khốn linh võng chủ ý, cuối cùng rốt cuộc chờ đến cơ hội. Ở đằng kia người lấy ra khốn linh võng thời điểm, Cao Hàn cùng trong đó 8 người đồng loạt đi hướng người kia, cuối cùng ở đằng kia nhân thân sau đánh lén. Cao Hàn thực lực bây giờ vốn là hóa chân bắt trọng, thêm vào băng ý cùng đánh lén, cái kia hóa chân cửu trọng võ giả tại không có phòng bị dưới, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng côn. Đem khốn linh vong thu rồi sau, Cao Hàn đầu tiên lễ phép cùng Giang Đoạn Thiên hỏi thăm một chút, ta chi bạn bè, gặp lại lần nữa có cảm tưởng gì? Có thích ta hay không đưa cho ngươi kinh hỉ? Tiểu tặc, lao tử yếu cái mạng nhỏ ngươi. Nói xong, cũng không để ý còn ở giữa không trung Trịnh Mục Phong rồi, thân thể hóa thành một trận cuồng phong, hướng về Cao Hàn cấp tốc quát đến. Trịnh lão, gia hỏa này liền làm phiền ngươi, ta đem bọn hắn giải quyết hết. Dứt lời, Cao Hàn liền một đầu đâm vào trong đám người. Trịnh Mục Phong sau khi nghe, thân thể cấp hướng về hóa thành cuồng phong Giang Đoạn Thiên vọt tới, tiểu tử, nhanh lăn qua đây, cùng lão phu một trận chiến. Nhưng là hiện tại Giang Đoạn Thiên trong mắt chỉ có Cao Hàn, nơi nào còn có thể để ý tới Trịnh Mục Phong, mặc cho hắn ở đằng kia gào khóc thảm thiết, Giang Đoạn Thiên mục tiêu không thay đổi. Đây chính là ngươi buộc ta. Hập. Thất bộ bá vương thương chi tuyệt. Trịnh Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, giống xong, Trịnh Mục Phong một ngụm máu tươi phun tại trường thương màu đỏ ngầm lên. Trường thương bên trên bỗng nhiên hung khí xung thiên, Trịnh Mục Phong khí thế trên người càng là tăng vọt gấp đôi, dường như thần linh tái thế như vậy, thân thể đột nhiên gia tốc, chẳng qua là trong nháy mắt tiểu đi tới Giang Đoạn Thiên trước mặt. Thằng ngại danh. An ta một thương. Nói xong, một thương hướng về Giang Đoạn Thiên hoành tảo mà đi. Giống như một đạo xích hồng sắc lưu hành ở trước mắt xẹt qua, tốc độ nhanh vô cùng, cũng mang theo đạo đạo mạnh mẽ khí lưu. Nhất thối thu lôi lo. Một trận bi tịch khí tức bao phủ cả khu vực, Cao Hàn thậm chí cảm giác mình sinh không thể luyến, tương lai một mảnh hắc ám, liền muốn dùng cái này đi cuối đời. Cao Hàn đã từng cùng Đoạn Thiên sầu đối chiến qua, đương nhiên cũng biết đây là tứ quý lôi tạo thành hậu quả, hơi vận hành lên hàn ý, để lạnh giá ý cảnh thay thế Giang Đoạn Thiên bị thương. Khen. Trịnh Mục Phong cùng Giang Đoạn Thiên bị tạc bay ra ngoài, Cao Hàn thân thể bị này cỗ tư tán sóng trùng kích đẩy ra thật xa, khoảng cách hai người lại xa rất nhiều. Không chỉ thế nhưng Cao Hàn, những kia hắc khiển trách đội viên cũng như Cao Hàn như thế, bị xung kích phá lao ra rất xa. Kế tiếp nên chúng ta chiến đấu. Cao Hàn đối với hắc khiển trách đội những người kia có thiện mà cười cười. Tiểu tử này thật là muốn chết, một cái hóa chân ngũ trọng tiểu tiểu võ giả lại lớn như vậy khẩu khí, để cho ta tới tiêu diệt hắn, cầm lại khốn linh võng. Nói chuyện là một gã hắc khiển trách đội hóa chân bắt trọng võ giả. Cao Hàn nghe xong, khẽ mỉm cười, khẩu khí không nhỏ, nếu như ngươi có năng lực đánh bại ta, khốn linh võng hai tay dâng. Đáng ghét, tiểu tử ta muốn đem ngươi xé nát. Nói xong số lượng xuất binh khí của chính mình, là chụp trên cánh tay hai chảo, sắc bén ngăm đen, dưới ánh mặt trời đều không dễ dàng phát giác. Vì không khi dễ ngươi, ta liền không sử dụng binh khí. Cao Hàn một câu nói này thật giống ngồi dẫn hỏa, trong nháy mắt nhen nhóm lửa giận của hắn, một luồng màu đen chân khí bao quanh hắn, đồng thời tại thân thể của hắn ở ngoài hình thành. Cuối cùng ở ngoài thân thể hắn ở ngoài tạo thành một cái dữ tợn khủng bố màu đen khô lâu hình dạng, khói đen quấn, hai viên răng nanh sắc bén bại lộ ở trong không khí. Cao Hàn thần sắc cứng lại, cái đồ chơi này làm sao như thế nhìn quen mắt, phải hay không ở đâu xem qua. Chương 156, một mình đấu. Chương 156, một mình đấu. Tương tại Kỳ Lĩnh Sơn Mạch bên trong đầm lầy chết chóc bên đánh cướp chúng ta lược đoạt giả, bọn họ đã từng sử dụng tới tương tự với ngươi chiêu này chiêu số, mà bọn hắn lệnh bài trong tay để chúng ta trưởng lão kinh hãi đến biến sắc. Cao Hàn một bên tránh né cái kia khô lâu không ngừng công kích, vừa cùng người kia nói chuyện, không biết các ngươi cùng bọn họ có quan hệ hay không. Phải hay không một nhóm đây này? Người kia không nói gì, nhưng là công kích lại càng ngày càng sắc bén rồi, sức mạnh cũng đang gia tăng. Cao Hàn thân thể nhưng là trợn trái trợn phải, mỗi một lần người kia đánh trúng Cao Hàn thân thể kia đều sẽ hóa thành một đoàn bóng dáng, biến mất ở không trung. Sau đó, Cao Hàn thân thể lại sẽ tại một cái khác chỗ không xa xuất hiện, hai tay ôm vai, không ngừng đề ra bản thân không hiểu vấn đề. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, cái kia hắc khiển trách đội người mệt không kịp thở, ngươi. Lá gan. Quá. Nhỏ. Dám cùng ta. Đường. Tránh. Một trận chiến ư. Người kia thật sự là quá mệt mỏi, một câu nói này lại còn nói dài đến mấy phút, trong đó càng là có rất nhiều chữ đều không nói rõ. Cao Hàn khỏe miệng có chút nít lên, ngươi thể lực cũng quá kém. Còn có ba mẹ ngươi không có giáo ngươi nói chuyện sao? Vẫn là ngươi ba mẹ chê ngươi trưởng quá xấu rồi, căn bản là không có đã dạy ngươi a. Đây chỉ là Cao Hàn trêu ghẹo hắn. Kỳ thực người kia xác thực rất mệt, lấy thực lực của hắn đến xem, nửa canh giờ công kích đối với hắn mà nói xác thực không coi vào đâu. Thế nhưng, hắn có thể là dùng cực kỳ tiêu hao chân khí chiêu thức, hơn nữa nửa canh giờ đều đang cực lực công kích Cao Hàn, trong cơ thể chân khí đã sớm còn thừa không có mấy. Xem ra, ngươi là một cái trọng công hình võ giả, thế nhưng cho dù lực công kích của ngươi mạnh hơn, cũng sẽ không công kích đến ta, ngươi tốc độ quá chậm. Ngươi không nên. Thừa nhất thời. Khẩu. Người kia đang nói, mặt sau lại đến một người. Tu vi của người này rõ ràng cho thấy hóa chân cựu trọng, hơn nữa ở cái này trong đội cũng rất có địa vị, không nên thừa nhất thời nhanh miệng. Rác rưởi cút đi cho ta, mất mặt xấu hổ. Là, cái kia hóa chân bắt trọng võ giả đối người kia không người thi lễ, đi về phía sau đi. Đối cái kia hóa chân bắt trọng võ giả truyền đạt xong mệnh lệnh sau. Này người hoạt động một chút gân cốt, tốc độ của người rất nhanh. Xem ra hẳn là tốc độ hình. Bất quá sức mạnh của ngươi hẳn là không đủ đi. Phía dưới để ta làm đối thủ của ngươi. Người kia tiếng nói mới vừa xuống đất, một đạo hắc quang tránh qua, liền xuất hiện sau lưng Cao Hàn. Một trường hướng về Cao Hàn vỗ tới. Mắt thấy, liền muốn vỗ tới Cao Hàn trên người, người kia lộ ra mỉm cười, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế. Cuối cùng, không có để người kia thất vọng, một trường kia quả nhiên ấn đã đến Cao Hàn trên người, một tiếng hét thảm vang vọng bầu trời, thế nhưng sắc mặt người kia lại trong phút chốc chìm xuống. Nguyên nhân chính là cái này âm thanh cũng không phải Cao Hàn, mà là vừa mới cái kia hóa chân bắt trọng hắc khiển trách đội viên. Quả nhiên, trước mắt Cao Hàn bóng dáng dần dần mơ hồ, mà nơi xa người kia phía sau. Cao Hàn tay phải chống đỡ ở đằng kia nhân thân sau, mà cái kia hóa chân bắt trọng võ giả đang tại ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Rất khó tưởng tượng, người sẽ phát ra như thế âm thanh, đây chính là, này gào thét chỉ ứng với bầy sói có. Nhân gian cái nào được vài lần nghe thấy. Cao Hàn dùng băng ý đem hắn sau lưng toàn bộ đóng băng rồi, đồng thời khống chế băng phạm vi, đạt đến không đem hắn đông chết trình độ. Bất quá, cái này độ khó rất lớn, đặc biệt là Cao Hàn băng ý, có không ngừng khuyết tán đặc tính. Cho dù Cao Hàn cố gắng nữa khống chế băng ý đều không thể giảm bớt băng ý khuyết tán tốc độ, Cao Hàn chỉ được mau chóng nói mình muốn nói. Ta nói, các ngươi là cho là ta ngốc, cũng là các ngươi thật sự ngốc. Thật sự sẽ cho rằng ta đi ta địch nhân sao? Buồn cười. Chết đi. Dứt lời. Cao Hàn hàn ý bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biến thành một thanh lưới dao mỏng. Thấu ngực mà ra, mà Cao Hàn bốn phía hàn khí cũng ngưng tụ đến mức độ nhất định, tạo thành một cái cỡ nhỏ băng vực. Hôn đạm, vung hắn ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. cái kia hóa chân cửu trọng người trong nháy mắt nổi giận. Thân thể trong chớp mắt xuất hiện tại Cao Hàn băng vực ở ngoài. Cũng không phải hắn không muốn vào băng vực, nhưng khi hắn tiến vào băng vực thời điểm, bởi không khí hết sức ngưng tụ, hắn tốc độ cư nhiên bị hàng rồi thật nhiều lần. Cũng không còn cách nào nhanh đến khiến nhân nhục mắt đều không thấy rõ trình độ, tại Cao Hàn băng vực bên trong đã bắt đầu hiện hình rồi, bất quá tốc độ vẫn là rất nhanh. Cao Hàn băng ý lần nữa bạo phát, trong nháy mắt liền đem cái kia hóa chân bắt trọng võ giả biến thành tượng băng, thế nhưng Cao Hàn như trước không có đem băng ý tịch thu, mà là càng thêm nỗ lực thả ra ngoài. Lần này Cao Hàn mục tiêu chính là một lần tiêu diệt đối phương hai tên võ giả, là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người. Một tên trong đó chính là hắn vừa mới giết chết cái kia hóa chân bắt trọng võ giả, cái này võ giả tuy rằng một mình đấu lời nói không phải là đối thủ của Cao Hàn, dù sao tốc độ của hắn quá chậm. Nhưng nếu là đoàn chiến, hắn đi tới Cao Hàn trước mặt, tới một lần công kích liền đủ Cao Hàn được, dù sao cũng là trọng tính công kích võ giả, đây là Cao Hàn cần thiết phòng bị. Nếu đi tới trước mặt, liền không thể bỏ qua hắn. Mà một cái khác liền càng không thể bỏ qua, hóa chân cửu trọng, vẫn là tốc độ cực kỳ nhanh võ giả. Thấy lạnh cả người tứ bắn đi, cả cái khu vực đều bị đóng băng, vừa mới bị Cao Hàn băng ý giết chết võ giả, thậm chí một tia máu tươi đều không chảy. Dòng máu của hắn đã đọng lại tại trong kinh mạch, nếu như đem thân thể của hắn cắt liền sẽ phát hiện, hiện tại trong thân thể hắn huyết dịch đã biến thành như ngọc bình thường đọng lại vật. Dòng máu của hắn độ cứng đã bị Cao Hàn hàn ý đông dường như chân chính thạch đầu như vậy, cho dù Cao Hàn triệt tiêu băng ý, e sợ thi thể của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù mỗi ngày đều chiếu rọi dương quang, hắn thân thể cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trừ phi, Cao Hàn đưa hắn trong thân thể hàn khí hấp thu đi qua, hoặc là nhiệt độ có thể đến đạt có thể hòa tan nó mức độ. Đồng dạng, này cố lạnh giá cũng bị cái kia hóa chân cửu trọng võ giả cảm thấy, hắn cảm giác bốn phía nhiệt độ đống nhiên trở nên càng thêm thấp, thậm chí ngay cả của mình chân khí đều không thể thuận sướng vận hành. Vận hành chân khí chậm, liên đối vận hành chân khí chậm, hắn tốc độ lại thấp xuống rất nhiều, từ lúc trước tốc độ rất nhanh. Là được liền giống như người bình thường tốc độ chạy nhanh. Người kia toàn thân chống đỡ lấy hộ thể chân khí, đồng thời niệm lực chi phối trong cơ thể chân khí, cấp tốc vận hành, dùng này đến thi triển xua tan hàn khí. Gặp lại sau. Không đúng. Là vĩnh biệt. Lúc này, Cao Hàn thân thể đột nhiên xuất hiện ở sau người hắn, một trưởng vô ở sau người hắn, chân khí thêm vào hàn ý bạo phát. Thân thể người nọ cấp tốc bắt đầu ngưng kết lên băng đến, vừa bắt đầu còn có thể kêu thảm thiết. Thế nhưng theo trong thân thể hàn khí từ từ khuếch tán, hắn đầu lưỡi cũng bị từ từ ngưng tụ. Cuối cùng, cái này rất có thân phận địa vị hắc khiển trách đội viên, rốt cuộc biến thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Biểu diễn điên cuồng gào thét tác phẩm nghệ thuật. Thành công giết chết hai người này sau, Cao Hàn dương mắt nhìn lên, không khỏi khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Bốn phía nhưng là còn đứng hơn 20 tên hóa chân võ giả đây, hơn nữa từng cái hóa chân võ giả đều ít nhất là hóa chân bắt trọng võ giả. Trong này thậm chí còn lại có 7 vị hóa chân cửu trọng võ giả. Chuyện này đối với Cao Hàn mà nói vẫn là một cái khiêu chiến không nhỏ, tuy rằng Cao Hàn đã lĩnh ngộ băng ý, hơn nữa ở trước đó hắn đã có thể giết chết hóa chân bắt trọng, chống cự hóa chân cửu trọng võ giả. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, này hơn 10 hóa chân bắt trọng võ giả cùng khí các cửu trọng võ giả đối với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Huống hồ, Cao Hàn tin tưởng những người này cũng không phải phổ thông hóa chân võ giả. Giống như là trước đó cái kia Cao Hàn giết chết hóa chân bắt trọng võ giả. Hắn chân khí hóa hình thành cái kia dữ tợn đáng ghét đầu lâu, vừa có thể để phòng ngự, hơn nữa Cao Hàn có thể từ đó cảm giác được này mạnh mẽ lực phá hoại. Cao Hàn tin tưởng, chỉ cần mình bị chi cắn trúng, hậu quả khẳng định vô cùng nghiêm trọng, nếu như không có dùng băng vực hoặc huyền thuẫn chống đỡ lời nói, Cao Hàn tin tưởng chính mình thân thể sẽ biến thành hai đoạn. Bọn hắn công pháp cũng hết sức kỳ lạ, Cao Hàn căn bản là không có từng chứng kiến. Hắn xưa nay chưa từng thấy có như vậy một loại công pháp. Lại là nghĩ hóa xuất khô lâu đến công kích người, hơn nữa có thể diễn hóa thành hai loại bất đồng phương thức công kích. Cao Hàn có thể thấy được, bọn họ từng cái đều là một loại không rõ ràng loại hình công pháp, thế nhưng Cao Hàn tiếp xúc được người xem ra, bọn họ thật là tại bất đồng lĩnh vực phát triển. Cũng tỉ như vừa mới người kia chính là tốc độ nhanh vô cùng, mà Cao Hàn trước đây chỗ tiếp xúc được, nhưng là lấy vừa phải. Một loại công pháp. Người khác nhau tu luyện rõ ràng sẽ có hiệu quả khác nhau, Cao Hàn xưa nay không nghĩ tới sẽ có loại này công pháp. Lúc này Cao Hàn đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới tại trong ảo cảnh, chính mình từng dùng băng ý đầu tiên niêm phong lại thác nước, sau đó lại sử dụng kiếm hình băng ý đem pha tan. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào thắng vì đánh bất ngờ rồi. Các ngươi đã cho ta chơi điểm ta không biết công pháp, ta cũng liền với các ngươi vui đùa một chút chưa từng xuất hiện qua ý. Vạn tượng băng ý. Nghĩ xong. Cao Hàn tiếp tục duy trì hàn ý trạng thái. Vô tận hàn ý như trước hướng về tứ phương lan tràn đi, cao hàn tứ phương băng vực phạm vi bên trong trên đồng cỏ bắt đầu tiếp xuất tầng băng. Hơn nữa tầng băng còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, mà Hắc Hiển Trách đội thành viên vừa nhìn thấy Cao Hàn giết chết của mình hai tên thành viên, trong nháy mắt nổi giận. Đem Cao Hàn bao bọc vây quanh. Tiên hạ thủ vi cường. Cao Hàn trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, một kiếm hướng về trước mặt này vài tên hóa chân võ giả điểm tới. Ở trước mặt của bọn họ cấp tốc hình thành một luồng vô hình hàn ý, hướng về những người kia cấp tốc lan tràn đi, phàm là hàn ý trải qua không khí đều biến thành không có gì sánh kịp hàn khí. Những người kia tuy rằng không nhìn thấy những kia hàn ý, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được, có một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ chính đang hướng về mình đám người tới gần. Bọn hắn vội vã lấy ra binh khí, hoặc là dường như cái kia hóa chân bắt trọng võ giả, tại chính mình bên ngoài cơ thể hình thành một luồng khô lâu hình dạng chân khí. Khen! Hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm vào nhau, mấy cái màu đen đầu lâu lại không ngừng gặm nhắm Cao Hàn băng ý, thế nhưng Cao Hàn hàn ý làm sao có thể đơn giản như vậy. Những khô lâu đó bất luận cỡ nào nỗ lực, đều chỉ có thể ngăn trở hàn ý tiến về phía trước, thế nhưng dù như thế nào nhưng cũng không cách nào đối Cao Hàn hàn ý tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Không chỉ không cách nào tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa hàn ý còn đang không ngừng hướng về đầu lâu tiến hành đông lại, những khô lâu đó gặm nuốt động tác càng ngày càng chậm, đến cuối cùng thậm chí đều phải dừng lại. Dầm 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 ầm. Vài tiếng hưởng sau, những khô lâu đó bị thành mảnh vỡ, bị băng ý nghiền ép mà qua, biến thành vô số bột phấn, biến mất ở trong không khí. Chết! Người đối diện xem thế không tốt, lập tức rút lui, thế nhưng Cao Hàn há tha cho bọn họ nhảy đi. Vạn tượng băng ý. Bạt kiếm thuật. Cao Hàn nói này, vươn tay trái ra, bấm tay thành kiếm, cái kia phía trước băng ý cấp tốc thu nhỏ lại, đồng thời ngưng tụ thành kiếm hình dạng. Cao Hàn ngón tay nhanh chóng xẹt qua, phía trước kiếm hình băng ý xẹt qua. Phảng phất một thanh kiếm thật lớn sẽ qua, bất quá cũng không phải thực thể kiếm, mà là do ý chí hình thành kiếm. Phốc phốc phốc. Kiếm hình hàn ý tránh qua, mấy bóng người cấp tốc ngừng ở này không nhúc nhích, sau đó thân thể toàn bộ biến thành hai mảnh, té lăn trên đất. Chương 157, bị cắn. Chương 157, bị cắn. Lấy băng ý ngưng tụ thành bạt kiếm thuật, vậy thì gọi là băng. Bạt kiếm. Cao Hàn cũng rất vô cùng kinh ngạc chính mình băng ý tạo thành kiếm, thi triển bạt kiếm thuật lại một lần giết nhiều như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, nguyên nhân rất đơn giản, Cao Hàn kiếm hình băng ý mang vào lạnh giá hàn khí, so với Cao Hàn hàn khí nhiệt độ không biết thấp bao nhiêu lần. Lạnh lẽo băng ý làm cho khu vực này thập phần đọng lại, bọn họ chân khí cùng tốc độ đều chậm rất nhiều, bao quát hộ thể chân khí đều vẫn không có nâng lên, đã bị không có bất kỳ giảm tốc độ ánh kiếm chém qua. Cao Hàn bạt kiếm thuật là dùng kiếm hình băng ý thi triển, tại hàn khí trong, kiếm kia hình băng ý không chỉ sẽ không giảm tốc độ, trái lại càng thêm như cá gặp nước, tốc độ càng thêm nhanh gấp đôi. Tương ứng dưới, một cái giảm tốc độ, mà một cái khác lại bị gia tốc, như thế thứ nhất thì càng thêm khó mà tránh né. Điều này cũng nhờ có bắt đầu băng ý đem đối phương mấy người chiêu thức phá tan, nếu không, Cao Hàn nhiều nhất có thể chém bị thương đối phương, lại dù như thế nào sẽ không đem đối phương chém giết. Tình cảnh này để những người còn lại sợ ngây người, nguyên bản bọn hắn còn phân ra một ít sự chú ý nhìn kỹ bên cạnh chiến cuộc. Nhưng là, Cao Hàn băng ý vừa ra, lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ đều trở về. Ngưng mắt nhìn Cao Hàn, đây là cái gì? Không giống như là phổ thông thế. Tuyệt đối không phải thế. Cái cảm giác này ta từng tại sư tôn trên người cảm giác được qua, đây là ý. Là ý. Cái gì? Nhưng là hắn tài hóa chân ngũ trọng, thật có loại này tài hóa chân ngũ trọng là có thể lĩnh ngộ ý thiên tài sao? Nhanh chóng chống đỡ lấy hộ thể chân khí, mọi người phân tán hắn ra, đưa hắn bao bọc vây quanh, tại cùng tiến hành công kích. Hôm nay nhất định phải đưa hắn ở này. Loại này thiên tài tuyệt đối không thể lấy khiến hắn trưởng thành. Kẻ địch cấp tốc bắt đầu thi hành mệnh lệnh, một cái phân tán ra, bốn phương tám hướng đem Cao Hàn vây quanh, hơn nữa còn tại không ngừng lùi lại, rời xa Cao Hàn. Các ngươi đã biết rồi. Ta liền không thể bỏ qua các ngươi. Xin lỗi, các ngươi. Chết chắc rồi. Bọn hắn nói Cao Hàn đương nhiên nghe được. Hắn cũng không nghĩ đến, bọn họ cảm giác lại có thể biết nhạy cảm đến loại trình độ này, nhanh như vậy liền nhận ra chính mình dùng là ý. Đương nhiên. Cao Hàn sẽ không bỏ qua bọn hắn, mà làm địch nhân những người kia đồng dạng sẽ không bỏ qua Cao Hàn. Một cái hóa chân đỉnh cao võ giả có thể lĩnh ngộ ra ý đã là thiên tài, mà Cao Hàn lại lấy hóa chân ngũ trọng liền lĩnh ngộ ra ý, đây quả thực là yêu nghiệt. Tuổi tác của bọn họ toàn bộ không là rất lớn, gần như cũng là khoảng 30 tuổi. Thậm chí Cao Hàn đoán nhớ bọn hắn bất quá hơn 20 tuổi mà thôi. Tuổi tác như vậy có thể đến hóa chân cựu trọng, đã coi như là thiên tài, đây là sự kiêu ngạo của bọn họ. Mà Cao Hàn hiện tại mới 16, tuổi tác như vậy liền lĩnh ngộ ra ý, này để trong lòng bọn họ thật là đố kỵ, hận không thể đem Cao Hàn chém thành muôn mảnh. Lấy tình huống trước mắt xem, chỉ có chết chiến. Cao Hàn nhìn sang bên cạnh Trịnh Mục Phong tình huống, hiện tại hắn cùng Giang Đoạn Thiên chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn tột độ giai đoạn. Mỗi một lần ra tay, đều sẽ khiến cho sấm sét giữa trời quang, mặt đất rung chuyển. Vô số vết rạn nứt bắt đầu ở trên đất lan tràn. Tương đối với bên kia, Cao Hàn bên này liền tốt hơn nhiều, tuy rằng cao thủ rất nhiều, nhưng là không có như Giang Đoạn Thiên bình thường lợi hại cường giả siêu cấp. Thật giống nhìn thấy tình huống ở bên này, Giang Đoạn Thiên mặt âm trầm gào thét, các ngươi phải đem tiểu tử này giết chết. Nếu là hắn đào tẩu rồi, ta không ngại giết chết các ngươi. Vô liêm sỉ, ngươi dám đối với chúng ta nói như thế, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản hay sao? Giết chết ta nhóm, các ngươi Giang gia khó thoát căn hệ. Nhất định sẽ bị chúng ta tàn sát chó gà không tha. Nghe được Giang Đoạn Thiên lại dám uy hiếp bọn hắn, một người trong đó đỏ mặt lên, phẫn nộ quát. Giang Đoạn Thiên tứ quý lôi bên trong Xuân Hạ Thu không đoạn giao thay sử dụng. Như trước có thể cùng Trịnh Mục Phong đánh hòa nhau, nghe được người này nói sau, lấy sạch vươn ngón tay, hướng về Cao Hàn cái phương hướng này điểm hai lần. Hai luồng tiểu toàn phong hướng về Cao Hàn cùng vừa mới nói chuyện người kia hướng ngang sông đi, nhanh như chớp giật. Băng vực, Huyền Thuẫn. Cao Hàn vội vã làm ra phản ứng. Đem băng vực cùng Huyền Thuẫn đồng thời thả ra ngoài, đồng thời ngưng thần hướng về cái cỗ này sông hướng mình hàn toàn phong trừng đi. Hai đạo lâm liệt hàn quang hướng về cái cỗ này toàn phong vọt tới, là Cao Hàn băng ý. Khen, khen, chen. Tam tiếng nổ, đạo kia toàn phong đầu tiên là phá tan Cao Hàn băng ý, hàn khí bị quát nát tan. Tuy rằng Cao Hàn đây là băng ý bất quá dù sao Cao Hàn lĩnh ngộ ngắn ngủi, hơn nữa đối phương cũng là 9 phần 10 gió thổi, thêm vào không có gì sánh kịp mạnh mẽ chất khí, Cao Hàn băng ý chung quy không là đối thủ. Tiếp lấy, cái cỗ này hàn phong lại phá tan Cao Hàn băng vực, cuối cùng đánh vào Cao Hàn Huyền Thuẫn lên, mà này còn lại sức mạnh không có đối với Huyền Thuẫn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Cao Hàn đem Huyền Thuẫn thu hồi, hoạt động một chút vừa mới thi triển Huyền Thuẫn cánh tay kia, nếu là có năng lực thi triển cấp thứ 2 là tốt rồi. Bởi như vậy là có thể phóng thích cái tay này rồi. Huyền Thuẫn cấp thứ 2 hoàn toàn có thể không dùng tay thi triển, chỉ cần chân khí theo như công pháp vận hành, liền sẽ tại phía trước thân thể hình thành một cái tấm chắn, cái kia tấm chắn sẽ theo phóng thích người niệm lực di động, đặt đến bảo vệ mình tác dụng. Cao Hàn càng dùng Huyền Thuẫn càng cảm giác, đây cũng là nhân giai bí kỹ. Thế nhưng, bí kỹ ai lại sẽ lấy ra làm hàng vỉa hè đâu này? Cho nên Cao Hàn một mực không dám xác nhận. Cao Hàn là chặn lại rồi. Thế nhưng mặt khác cái kia hắc khiển trách đội viên lại không ngăn trở, bị toàn phong không mấy đạo phong nhận cho tươi sống róc xương lóc thịt, đến cuối cùng chỉ còn lại có một đống xương đầu, trên đất tứ tán thịt nát. Thậm chí người kia hộ thể chân khí không có đưa đến một tia một hào tác dụng. Xem ra, hắn cái này hai đạo toàn phong ngược lại là dùng không ít sức mạnh đây. Bất quá. Cao thủ đối quyết thắng bại liền trong nháy mắt. Cao Hàn trong lòng cảm thán. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, hắn vừa mới ra chiêu đánh ra này hai đạo lực lượng. Đã bị Trịnh Mục Phong lợi dụng lỗ thủng, một thương chọc ra, đâm về Giang Đoạn Thiên ngực. Giang Đoạn Thiên thuận thế trốn một chút, tránh thoát chỗ yếu, bất quá, như trước chậm một bước, bị trường thương xuyên thấu qua vai, máu tươi dâng trào. Hắn hộ thể chân khí không có bất kỳ tác dụng gì, cho dù thực lực mạnh đến đâu, hộ thể chân khí cũng chỉ có hóa chân cường độ. Tựu như cùng Cao Hàn, cho dù sức mạnh của hắn cường đại hơn nữa, cũng không cách nào ngưng tụ ra hộ thể chân khí. Mà Giang Đoạn Thiên nếu muốn hộ thể chân khí mạnh mẽ, trừ phi có thể cùng Cao Hàn như thế, có biến dị chân khí, hoặc là lấy phương pháp đặc thù tăng mạnh hộ thể cường độ chân khí. Giang Đoạn Thiên không lùi mà tiến tới, không có thụ thương tay phải đánh về Trịnh Mục Phong, trường phong hùng tráng khỏe khoắn, cuốn phong gào thét. Trịnh Mục Phong không dám cùng chi liều, trường thương run lên, lập tức từ Giang Đoạn Thiên vai bên trong rút ra, thân thể nghiêng về sau, tránh thoát một trường này. Trường phong như đao, tác dụng tại Trịnh Mục Phong hộ thể chân khí lên. Trịnh Mục Phong chân khí tuy rằng chít chít vang vọng, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có bị phá mở. Từ một điểm này cũng có thể thấy được hợp linh võ giả cùng hóa chân võ giả bất đồng, cái kia hóa chân võ giả hộ thể chân khí tại Giang Đoạn Thiên tải một nửa sức mạnh dưới, hộ thể chân khí đều sẽ bị lập tức phá tan. Mà Trịnh Mục Phong hộ thể chân khí tiếp nhận được Giang Đoạn Thiên một đòn toàn lực, lại có thể chống đỡ ở. Nếu như lần sau lại thất thần lúc, thương của ta liền sẽ xuyên thấu qua bộ ngực của ngươi. Trịnh Mục Phong cười gần nói. Giang Đoạn Thiên nhẹ rên một tiếng, lần sau bàn tay của ta liền sẽ xuyên thấu qua thân thể của ngươi. Giang Đoạn Thiên, ngươi dám ra tay với chúng ta, ngươi sẽ không sợ tông ta đem ngươi đoạn ra tiêu diệt. Giang Đoạn Thiên đỗng nhiên tứ không e rẻ cười ha hả, thực sự là buồn cười, ta giết chết các ngươi, chỉ cần nói các ngươi bị trước mặt tiểu tử này cùng Trịnh Lao Thất Phu giết chết là tốt rồi. Nhanh lên một chút. Không phải vậy ta lập tức liền tiễn các ngươi lên Tây Thiên. Dứt lời, liền lại cùng Trịnh Mục Phong đại chiến. Chuyện này, những người kia hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào mới tốt, Giang Đoạn Thiên vốn là địa vị cùng bọn hắn cách biệt rất xa. Thế nhưng, bọn họ không có khốn linh vong về sau, cư nhiên bị hắn uy hiếp.
A.
Cao Hàn tiếng kêu thảm thiết âm đem bọn hắn trầm tư đánh gãy. Nguyên lai, liền tại bọn hắn sửng sốt thời điểm, Cao Hàn dự định mau chóng giết chết mấy người. Thế là hãy thu lên băng ý, cầm trong tay lợi kiếm lén lén lút lút chạy đến một người bên người. Sau đó che miệng của hắn, lưỡi dao sắc xuyên thấu qua ngực, xuyên qua trái tim, khiến người kia đang trầm mặc bên trong đã chết đi. Kết quả, có vị danh nhân nói quả nhiên không sai, không đang trầm mặc bên trong tử vong, liền đang trầm mặc bên trong bạo phát. Tại Cao Hàn giết tới người thứ 5 thời điểm, rốt cuộc xảy ra vấn đề rồi. Tại hắn che đối phương miệng, chuẩn bị cho hắn đến một đao thời điểm, người kia phản ứng lại là lạ kỳ nhanh, một miệng cắn vào Cao Hàn bàn tay. Vì không bị kẻ địch phát hiện, Cao Hàn ở trong tối giết thời điểm đương nhiên là vô dụng chân khí, chỉ là đơn thuần thể lực số lượng. Có thể là đối phương cũng không sợ bị phát hiện. Này hàm chứa chân khí khẽ cắn, lập tức ở Cao Hàn trên tay để lại yêu dấu ấn, một cái đáng yêu dấu răng. Nhìn thấy hành vi của mình bị phát hiện rồi, Cao Hàn liền không ở ẩn dấu của mình chân khí, băng ý trong nháy mắt bạo phát. Người kia trong nháy mắt bị chết rét. Thân thể trở nên cứng ngắc, hơn nữa trên người bắt đầu kết băng, biến thành một tòa hoàn mỹ tượng băng, chính là không quá lịch sự, nhếch miệng, thử răng, thật giống tại cắn vật gì đó. Được, nếu bị phát hiện rồi, vậy liền đến đường đường chính chính một trận chiến đi. Cao Hàn chí khí hào ngôn, phảng phất vừa mới đánh lén cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Theo như trước đó như thế, tất cả mọi người nô lên hộ thể chân khí, càng thêm cuồng bạo hướng về Cao Hàn công kích. Mấy đạo lực lượng bay về phía Cao Hàn, mạnh mẽ khi đem ven đường bên trong đại địa toàn bộ nứt ra. Như ảnh tùy hình. Cao Hàn thân thể loáng một cái, tránh thoát phía trước nhất này mấy đạo lực lượng, lại chống đỡ lấy huyền thuẫn, chặn lại rồi mấy đạo lực lượng. Phá kiếm thuật. Sau đó, lại dùng phá kiếm thuật nhanh chóng phá tan một đạo lực lượng, những động tác này Cao Hàn làm liền một mạch. Cuối cùng còn sót lại hai đạo lực lượng, khoảng cách Cao Hàn quá gần. Cao Hàn đã không cách nào làm ra bất kỳ cái gì kế sách hướng đối rồi, không thể làm gì khác hơn là đem băng ý bao trùm toàn thân, mạnh mẽ chống được đòn đánh này. Khanh khanh. Cao Hàn thân thể bị nện cấp tốc về phía sau bay đi, này hai đạo lực lượng tuy rằng bị Cao Hàn bên ngoài thân băng ý đông kết không ít, thế nhưng mạnh mẽ lực trùng kích vẫn làm cho Cao Hàn da rẻ nứt ra. Băng ý. Cao Hàn trong thân thể bùng nổ ra băng ý, này băng ý bắn về phía trong địch nhân hai người, lấy băng ý đem bọn hắn bao khỏa. Khiến động tác của bọn họ trở nên trầm ngưng tụ. Hoa kiếm. Cao Hàn vươn tay trái ra, bấm tay thành kiếm, phía trước băng ý lập tức bắt đầu hướng về một phương ngưng kết, trên không trung biến thành một thanh hàn khí tứ tán kiếm, băng. Bát kiếm. Cao Hàn ngón tay nhanh chóng trên không trung xẹt qua, ánh kiếm tránh qua, hai người kia hộ thể chân khí theo tiếng mà phá, thân thể sau đó biến thành hai mảnh, thế nhưng không hề máu tươi phun ra. Băng ý quả thực dùng tốt, lại có thể phá tan hóa chân võ giả hộ thể chân khí. Băng. Bát kiếm, so với đơn thuần bạt kiếm thuật cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Cao Hàn cũng là lần đầu dùng băng ý tiến hành thực chiến, cảm giác băng ý thật vô cùng tốt dùng. Băng ý này cực thấp nhiệt độ đem vận hành chân khí tốc độ trở nên chậm, hộ thể chân khí cũng biến thành yếu, xem ra ta vẫn không có triệt để lý giải băng đây. Chương 158, Khắc Tinh. Chương 158, Khắc Tinh. Cao Hàn một chiêu băng. Bạt kiếm sau, thành công tàn phá hai người. Sau đó Cao Hàn lập tức thi triển lên như ảnh tùy hình, thân thể lập tức xuất hiện tại 10 mét ở ngoài. Tại hắn vừa mới tranh né sau, mấy đạo lực lượng công kích giống như ước mà tới, chỉ bất quá bởi vì tiến vào Cao Hàn băng vực, cho nên tốc độ chậm rất nhiều, bị Cao Hàn thi triển như ảnh tùy hình ung dung tránh khỏi. Liên tục bạt kiếm thuật. Tránh thoát công kích Cao Hàn, xoay người tiểu đối diện liên tục bổ mấy đạo kiếm quang tránh qua, xét qua vậy người này hộ thể chân khí. Chỉ bất quá. Này mấy đạo kiếm khí cũng không hề phá tan những người kia hộ thể chân khí, thế nhưng dù sao cũng là có kiếm ảnh băng ý phụ ra, cho nên ngược lại là giảm bớt những người đó dị động tốc độ. Cơ hội hiếm có. Cao Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua, thừa dịp bọn hắn vẫn không có trục xuất trong thân thể hàn khí, một trưởng vỗ xuất. Hàn khí ngưng sơn. Một luồng tráng kiện như tiểu sơn hàn khí ép hướng về bọn hắn, lần này hàn khí ngưng sơn cùng lúc trước cũng không giống nhau, trước đó chẳng qua là tăng thêm băng thế. Mà lần này... Hàn khí ngưng sơn dung hợp lại là băng ý, so với này chỉ là bốn thành băng thế đến, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, cái này cũng là Cao Hàn tại lĩnh ngộ băng ý sau, lần thứ nhất thi triển hàn khí ngưng sơn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hàn khí ngưng sơn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao đối phương có đông đảo cao giai võ giả. Cao Hàn hàn khí ngưng sơn lại chỉ là lấy nhân giai công pháp, hàn sơn trưởng dung hợp. Cho nên, hàn khí ngưng sơn tuy rằng mạnh mẽ, như trước không có đem đối phương giết chết. Nhưng mà, hắn hàn băng ngưng sơn bên trong dù sao chứa đựng băng ý, cho nên uy lực vẫn là thập phần cường đại. lực lượng cường đại đem đối phương hộ thể chân khí triệt để phá hủy. Liên tục bạt kiếm thuật. Xoạt xoạt xoạt, mấy ánh kiếm tránh qua, trong nháy mắt xuyên thấu qua đối diện mấy địch nhân thân thể, trong nháy mắt máu tươi dâng trào, những thân đó thân thể biến thành hai đoạn. Hô! Cao Hàn trường kiếm dựa vào sau lưng, thật dài thở ra một hơi, trải qua chiến đấu vừa nãy, địch nhân đối diện hiện tại bất quá bất đi chỉ là mấy người mà thôi. Bất quá, Cao Hàn tuy rằng giết chết không ít người. Thế nhưng phần lớn nhưng đều là hóa chân bắt trọng võ giả, về phần này vài tên hóa chân cựu trọng võ giả còn hoàn hảo còn sống. Cao Hàn đang đột phá băng ý sau, đặc biệt là tiện nghi băng ý, vạn tượng băng ý, thực lực xác thực trở nên rất cường đại. Trước đây khiến hắn đồng sự đối chiến nhiều tên hóa chân bắt trọng cùng hóa chân cựu trọng võ giả. Đối với hắn mà nói là khó mà tin nổi. Hiện tại, hắn không chỉ làm được, hơn nữa tại bọn chúng vây công trong, còn thành công giết chết những hóa chân đó bắt trọng võ giả. Tuy rằng, hóa chân cựu trọng hắn vẫn không có giết chết, nhưng là đồng thời đối chiến mấy cái hóa chân cựu trọng võ giả, đối với hắn mà nói cũng là một cái tiến bộ không ít rồi. Hắn lại cường lớn đến mức này. Đáng ghét. Hoàn toàn không là đối thủ. Nếu không phải là chúng ta khốn linh võng bị trộm đi, bằng tu vi của bọn họ làm sao có khả năng cùng chúng ta chiến đấu. Trở lại 10 cái đều không phải là đối thủ của chúng ta. Cao Hàn miễn cưỡng khẽ cười một tiếng, các ngươi nói quá phí lời. Đến A. Chịu chết đi. Dứt lời, Cao Hàn thân trên tuân ra khí thế mạnh mẽ, ép thẳng tới đối diện này vài tên hóa chân cựu trọng võ giả. Đối diện mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cắn răng một cái quyết định, triệt. Xem ra yếu mời sư huynh của chúng ta đến đối phó bọn hắn rồi. Nói xong, mấy người dĩ nhiên chạy trối chết rồi, thân thể cấp tốc hướng về phía sau bỏ chạy. Cũng không phải bọn hắn không muốn đối phó Cao Hàn, mà là đã bị Cao Hàn sợ mất mặt rồi, mười mấy tên hóa chân võ giả đều bị Cao Hàn giết đến tơi bời hoa lá. Bọn hắn không tin. Nhiều người như vậy đều không thể đem Cao Hàn đánh bại, đơn dựa vào bản thân mấy người là có thể đem Cao Hàn giết chết, cho nên liền hiện lên ý lui. Bọn hắn chạy trốn đương nhiên bị Giang Đoạn Thiên phát hiện, đáng ghét, đám này rác rưởi. Liền một cái nho nhỏ hậu bối đều giết không chết. Thật là một đám rác rưởi. Đông nhiên hắn nhớ tới một chuyện nào đó, không tốt, nếu là bọn họ hướng về phía sau thế lực cầu viện, vậy ta răng ra. Đáng ghét. Hắn nghĩ tới cái kia khủng bố hậu quả sau. Giang Đoạn Thiên bắt đầu bất chấp hậu quả điên cuồng hướng về Trịnh Mục Phong công kích. Loại kia phương thức công kích quả thực chính là khủng bố. Tự mình hại mình. Hắn không quan tâm Trịnh Mục Phong đâm hướng về trường thương của mình, hai tay hóa thành như cuồng phong khiến người ta không nhìn thấy, hướng về Trịnh Mục Phong vỗ tới. Quả thực là kẻ điên. Trịnh Mục Phong không thể không thu hồi trường thương của mình, thân thể hướng về bên cạnh tránh đi, lấy tránh né đối phương trường kình. Sau đó, Trịnh Mục Phong một chiêu hồi mã thương. Quả quyết hướng về Giang Đoạn Thiên đâm tới. Thế nhưng, đem cùng mình chiến đấu Trịnh Mục Phong bước lui sau, Giang Đoạn Thiên liền không ở công kích Trịnh Mục Phong rồi, hướng về vừa mới này 9 tên hóa chân cựu trọng võ giả trốn chạy phương hướng bỏ chạy. Trịnh Mục Phong sách thương đã nghĩ truy, lúc này Cao Hàn nói chuyện, đủ rồi. Trịnh Lão, không đuổi giặc cùng đường. Ta hiện tại đã vô lực tái chiến. Chỉ thấy hiện tại Cao Hàn giặt dẻo có quắc ngồi dưới đất. Toàn thân khí tức yếu ớt, mà Cao Hàn bản thân cũng không kịp thở ngồi ở đó. Cao Hàn băng ý tuy rằng cường đại đến không cần thêm bớt, nhưng cần phải trải qua vẫn là hóa chân ngũ trọng võ giả, hơn nữa còn là vừa mới đột phá, chân khí nhất định có hạn. Không có chân khí chống đỡ, Cao Hàn băng ý căn bản là không cách nào giết chết này vài tên hóa chân cựu trọng võ giả. Bất quá cho dù như vậy, hiện tại bằng vào Cao Hàn băng ý, cũng đủ để giết chết hóa chân thất trọng võ giả. Lên trên nữa, liền khó nói. Trịnh Lão, vừa mới ngươi thấy Giang Đoạn Thiên thi triển bí kỹ sao? Phải chăng cảm giác rất quen thuộc? Cao Hàn quay đầu hỏi. Trịnh Mục Phong ngưng trọng gật gật đầu, vừa mới ta nghe được, hắn nói là Đoạn gia tứ quý lôi. Không sai, đích thật là tứ quý lôi. Ta đã từng cùng Đoạn Thiên sầu so qua võ, từ vừa mới các ngươi tranh đấu đến xem, ngoại trừ uy lực có chỗ bất đồng, hết thảy tất cả cơ bản đều không có thay đổi quá lớn. Cao Hàn xác nhận nói ra, ánh mắt nghiêm nghị, cho nên, ta cảm thấy, trong quân doanh gian tế hẳn là 10 phần chính là Đoạn gia những người kia. Sự tình vẫn cần chứng cứ. Quang bằng hai chúng ta nói xuông răng trắng, không có sức thuyết phục. Chuyện này không phải ta suy tính rồi, tại ta tới nói, chỉ có ta nhận định liền đủ rồi. Hơn nữa ta lo lắng nhất không phải cái này, mà là... Cao Hàn cũng không hề kể ra, tại Vân Quốc sau lưng còn có mặt khác một luồng thế lực lớn, Cao Hàn tin tưởng, cho dù là Đoạn gia đều là bám vào cái kia thế lực thần bí bên dưới. Được rồi. Hiện nay chủ yếu chính là muốn kết thúc cuộc chiến tranh này. Còn lại đều không trọng yếu. Trịnh Mục Phong nói xong. Thân thể bay lên trời, cũng hướng về Long Thành bay đi. Đỉnh thắng bại quyết định tất cả, từ điểm đó xem ra, chúng ta đã thắng lợi. Cao Hàn thầm than một tiếng, hướng về rừng cây chạy đi. Hắn có thể không thể quên, trong rừng cây còn có một vị huynh đệ ở đằng kia chờ hắn đây. E sợ hiện tại đã đợi cuống lên đi. Nơi xa, đứng sững ở trong trăm vạn quân Quý Đông Bình thông qua người khác giảng tố, tương chiến huống hiểu rõ 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 ràng ràng. Đáng ghét. Băng. Khẳng định lại là Cao Hàn. Theo như đoạn ra mấy cái kia rác rưởi nói, tại trong bọn họ chỉ có Cao Hàn có thực lực như vậy, cũng chỉ có hắn là dựa vào băng tại tấn công. Đại nhân. Trịnh Mục Phong chính hướng về này bay tới, chúng ta bí mật chủ lực đã bị vừa mới xuất hiện người bí ẩn kia đánh bại. Hơn nữa, Giang Đoạn Thiên đại nhân cũng chạy trốn.